Chương 1, đạo đức kinh trọng đình năm nay 23 tuổi, mở ra không tới 80 bình siêu thị nhỏ, vốn cho là mình đã sớm trải qua rồi về hưu sinh hoạt, kết quả một ông lao đi vào. "Lão bản, có hút thuốc không?" "Có a, ngươi muốn loại nào?" Trọng đình chính đang thao túng hậu nghệ đại sát đặc sát, cũng không ngẩng đầu lên nói. "Hoa tử có không?" "Có a, 45." Trọng đình đứng lên thân cầm một hộp hoa tử đi xuống, bởi vì năm giết gần ngay trước mắt, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. "Vẹn đã kỳ hiệu." "Thoải mái." "Ừ." Hương phấn đi qua, Trọng đình cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng. Khe nằm. Lao đầu người đâu? Đây là cái gì? Đạo đức kinh. Không sai, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm trên quầy rách rách dưới dưới đạo đức kinh, phá vỡ rồi. Ta bị người dưới mí mắt trong nhà. Trọng đình chỉ ngây ngốc nhìn trong màn hình di động nhảy ra thắng lợi hình ảnh, lệ rơi rồi. 3 năm trước đây, Trọng đình sau khi tốt nghiệp đại học liên tục tao ngộ đủ loại làm việc không thuận, trong cơn tức giận trở lại quê nhà. Nhắc tới cũng kéo léo, Trọng đình vốn cho là mình trở lại quê nhà sau thì sẽ long đong vô vi cả đời, không nghĩ đến bất động sản trung gian phần này nghề nghiệp khiến hắn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm để giành được không ít tích góp. Không hiểu quản lý tài sản lại không muốn đem tiền thả ngân hàng làm sao bây giờ? Gây dựng sự nghiệp thôi. Có thể nên làm chút gì chứ? Trọng đình loại trừ trong đại học học chút quang phục phát điện ra lông kiến thức bên ngoài, cái khác liền hết thảy không hiểu. Nhi tử, cửa tiểu khu nhà kia toàn thần siêu thị tại chuyển để cho, nếu không vòng xuống tới trước mở ra. Đúng vậy. Siêu thị là bao nhiêu nam nhân lúc đó mộng tưởng. Cứ như vậy, không có manh mối Trọng đình tại mẹ thể hồ quán đính bình thường dưới sự chỉ đạo, 23 tuổi liền trở thành rồi một tên siêu thị tiểu lão bản. Thẳng đến hôm nay, Trọng đình tự nhận là ở những người bạn cùng lứa tuổi lăn lộn phong sinh thủy khởi địa vị xã hội thu được trước đó chưa từng có hàng duy đả kích. Ta thậm chí ngay cả kia lão đầu dài dạng gì đều không nhìn thấy. Không trách Trọng đình phá vỡ, chung quy thay đổi nhanh chóng trải qua có thể không phải người người muốn có. Việc đã đến nước này, hoa tử đã mất rồi, Trọng đình chỉ có thể an ủi mình tự làm sáng hôm nay không có kiếm tiền rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy thu ngân hệ thống hậu trường biểu hiện hôm nay phần lãi gộp chỉ có 44. Một lúc, lần nữa phá vỡ rồi. Lao đầu, đừng để cho ta lại gặp ngươi. Ban đêm, Trọng đình sớm nửa giờ quan tiệm sau, run run rẩy rẩy cầm lên kia bản rách mướp đạo đức kinh. Không nghĩ đến ta thông minh một đời, hôm nay nhưng hồ đồ nhất thời a. Trọng đình bi thiết đạo. Ngay vừa mới rồi, càng nghĩ càng giận Trọng đình tràn đầy quan tâm liền đem chính mình chơi 4-5 năm du hy tháo dỡ rồi. Xưa có đứt ngón tay làm do ý chí, bây giờ có bỏ du Trọng đình. Đồ chơi này không phải thần côn chuyên dụng sao? Trọng đình trong miệng lẩm bẩm lật ra trang thứ nhất, kết quả không nghĩ đến hắn thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Tiểu huynh đệ, lão phu cùng ngươi lưu duyên, này bản công tham tạo hóa đạo đức kinh tặng cho ngươi. Ta nhổ vào. Trọng đình tàn nhẫn phun một cái, sau đó đem sách tiện tay ném một cái, lên lầu đi ngủ. Chiều nay, Trọng đình hùng hùng hổ hổ lặp đi lặp lại không ngủ được, bởi vì trước mắt một mực đung đưa kêu bản đạo đức kinh bên trong lão đầu viết mà nói, phảng phất có ma lực giống như. Sáng sớm ngày thứ hai, đỡ lấy mắt gấu mèo Trọng đình hề mải mở ra siêu thị cửa kính, trước sau như một quét rác, lau nhà, kiểm tra hàng hóa có hay không có bị vạn ác con chuột cắn bể. Hết hệ thu thập kết thúc, Trọng đình đem chính mình một M75 trái phải gầy yếu thân thể ngã ở trên ghế. Quá mệt mỏi, quá phiền, quá. Ta đi. Ta đây là thế nào rồi hả? Trọng đình một mực lấy công chính năng lượng đẹp trai thiếu niên tự cho mình là hình tượng, sụp đổ. Không được. Người không thể bị thất bại đánh ngã, ta tâm lực liệt dường, ta công chính năng lượng nhộn nhịp, ta còn là nhìn lại liếc mắt đi. Tự chống tự thổi Trọng đình nói xong lời cuối cùng, không biết như thế, kia bản giống như ác mộng đạo đức kinh một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đạo đức kinh tổng cương, luyện tiên địa chi huyền hoàng, chứng càn khôn đại đạo, cung âm cũng dương, bất tử bất diệt. Cung âm cũng dương. Quý hoa bảo điện. Trọng đình một mặt mộng bức nhìn trong tay mở ra đạo đức kinh. Suy nghĩ bay vào tiếu ngạo giang hồ thế giới. Hát một ngai. Đông phương bất bại sao? Này đồ chơi gì? Đạo đức kinh không phải là cái gì đạo khả đạo, danh khả danh sao? Trọng đình thiếu chút nữa lại đưa tay bên trong đạo đức kinh ném ra ngoài, có thể cắn răng vẫn là nhịn được. Đạo đức kinh tầng thứ nhất, luyện khí vào cơ thể. Đạo đức kinh tầng thứ hai, hóa khí thành đan. Đạo đức kinh tầng thứ ba, kim đan vào cung. Không đúng sao, không phải là toái đan thành anh sao? Đạo đức kinh tầng thứ tư, tiểu huynh đệ, mơ tưởng xa vẫn là đáng xấu hổ. Ta đi ngươi. Vốn là nhìn còn nồng nhiệt Trọng đình đem sách ném ra ngoài tiệm. Đồ chơi gì, ta còn sẽ không nuông chiều ngươi. Trọng đình giận đùng đùng nghĩ đến. Toàn bộ đạo đức kinh tổng cộng liền 10 mấy trang, chữ viết tất cả đều là mặc bút viết tay, xen lẫn chữ phồn thể. Vốn là coi nó là làm tiểu thuyết nhìn tràn đầy phấn khởi Trọng đình, lại lật đến trang cuối cùng thời điểm, lần nữa bị cái kia đáng ghét lao đầu phát cáu. Nhé, hôm nay lớn như vậy hỏa khí. Một vị chừng 30 người thanh niên xuất hiện ở cửa trêu ghẹo nói, trong tay cầm chính là mới vừa rồi bị Trọng đình ném ra đạo đức kinh. Hàng ca a, hôm nay tới sớm như vậy. Trọng đình vừa nhìn cửa người là cách vách thịt châu chủ tiệm, cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại. Hôm nay ta đưa hải tử đi học, dậy sớm rồi chút ít. Cho ngươi, tiểu nói không đẹp là tác giả chuyện, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì? Người thanh niên đem sách ném trả cho Trọng đình, nói xong liền rời đi. Tiểu thuyết. Thứ hư này nếu là quyển tiểu thuyết cũng liền được rồi, viết cái gì đồ chơi ta một câu xem không hiểu. Trọng đình một bên lẩm bẩm vừa đem đạo đức kinh một lần nữa tiện tay ném ở sau lưng trên cái giá. Lúc tới buổi trưa, cương ăn xong mẹ đưa tới cơm trưa, Trọng đình vô cùng buồn chán nằm ở trên ghế, suy nghĩ đánh hai cây du hí lại phát hiện đã đem hắn tháo dỡ rồi. Tạo nghiệp ta. Không sai, Trọng đình lần thứ tư đem kêu bản đạo đức kinh cầm lên. Tầng thứ nhất, luyện khí vào cơ thể. Thiên địa ban đầu phần, âm dương cộng thế. Luyện khí vào cơ thể, được vào tu đồ. Trọng Đình chịu nhịn tính tình nhìn hoàn chỉnh chỉnh hai trang đối với gì đó luyện khí vào cơ thể giới thiệu, nói tóm lại chính là dựa theo cuối cùng cái kia nhân hình đồ động tác tiến hành tu luyện, buông xuống tự mình chủ quan ý thức, tự do cảm giác hư vô thế giới hết thảy. Đương nhiên rồi, trong lòng còn muốn không ngừng đọc thầm kia một đoạn lớn khẩu quyết. Không nghĩ đến à, nay thờ phụng khoa học trên hết thế kỷ 21, lại còn có người tin tưởng những thứ này hư đầu bát nao đồ chơi. Trọng Đình một lần nữa đem sách vẫn ở sau lưng trên cái giá, trong miệng chính nghĩa lâm nhân đạo. Ban đêm 9 điểm, làm Trọng Đình mặt tươi cười đưa đi một vị sách tràn đầy đàng đàng hai đại túi quà và khách nhân sau đó, hắn một lần nữa nhớ lại bị hắn chẳng thèm ngó tới đạo đức kinh. Dù sao cũng không chuyện, không bằng tiểu làm giết thời gian rồi, Trọng Đình như thế đi thuyết phục chính mình đạo. Siêu thị đặc điểm là cái gì? Buổi sáng một làn sóng, buổi tối một làn sóng, những thời gian khác tất cả đều là nhạt ra trứng giái hưu nhàn thời gian, dù hy chơi đùa không được, không tu luyện còn có thể làm gì? Thuyết phục chính mình Trọng Đình nói luyện thành luyện, giải ra mấy tờ giấy trên mặt đất liền đặt mông ngồi lên, mở ra đạo đức kinh, nhìn hình người đồ động tác tương đối có thành tựu học. Ta quả thực là điên rồi, lại muốn ở nơi này khoa kỹ thịnh hành xã hội hiện đại tu luyện. Trọng Đình trong miệng vừa nói, một bên trong lòng mặc niệm khẩu quyết nhắm hai mắt lại. Đen kịt một màu, ngồi nhanh trong mười sân rồi cảm giác mình hai chân chua đến không được bên ngoài, liền chỉ cảm nhận được hắc ám. Đột nhiên, ngay tại Trọng Đình muốn kết thúc chính mình nói vớ vẩn hành động thời điểm, một tia sáng điểm tại thuần túy không gì sánh được trong bóng tối nở rộ ra, điểm sáng càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng. Ngươi làm gì chứ? Còn không đợi Trọng Đình tiến một bước cảm thụ, một thanh âm quen thuộc đưa hắn kêu tỉnh lại. Ngày. Ta nói là tu luyện, ngươi tin không? Trọng Đình nhìn trước mắt Hàn Ca giống như kẻ ngu nhìn mình. Nhất thời quấn bách muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tin. Ta tin. Ngươi nói ngươi muốn thượng tiên ta đều tin. Trọng Đình. Chương 2, nói vớ vẩn cùng thực tế ngày thứ 2, Trọng Đình chân thật coi tiệm bán hàng, kia bản đạo đức kinh bị hắn chặt chẽ giấu ở trên lầu một cái tối tăm không mặt trời trong buồng. Tám khối, ta quét ngươi. Trọng Đình cầm lên quét mã súng ria rồi một hồi khách hàng trả tiền mã, sau đó thứ không biết bao nhiêu lần đưa mắt nhìn khách hàng ra cửa tiệm. Thời gian qua mau a. Trọng Đình dùng sức duỗi người một cái, ngồi một ngày, xương sống thắt lưng quả thật có chút khó chịu. Lúc này, ngoài tiệm sắc trời đã tối, nguyệt bàn treo lơ lửng, tinh thần lóng lánh, loại trừ cửa tiệm trước lối đi bộ thỉnh thoảng có xe con nhanh như tên bắn mà vụt qua bên ngoài, liền chỉ có lấm tấm bóng người rồi. Kỳ quái, hôm nay ta như thế không một chút nào mệt rã rời đây, Trọng Đình một bên với hai cánh tay, một bên thầm nghĩ đến. Siêu thị làm ăn đi sớm về tối, 3 năm qua một mực tự mình nhìn tiệm Trọng Đình cơ hồ xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ngủ ga ngủ gật, có thể bây giờ lập tức đều nhanh 10 giờ, hắn vẫn tinh thần phấn chấn. Thật ra, nếu như vị kia gài bẫy Trọng Đình một bọc hoa tử lão giả xuất hiện lần nữa mà nói, nhất định sẽ kinh diễm kêu thành tiếng. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Bởi vì lúc này Trọng Đình, thiên địa linh khí đã vào cơ thể rồi. Còn có nửa giờ liền phải đóng cửa, buồn chán Trọng Đình quét nổi lên run thanh âm bên trong đa dạng, điểm cười rất cao hắn nhìn một hồi liền tắt đi. Nếu không sớm đóng cửa, Trọng Đình một lần nữa khiêu chiến tự mình danh giới cuối cùng, chỉ bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ biết rõ tối hôm qua tu luyện thời điểm, kia đột nhiên ở trong bóng tối nở rộ điểm sáng là cái gì. Tạo nghiệp a, chỉ mong thật có nói vớ vẩn sự tình phát sinh, nếu không ta nhất định cho là mình đã điên rồi, Trọng Đình thầm nghĩ đến. Sau 20 phút, Trọng Đình ở trên giường lần nữa bắt chước hình người đồ động tác quanh chân ngồi xong, trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện một đoạn lớn tối tăm khó hiểu khẩu quyết. Nói đến Trọng Đình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình trí nhớ không được tốt lắm, có thể kia dài dòng khẩu quyết hắn chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ ở trong đầu. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có tối hôm qua kinh nghiệm, Trọng Đình rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy một viên điểm sáng ở trong bóng tối nở rộ ra, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, xuất hiện viên thứ hai, viên thứ ba, thẳng đến cuối cùng bọn họ vậy mà hợp thành từng cái lụa trắng, rồi rít lấy nhanh như chớp thế tiến đụng vào rồi thân thể của hắn. Hô. Đột nhiên xuất hiện tình huống trong nháy mắt để cho Trọng Đình tâm thần thất thủ, trước tiên theo trạng thái tu luyện tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ngồi tỉnh lại Trọng Đình một mặt mở bức, hắn cảm giác mình hơn 20 năm thế giới quan, hùng vĩ rực rỡ khoa học trên hết, tức thì sụp đổ. Cùng lúc đó, Trọng Đình chóp mũi rung động, từng trận hôi thối mùi lột ngột vọt vào hắn thiên linh cái. Khe nằm. Chỉ thấy giờ phút này Trọng Đình toàn thân đều bị một tầng đen tui vật sền sệt bao quanh, không biết đến từ đâu, càng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nửa giờ sau, Trọng Đình hài lòng từ trong phòng tắm đi ra, ngay vừa mới rồi lúc tắm rửa, hắn phát hiện mình biến trắng rồi. Cao hơn, trở nên đẹp trai rồi. Nói vớ vẩn a, không đúng, kỳ tích a, chẳng lẽ tu luyện thành tiên thật tồn tại? Kia bất tử bất diệt, cứ việc Trọng Đình một mực ở cảnh cáo chính mình phải tin tưởng khoa học, nhưng bây giờ phát sinh ở trên người mình chuyện ly kỳ, lại khiến hắn thật bắt đầu hoài nghi cái thế giới này rồi. Nghĩ tới đây, Trọng Đình lại cũng không cách nào khắc chế tâm tình mình, kích động sói chu. Một đêm chưa chợp mắt, phấn khởi bên dưới Trọng Đình trực tiếp trong tu luyện vượt qua một đêm. Mặc dù Trọng Đình không hiểu lần này tu luyện sau trong cơ thể phát sinh biến hóa gì, nhưng liền xông hắn có thể làm cho chính mình đẹp trai hơn, cao hơn, tự mình nói gì đó cũng phải nỗ lực một điểm. Đương nhiên rồi, nếu như có thể để cho hắn giàu đột ngột thì tốt hơn. Trời sáng, mở cửa, buôn bán. Tinh thần phấn chấn Trọng Đình thân thủ tê dại trượt quét rác, lau nhà, kiểm tra hàng hóa, sau đó, mẹ tới. Người là ai? Ừ, mẹ vào cửa câu nói đầu tiên thì đem Trọng Đình hỏi bối rối. Con của ta đây. Nha nha Trọng Đình lập tức kịp phản ứng mình đã biến dạng rồi, sắc mặt rào hòa nói, mẹ, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra được đi. Mẹ, ta cũng không ngươi đẹp trai như vậy nhi tử, Trọng Đình người đâu? Trọng Đình nghe xong liếc mắt, ý gì, nguyên lai ta đều không đẹp trai không? Mẹ, ta chính là ngài con ruột. Trọng Đình. Mẹ tính khí Trọng Đình vẫn là hiểu, cũng không trêu chọc nàng. không nói. Ta đây báo động, để cho bọn họ tới hỏi ngươi. Mẹ tính khí quả nhiên không phải nắp, nói xong liền lấy điện thoại di động ra liền muốn báo động. Mẹ mẹ, ta thật là con trai của ngài, không tin ngươi hỏi một chút ta khi còn bé sự tình. Trọng Đình vừa nhìn mẹ thật tại bấm số báo động, sợ đến hồn đều mau ra đây, lập tức tiến lên để lại tay nàng. Mẹ nghe một chút, nghiêm túc quan sát một chút Trọng Đình sau, lời ra kinh người đạo, tiểu tử thúi, ở nơi nào giải phẫu thẩm mỹ? Hiệu quả tốt như vậy. Thật ra mẹ mới vừa nhìn thấy Trọng Đình thời điểm đúng là không nhận ra được, trung vi lãng lãng cản khôn bên dưới, một đêm đại biến sự tình vô cùng nói chuyện vớ vẩn. Bất quá, hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ con ở giữa độc nhất cảm giác quen thuộc cộng thêm quan sát sát thực 6-7 phần tương tự ngũ quan, để cho nàng lập tức tin Trọng Đình mà nói. Mẹ, ngươi gặp qua như thế lập tức rõ ràng giải phẫu thẩm mỹ sao? Trọng Đình không lời nói. Chưa thấy qua, thế nhưng nghe qua. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Trọng Đình tại mẹ báo căn vấn đề kiểu câu hỏi bên dưới, nửa thật nửa giả biên tạo một vị trong mộng lao thần tiên cố sự đi ra. Tu luyện chuyện này vô cùng nói vớ vẩn cùng ly kỳ, một số thời khắc bảo thủ bí mật không phải để phòng một người, mà là biến hình bảo vệ một người. Đây cũng là Trọng Đình vừa nhìn mẹ phải báo cảnh, bị dọa sợ không nhẹ nguyên nhân, đùa gì thế? Chính mình xảy ra ly kỳ như vậy sự tình, không cột vào trên bàn thí nghiệm giải phẫu đều thật xin lỗi khoa kỹ Hương Thịnh. Tiểu tử túi, ngươi tối nay trở về ăn cơm và cha ngươi thật tốt nói rõ ràng, nếu không chờ hắn chính mình sang đây xem thấy ngươi, ta coi như là nhảy vào sông Hộ Thành cũng rửa không sạch. Biết rõ, yên tâm đi. Đưa đi mẹ sau đó, Trọng Đình suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại phát sinh ở trên người mình sự tình, có thể so với trung 5 triệu kích thích hơn nhiều. Nhưng là, tu luyện sau đó đây, ta nên làm cái gì? Lão bản, cầm bao tiểu tô. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình nhìn khách hàng đi ra cửa tiệm lâm vào trầm tư. Người sống cả đời không thể rời bỏ ăn ở, chẳng lẽ tu luyện liền có thể thay đổi cái luật sắt này sao? Không thể. Ít nhất bây giờ còn không thể. Trọng Đình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh sau đó, đột nhiên ý thức được chính mình nếu có cơ duyên này, chắc là bởi vì có không biết sự tình cùng trách nhiệm sẽ trong tương lai hạ xuống đến trên người hắn. Còn có lao đầu kia, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đã cho ta? Vào giờ phút này Trọng Đình cũng sẽ không lại cho là kêu bản đạo đức kinh là dựa vào một bọc hoa tử đổi lấy, chung quy coi như lấy vật đổi vật, giá trị cũng hẳn ngang nhau không phải. Cuối cùng, suy nghĩ sau một lúc lâu Trọng Đình một lần nữa ngồi xuống ghế, chậm rãi hát đạo, ta còn là trước lao bản kia, không có từng tia thay đổi. Tu luyện một đêm Trọng Đình không chỉ có không có cảm giác được mệt nhọc buồn ngủ, ngược lại thể sắc và tinh thần sảng khoái. Thời gian rất nhanh tới buổi trưa, hôm nay cho tới đưa cơm là cha, điều này làm cho Trọng Đình có chút ngoài ý muốn. Cha, hôm nay không có lên bàn sao? Trọng Đình cha tên là Trọng Đông Phúc, tại một nhà bản xưởng làm thương quản, trong ngày thường rất ít tại buổi trưa về nhà. Hôm nay mời nửa ngày nghỉ, ngày mai phải đi ra lễ. Trọng Đông Phúc sau khi nói xong, nhìn Trọng Đình có chút chẳng biết tại sao thở dài một tiếng. Cha, ngươi làm sao vậy? Trọng Đình tình thương hay là ở tuyến, nhìn ra phụ thân có tâm sự, hỏi han hỏi. Tiểu tử ngươi hiện tại thay đổi cái dạng, có thể ngày mai là biểu đội ngươi Trương Thanh Văn hôn lễ, không phải để cho ta mang ngươi tới, nói tốt nhiều năm không nhìn thấy ngươi người đại ca này. Nguyên lai là như vậy. Trọng Đông Phúc lời này vừa nói ra, Trọng Đình nhất thời rõ ràng vấn đề nằm ở đâu, hóa ra chính mình khi còn bé mỗi ngày chơi chung đùa bỡn biểu đội hôm nay lại hỉ, còn cố ý làm cho mình cũng đi. Nhưng là bây giờ Trọng Đình dung mạo thân cao đều thay đổi, đồng hồ đôi muội có thể nói nam đại 10 tám biến, nên như thế nào đối mặt cái khác thân bằng hảo hữu đây? Một đứa con trai khác. Nói vớ vẩn. Trương Thanh Văn kết hôn. Ta như thế không biết. Trọng Đình hỏi. Trọng Đông Phúc nhìn có khách tiến vào, xoay người đi tới bên trong quầy sau khi ngồi xuống đạo, hai người các ngươi lần trước gặp mặt đều còn ở lên trung học đệ nhất cấp chứ? Nàng không có ngươi phương thức liên lạc, liền trực tiếp đánh tới ta đây như tới. Hả? Ta đây đi, hay là không đi? Trọng Đình suy nghĩ một chút cũng là nhức đầu không gì sánh được, nhưng hay là muốn trưng cầu cha ý kiến. Đi. Bất kể ngươi biến thành cái dạng gì đều là ta chồng, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Suy đi nghĩ lại sau đó, chỉ thấy Trọng Đông Phúc vỗ đùi đứng lên, thần tình trở nên kiên định đạo. Cha, loại khó nghe, có thể hay không đổi một từ? Thật ra, từ lúc tối ngày hôm qua Trọng Đình xuất hiện ở Trọng Đông Phúc trước mặt sau đó, Trọng Đông Phúc trong lòng một mực ở quân quyết. Ngược lại không phải là Trọng Đông Phúc đang hoài nghi Trọng Đình là không phải mình nhi tử, mà là dung mạo đại biến chuyện này khiến hắn không tiếp thụ nổi, cũng thật may Trọng Đình không phải giải phẫu thẩm mỹ, nếu không Trọng Đông Phúc nhất định sẽ làm cho hắn đổ máu tại chỗ. 10 phút sau, tựa hồ suy nghĩ minh bạch Trọng Đông Phúc một mặt dễ dàng khoái trá rời đi, mà Trọng Đình nhưng lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ chính mình bề ngoài biến hóa mang đến ảnh hưởng. Tuy nói hiện nay giải phẫu thẩm mỹ đã bị mọi người thành thói quen đón nhận, nhưng là mình chỗ ở thành thị chỉ là một năm tuyến đều đủ không được địa phương nhỏ, cha chú quan niệm vẫn đủ truyền thống. Trọng Đình thân là thời đại mới mạng lưới thanh niên dĩ nhiên có thể rất nhanh tiếp nhận, bạn bên cạnh cũng có thể làm được, nhưng là phụ thân cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thân chi lâu ra, chịu trang mẫu. Đây là ân tình, càng là truyền thừa. Đáng ghét lao đầu, cũng biết viết chút ít không dùng, lại không thể viết cái thuật dịch dung loại hình. Trọng Đình suy nghĩ nhiều vô dụng sau, hung tợn lẩm bẩm. Trời tối, quan điểm, lên giường. Làm Trọng Đình một lần nữa mở ra đạo đức kinh lúc, hắn lần đầu tiên kinh hãi. Tiểu huynh đệ, muốn học thuật dịch dung sao? Một trang cuối cùng. Khe nằm. Lao đầu ngươi dám thị ta. Chương 3. Càn Khôn bách biến sau khi hết khiếp sợ Trọng Đình trực tiếp xuống lầu tại trong tiệm tìm, bởi vì hắn cảm giác mình bị dình coi. Đáng tiếc, bất kể Trọng Đình cố gắng như thế nào tìm, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi đồ vật giống như máy theo dõi, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem lão đầu coi như là thiên lý nhãn thuận phong nhị thần tiên nhân vật. Một lần nữa trả lời trên giường khoanh chân ngồi xong, Trọng Đình nhanh chóng đem đạo đức kinh lật đến trang cuối cùng, quả nhiên phát hiện phía trên nội dung thay đổi, một loại được đặt tên là Càn Khôn Bách Biến thuật dịch dung khẩu quyết tương bừng trên giấy. Càn Khôn Bách Biến, biến vật, càng càn khôn. Quá tốt. Nhanh chóng nhìn xong khẩu quyết, Trọng Đình dưới sự kích động từ trên giường nhảy cất lên, có lấy Càn Khôn Bách Biến, kia lão ba khúc mắc cùng ngày mai biểu muội hôn lễ đều giải quyết. Lao đầu, ta quả thực yêu ngươi chết được. Nhưng vào lúc này, một vị đang ở đỉnh lễ vợ dẹp cặm đùi gà lao giả đột nhiên đánh dùng mình. Kỳ quái, ta đã sớm nóng lạnh bất xâm, làm sao sẽ dùng mình đây? Càn Khôn Bách Biến nghe ra châu hống hống, thật ra chỉ là dân gian nào thuật sửa đổi phiên bản, không hề yêu cầu một ít đạo cụ phụ trợ rồi, tu luyện khá là đơn giản. Linh khí cũng chính là Trọng Đình tu luyện sau đó ở trong người xuất hiện dòng nước ấm, từng tia từng sợi thông qua các cái kinh mạch sau hội tụ ở bụng dưới trong đan điền. Căn cứ Càn Khôn Bách Biến giới thiệu, người tu luyện chỉ cần vận chuyển trong cơ thể linh khí mô phỏng đối phương hình thái coi như hoàn thành, vì vậy Trọng Đình hướng về phía gương tưởng tượng mình nguyên lai dáng vẻ đọc thầm khẩu quyết, chỉ chốc lát sau biến thành nguyên lai mình. Mặc dù đẹp trai giảm một tia, nhưng vẫn là ban đầu thuận mắt. Trọng Đình nhìn trong gương chính mình, lặng lẽ tự yêu mình đạo. Thật ra, Trọng Đình ngũ quan cùng thân cao đều tại đại chúng bên trên, thanh tú nhu hòa gương mặt đường cong cùng thẳng tắp lưng đều rất chiêu nữ sinh xem trọng, đáng tiếc là hắn cho đến tốt nghiệp đại học cũng không có giao một giống như bạn gái, đối tượng thầm mến ngược lại có một cái. Khó giải quyết nhất dung mạo giải quyết vấn đề sau đó, Trọng Đình lần nữa ném vào tu luyện. Căn cứ đạo đức kinh tầng thứ nhất miêu tả, luyện khí vào cơ thể cộng phân tam cảnh, đệ nhất cảnh là linh khí vào cơ thể, Trọng Đình đã hoàn thành. Đệ nhị cảnh là khí thông bát mạch, Trọng Đình bây giờ còn một cây kinh mạch cũng cảm giác không tới, chắc là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, thể lực linh khí chưa đủ duyên cớ. Đệ tam cảnh là tâm niệm thông suốt, liên quan tới cái cảnh giới này, Trọng Đình tạm thời không hiểu được, chỉ thấy cuối cùng biết lên, tâm niệm không thông, kim đan không được. Xem qua tu chân tiểu thuyết Trọng Đình rõ ràng, lại công pháp nghịch thiên cũng chú trọng tiến hành theo chất lượng, vì vậy hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, ngược lại là chuyên tâm thiết thực, nghiêm túc cẩn thận luyện hóa mỗi một tia linh khí. Một đêm tu luyện, sắc trời rất nhanh lại sáng, Trọng Đình đứng dậy rửa mặt, tiếp tục thủ tiệm kiếm tiền. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Tiền trọng yếu nhất. Có câu nói có tiền nam tử hán, không có tiền nam giới khó khăn. Đừng xem Trọng Đình vị trí địa phương chỉ là một không có danh tiếng gì thành phố nhỏ, thế nhưng giá phòng cũng mau muốn vượt 10.000 rồi. Từ lúc sau khi tốt nghiệp đại học, Trọng Đình không chỉ một lần lên mua nhà chú ý, đáng tiếc trong túi một mực ngượng ngùng, chậm chạp khiến hắn không thành được kẻ có nhà. Ta tới rồi. Ngay tại Trọng Đình chỉnh lý xong vệ sinh sau không bao lâu, một tên ăn mặc trào lưu nam tử đi vào. Ha ha, tới sớm như vậy. Trọng Đình há mồm chào hỏi. Không có cách nào, ai kêu ta nghĩa tự ngay đầu đây. Lưu Vũ Hiên, tóc ngắn khôi ngô, Trọng Đình bạn tốt nhất, hai người từ nhỏ học chính là đồng học, trùng hợp là hai người đại học vẫn là đồng học. Ngày hôm qua Trọng Đông Phúc sau khi đi, Trọng Đình cân nhắc đến chính mình đi ra lễ sau siêu thị không người trông coi, liền gọi điện thoại cho Lưu Vũ Hiên, dù sao hắn làm việc là hai ngày nghỉ, ở nhà chơi đùa du hí cùng tại trong tiệm chơi đùa đều là giống nhau không phải. Vì ngươi nghĩa khí điểm đáng khen, buổi tối mời ngươi uống rượu. Trọng Đình nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Cửa hàng giao cho Lưu Vũ Hiên trông coi, Trọng Đình yên tâm không gì sánh được. 10 phút sau, Trọng Đình đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo ra cửa, chính mình bảnh bao chỉnh cái tiểu tóc còn bị Lưu Vũ Hiên cười nhạo. "Ba, ta tới rồi." Trọng Đình cha mẹ ngủ ở khoảng cách siêu thị không xa trong tiểu khu, vì vậy hắn rất nhanh liền gõ chung cửa. Mình không phải là chìa khóa sao? Bên trong nhà truyền tới mẹ Vương Diễm thanh âm. Ở lại trong điếm. Lớn như vậy còn không bất lo, với ngươi ba một cái đức hạnh. Mẹ thanh âm trở nên hùng hùng hổ hổ, nghe Trọng Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa giờ sau, Trọng Đình ngồi lấy cha màu trắng lãng tràn ra phát, bởi vì biểu bội Trương Thanh Văn là tại quê nhà cử hành hôn lễ, vì vậy bọn họ yêu cầu sớm một chút xuất phát. Trong xe, Trọng Đông Phúc thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc mắt nhìn Trọng Đình, làm Trọng Đình là dở khóc dở cười. Ba, ta tối hôm qua thật lại mộng thấy vị kia lao thần tiên, là ta xin hắn đem ta biến trở về tới. Đánh rắm. Tiểu tử ngươi trong bụng có mấy cái hồi trùng ta còn không rõ ràng làm sao. Thẳng thắn sẽ quan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trọng Đông Phúc một mặt nghiêm túc nói. Nhìn cha vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Trọng Đình do dự, ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là bởi vì phát sinh ở trên người mình sự tình quá vớ vẩn. Xem ra tiểu tử ngươi thật là có chuyện giấu giếm lấy ta, bất quá nếu ngươi không muốn nói, vậy coi như xong. Trọng Đông Phúc đối với con mình vẫn là hiểu rất rõ, tam quan không lệch, lá gan không lớn, chắc hẳn cũng làm không ra thất thường gì sự tình tới. Ba, ta đều nói biết con không bằng cha, tiểu tử ngươi chỉ cần không cho ta gây rắc rối là được, thật có không nghĩ biết đến bí mật, vậy thì nát tại trong bụng. Trọng Đông Phúc trực tiếp cắt đứt Trọng Đình muốn nói, lại nói, ừ, cảm ơn ba. Trọng Đình cảm động nhìn phụ thân, tuy nói cha con ở giữa không cần khách sáo, nhưng vẫn là nói cảm ơn. Nửa giờ sau, hai cha con cuối cùng đã tới mục đích, chắc cổ trấn. Biểu muội Trương Thanh Văn hôn lễ sẽ tại trấn trên một nhà dương cốc trong khách sạn lớn cử hành, coi như toàn bộ trấn trên kiến trúc cao nhất vật, Trọng Đình liếc mắt liền nhìn thấy. Phòng khách quán rượu bên trong tạo lấy cực kỳ dễ thấy đại phúc graphic quảng cáo, phía trên là một đôi người mới ảnh áo cưới, mặc dù Trọng Đình đã nhiều năm không gặp qua Trương Thanh Văn rồi, nhưng tương tự ngũ quan hay là để cho hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Cha, lầu 3. Nghiêm túc quan sát graphic quảng cáo, Trọng Đình phát hiện trên poster sở tiêu chuẩn hôn lễ địa điểm, quay đầu hướng về phía Trọng Đông Phúc nói: "Ừ, lên đi." Quán rượu lầu 3 không giống với lầu 2 lô ghế riêng, chỉ có một cái nguy nga lộng lẫy đại sảnh, lúc này trong hành lang loại trừ mười mấy cái bàn bên ngoài, liền tất cả đều là duy mỹ không gì sánh được màu tím vật trang sức, dĩ nhiên, một cái người mới chuyên dụng tình yêu đường đua át không thể thiếu. Xem ra biểu muội mời hôn lễ công ty rất có sáng tạo a. Trọng Đình nhìn trong hành lang cực kỳ dụng tâm cùng duy mỹ trang phục, thở dài nói: "Hâm mộ, ngươi muốn là năm nay là có thể kết hôn, ta cho ngươi mời khắp thành tốt nhất hôn lễ công ty." Trọng Đông Phúc mượn cơ hội mở miệng nói: "Cha, ngươi lại, ta năm nay mới 23, còn có thật tốt thanh xuân không có lãng phí đây. Tiểu tử thối, ngứa ra đúng không?" Bởi vì hai người đến so sánh sớm, bây giờ còn không tới 10 điểm, vì vậy lúc này trong hành lang trừ bọn họ ra ở ngoài, liền chỉ có mấy cái không nhận biết người tại chơi đùa điện thoại di động, chắc là đàn trai người bên kia. "Cha, nếu không chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi." Trọng Đình cảm thấy chạy ở cửa không ở quá thích hợp, nhắc nhở: "Chính ngươi đi tìm một chỗ đi, ta đi xuống xem một chút có cái gì không người quen." "Được." Chương 5, sương mù màu đen nửa giờ sau, một mực ngồi ở trên ghế nhìn tu chân tiểu thuyết Trọng Đình đứng dậy, hắn muốn đi chuyến nhà cầu. Nhà cầu tại quán rượu thập phần tầm thường vị trí, làm Trọng Đình đi vào sau, toàn thân đột nhiên đánh rùng mình. "Ấm lạnh, kỳ quái, đây đã là mùa hè rồi, nơi này làm sao sẽ lạnh như vậy?" Trọng Đình trong miệng lẩm bẩm lên xong nhà cầu, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Thật ra, hiện tại Trọng Đình đã không phải người bình thường. Hắn thể lực linh khí mặc dù đi qua luyện hóa, nhưng chung quy bắt nguồn ở trong thiên địa, vì vậy đối với cùng thuộc về ở trong thiên địa âm sát chi khí thập phần nhạy cảm. "Thế nào?" Mới vừa trở lại đại sảnh, Trọng Đình bị Trọng Đông Phúc bắt gặp, nhìn hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, quan tâm hỏi: "Không việc gì a, cha ngươi mới vừa thấy người quen." Trọng Đình mình cũng không nói ra cái như thế về sau, phản hỏi: "Không có, có thể là bọn họ cũng còn không tới đi. Bất kể là chuyện vui vẫn là việc tang lễ, tổng có rất nhiều người thích đi lên điểm tới, thậm chí là không đến. Vì vậy bây giờ cách hôn lễ chính thức bắt đầu không tới 2 giờ rồi còn không có thấy người quen, hiện tượng bình thường." "Ai yêu, lão Trọng đã đến a?" Còn không đợi hai cha con ngồi xuống, một giọng nói từ cửa truyền tới. Chỉ thấy đại sảnh cửa đi tới một vị chừng 50 người trung niên, âu phục, khí chất không tầm thường. Chỉ bất quá tại Trọng Đình trong mắt, luôn là loáng thoáng nhìn đến một tầng hắc vụ bao phủ hắn. "Lão Tống a, không nghĩ đến người cũng tới rồi." Trọng Đông Phúc liếc mắt nhận ra người tới, nhất thời cười nên đón. "Lão Tống." Trọng Đình nhìn có chút quen thuộc người trung niên, hơn nữa phụ thân gọi hắn là lão Tống, trong lòng nhất thời nhớ lại một người tới. "Ai, ta vì tham gia thanh văn hôn lễ a, thật đúng là hỏng bét tội rồi." Được gọi là lao Tống người đàn ông trung niên vẻ mặt đau khổ nói: "Thế nào? Hiện tại cũng không phải là giao thông cao điểm. Người kia đại bố chỉ, còn có thể không hay rồi tội." Trung Đông Phúc trêu ghẹo nói. Người trung niên tên là Tống Thành Vân, chắc cổ trấn bang đảng đảng thực thực nghiệp lão bản, 3 năm trước đây con một Tống chồng chất thi vào rồi Ma Đô một trường đại học, vì vậy cử ra dọn đi rồi Ma Đô. Cho tới Trọng Đông Phúc cùng hắn là như thế nào nhận biết lại vừa là như thế nào trở thành bạn, Trọng Đình cũng không rõ ràng. "Hôm nay ta thiên không có sáng tiểu xuất phát rồi, kết quả không nghĩ đến Giang Âm đại kiều xảy ra liên hoàn tông vào đuôi xe tai nạn, chặn lại gần 2 giờ mới thông qua. Cái xe mà thôi, không tính chịu tội. Vẫn chưa xong đây, ta người tài xế kia tiểu Trần, cũng không biết kia gân dựng sai lầm rồi, thừa dịp ta lim dim công phu vậy mà cùng người chạy như gió lốc." Tống Thành Vân cực kỳ cả giận nói: "Không có xảy ra việc gì chứ? Làm sao có thể không có xảy ra việc gì? Cưỡng ép qua mặt xe phát sinh xe thể va chạm, ta xe trực tiếp xông ra cao tốc, thật may phía dưới là đồng ruộng, nếu không ta liền trực tiếp qua đời." Tống Thành Vân không quên hài hước chính mình một cái đạo: "Ngươi bình yên vô sự chính là trong bất hạnh vận hạnh, có câu nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, lui về phía sau à, ngươi khẳng định thuận thuận lợi lợi." Trọng Đông Phúc nghe xong chấn an nói: "Thuận thuận lợi lợi, ta khẩn cầu chỉ cần bình thường an an là tốt rồi rồi." Tống Thành Vân hí hư nói. Lúc này Trọng Đình chạy tới rồi hai người trước mặt, thập phần lễ phép hướng đối phương hỏi tốt: "Ờ, đây là Tiểu Đình đi, một cái chớp mắt lớn lên lớn chàng trai rồi, các cát." Tống Thành Vân vỗ một cái Trọng Đình cánh tay cười nói: "Tống thúc thúc, ngài mấy năm nay khỏe không?" Trọng Đình mỉm cười hỏi. Trọng Đình vừa dứt lời, Trọng Đông Phúc lập tức cho Trọng Đình bả vai một trường, mắng: "Tiểu tử thúi có thể hay không nói chuyện phiếm?" "Không việc gì không việc gì, tốt lắm." Tống Thành Vân chỉ coi Trọng Đình là trẻ tuổi kinh nghiệm xã giao ít, cũng không thèm để ý đạo: "Vậy ngài gần đây có hay không đi không sạch sẽ địa phương?" Trọng Đình cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tiếp tục hỏi: "Trọng Đình." Trọng Đông Phúc lúc này mất hứng, bất quá vừa muốn tiếp tục khiển trách liền bị Tống Thành Vân đưa tay ngăn lại: "Bài tha ma có tính hay không?" Lời này vừa nói ra, Trọng Đình cùng Trọng Đông Phúc đồng thời cả kinh: "Lão Tống, ngươi đi qua bãi tha ma?" Tống Thành Vân suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt khó coi trả lời: "Ta xe lao ra cao tốc sau rơi khối kia đồng ruộng, phù cận có rất nhiều nghĩa địa." "Đúng rồi." Tựa hồ được đến câu trả lời, Trọng Đình đột nhiên vỗ tay, thần tình ung dung: "Tiểu Đình, Tống thúc thúc tim ta không được, ngươi có thể không nên làm ta sợ." Tống Thành Vân đã trải qua thương đạo, cảnh tượng hoành tráng thấy không ít, giờ phút này tâm lý tư chất vượt qua thử thách hắn lại có chút ít sợ hãi. "Tống thúc thúc, thực không dám giấu giếm, ta tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy trên người của ngươi có đen thui sương mù, cũng không biết là không cùng kia bãi tha mà có liên quan." Trọng Đình suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra cho thỏa đáng: "Đen thui sương mù, ở nơi nào?" Tống Thành Vân nghe một chút, lập tức ở trên người tìm kiếm. Phải biết, mơ hồ chuyện quỷ dị đứng đầu làm người ta tê cả da đầu, không phát sinh ở trên người mình dĩ nhiên là khoa học bên trên, thế nhưng nếu quả thật cùng mình có liên quan, khó tránh khỏi bắt đầu nửa tin nửa ngờ. "Ngay hẳn là không nhìn thấy, nhưng quả thật có một tầng hắc vụ bao phủ ngài." Trọng Đình nói. "Ai, ngươi vừa nói như thế, ta theo kia bài tha ma già sau khi trở lại xác thực một mực cảm giác lạnh siêu siêu, ngươi xem này ô phục, chính là ta nửa giờ sau mới vừa mua." Tống Thành Vân lôi kéo trên người mễ lam sắc âu phục nói: "Tiểu Đình, nếu ngươi có thể nhìn thấy, có phải hay không có biện pháp khu trừ xuống?" "Ta cũng không xác định, nhưng ta có thể thử một chút." Trọng Đình suy nghĩ một chút, chần chờ nói. Lúc này, Trọng Đông Phúc hoàn toàn ngây ngẩn nhìn bạn tốt cùng con mình, tình huống gì? Diễn xuất đây, nhanh, bây giờ sẽ giúp ta khu trừ xuống. Giờ phút này Tống Thành Vân cơ hồ đã tin Trọng Đình mà nói, giống như bắt lại rơm rạ cứu mạng bình thường đội bằng nói. Được, ngài tay đưa ta. Thật ra, Trọng Đình đại khái đã đoán được mình tại sao có thể nhìn thấy hắc vụ rồi, chắc hẳn liền là bởi vì mình tu luyện nguyên nhân. Cho tới nói khu trừ, dựa theo Trọng Đình ý tưởng, chính là đem trong cơ thể mình linh khí thua gần Tống Thành Vân trong cơ thể thôi, cho tới có được hay không, trong lòng của hắn cũng không xác định. Chỉ thấy Trọng Đình đưa tay nắm chặt Tống Thành Vân đưa tới tay, âm thầm điều động chính mình trong đan điền linh khí thông qua đối phương tay từ từ chuyển vào đối phương trong cơ thể. Mà lúc này Tống Thành Vân trong lòng đã là phiên giang đảo hải, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Trọng Đình trên tay truyền một dòng nước ấm tới, chỉ chốc lát sau toàn thân cũng đã không hề cảm giác lạnh ý rồi. Tiểu Đình, ngươi, Tống thúc thúc, thay ta bảo mật nha. Chương 6, biểu muội Trương Thanh Vân sau một tiếng, toàn bộ đại sảnh cuối cùng náo nhiệt, các trên bàn lớn cơ hồ đều đã ngồi thất thất bát bát. Lúc này Trọng Đông Phúc cha con bị Tống Thành Vân cường hành kéo ở chủ bên cạnh bàn trên một cái bàn an bị. Lão Tống, chúng ta ngồi nơi này không thích hợp, ta còn là mang theo Trọng Đình trở về ngồi đi. Trọng Đông Phúc vừa nói liền tỏ ý Trọng Đình đứng dậy. Đứng dưới, các ngươi nhất định phải ngồi ở đây. Nếu không các ngươi ngồi nơi đó ta an vị nơi đó. Tống Thành Vân lúc này cũng làm Trọng Đình coi là bà bối, mặc dù hắn không rõ ràng vẻ này dòng nước ấm là cái gì, nhưng nhất định không phải người bình thường có khả năng làm được. Nói nhăng gì đấy? Ngươi nhưng là Thanh Vân chứng hôn người, không ngồi ở đây ngồi đâu có. Trọng Đông Phúc nghe một chút chính khuôn mặt đạo. Hắc hắc, ngươi biết ta là chứng hôn người còn kéo ta đi nơi khác ngồi làm gì, liền nơi này, nhanh ngồi xuống đi. Tống Thanh Văn không hổ là thị trường lão luyện, lập tức thuận cái leo lên đạo. Cha, nếu không chúng ta an vị lấy nhi đi, hôn lễ này lập tức liền bắt đầu rồi. Trọng Đình hết sức rõ ràng vị này Tống thúc thúc đang suy nghĩ gì, cùng nó ngươi tới ta đi rằng co, không bằng khuyên phụ thân ngồi xuống đi. Đúng không? Hôn lễ sắp bắt đầu, ngồi xuống đi. Trọng Đông Phúc nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh, phát hiện hôn lễ sắp thực sắp bắt đầu, cũng chỉ có thể đáp ứng ngồi xuống. Cho tới bây giờ, Trọng Đình cũng không thấy biểu muội Trương Thanh Văn, bất quá nghĩ một hồi cũng rõ ràng, giờ phút này nàng hẳn là tại nào đó một cái ghế lô bên trong, yên tĩnh chờ đợi hạnh phúc vào sân. Tiểu Đình à, ngươi có chịu không thúc thúc nữa à? Có rảnh rỗi nhất định phải đi ma đồ chơi bừa. Ừ, ta có thời gian nhất định đi, đến lúc đó tìm Tống thúc thúc, cũng không nên không thấy ta nhà. Trọng Đình cười nói. Các cáp, không dám không thấy, không dám không thấy a. Tống Thành Vân trêu ghẹo cười to nói. Cuối cùng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Kèm theo duy mỹ ôn nhu đối cảnh âm nhạc, bị đóng kín đại sảnh cửa gỗ đỏ từ từ mở ra, một đạo mỹ lệ lóng lánh thân ảnh chậm rãi đi vào. Biểu muội Trương Thanh Văn. Chỉ thấy một vị mặc màu trắng áo cưới tân nương tại toàn trường ánh đèn làm nổi bật xuống xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm nhìn, Trọng Đình liếc mắt liền đem nàng nhận ra được. Nhiều năm như vậy, biểu muội là dùng kính phóng đại lớn lên sao? Trọng Đình quan sát tỉ mỉ sau cảm khái nói. Địa phương nhỏ hôn lễ không giống thành phố lớn như vậy phức tạp, tân nương ra sân, phụ thân đem tân nương lãnh được tượng trưng cho tình yêu con đường đại cao, mà một thân đẹp trai Âu phục chú rể đứng ở phía trên một gối quỳ xuống, ôn nhu theo nhà gái phụ thân trong tay nhận lấy tân nương tay, phó thác chi ý tràn đầy. Không nghĩ đến Thanh Văn nhanh như vậy liền bước vào hôn lễ điện được rồi. Mắt thấy chú rể tân nương ở trên đài nghi thức tràn đầy, nam đem 50 Trọng Đông Phúc khá là cảm khái nói. Nóng này, ngươi muốn là hâm mộ, ta trở về thì có thể cho Tiểu Đình giới thiệu lao bà à, bảo đảm là đức hạnh tốt đẹp đại gia khuê tú. Tống Thành Vân cười nói. Gấp, ta đương nhiên nóng này. Tiểu tử thúi này mỗi ngày cả nhỗng, không một chút nào để cho ta cùng mẹ hắn bất lo. Trọng Đông Phúc liếc mắt một cái Trọng Đình đạo. Cha, hôm nay là biểu muội hôn lễ, ngươi dắt ta làm gì? Trọng Đình vừa nhìn tình hình không đúng, lập tức nói sang chuyện khác. Yên tâm đi, Tiểu Đình đứa nhỏ này bản lĩnh so với ngươi tưởng tượng lớn đây, sẽ không cưới không được vợ. Tống Thành Vân tiếp tục nói. Sau đó, chú rể tân nương cha mẹ lên đài, đến lẫn nhau cho đổi lời nói phí mắc xích rồi. Thanh Văn thật là có phúc ca, ta nghe nói này nhà đàn trai là mở khách sạn, lần này cố ý trở về chát cổ trấn lại làm một hồi hôn lễ. Trọng Đông Phúc cảm khái nói. Lại làm. Đây là trận thứ hai. Ừ, chú rể phụ thân ta biết, đúng là Giang Nam thị mở ra mấy nhà cấp 4 sao quán rượu, bất quá Thanh Văn cũng rất tốt, hoàn toàn xứng với nhà hắn con trai. Tống Thành Vân nhận biết đàn trai phụ thân, mở miệng nói. Ba, biểu muội bây giờ làm gì? Trọng Đình hiếu kỳ hỏi thăm. Mười mấy gia tiệm bán quần áo lão bản, so với ngươi kia phá siêu thị mạnh hơn nhiều. Trọng Đông Phúc hận thiết bất thành cương đạo. Ký, tiệm bán quần áo lão bản, vẫn là mười mấy gia. Biểu muội lợi hại à, 22 tuổi liền thực hiện tài sản tự do, không so được không so được. Trọng Đình sau khi nghe xong thở dài nói. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng coi nhẹ mình, đừng một ngày kia kinh địa phụ thân ngươi răng lớn là tốt rồi rồi. Tống Thành Vân có chút nhìn có chút hả hê nói. Tống thúc thúc, ngài đáp ứng phải giữ bí mật cho ta nha. Trọng Đình một lần nữa nhắc nhở. Các cáp, yên tâm yên tâm. Lúc này một bên Trọng Đông Phúc trong lòng ngế ẩm nhìn hai người đánh ách mê, tiểu tử túi, đến cùng ai là của ngươi ba? Bữa tiệc linh đình ở giữa, trên đài tân nương đông đảo nghi thức cuối cùng kết thúc, tiếp theo chính là gần bàn mời rượu mắc xích rồi. Sau 20 phút, chỉ thấy đã đổi một thân vui sướng hớn hở màu đỏ áo dài Trương Thanh Văn tại cha mẹ dưới sự hướng dẫn đi tới Trọng Đình bàn này. Biểu ca, Trương Thanh Văn thân là tân nương, mới vừa ở trên đài liền vô tình hay cố ý tìm kiếm chính mình gần 10 năm không thấy biểu ca, cũng chính là Trọng Đình rồi. Giờ phút này cuối cùng nhìn thấy, sắc mặt có chút kích động. Biểu muội, nhiều năm không gặp, lớn lên đại mỹ nữ rồi. Trọng Đình giờ phút này trong lòng cũng là hơi xúc động. Nhớ năm đó Trương Thanh Văn bởi vì trong nhà điều kiện không ăn thua, cha mẹ khuyên nàng bỏ học đi làm, nếu như không là Trọng Đình cha mẹ cưỡng ép khuyên thu thêm lưu, hiện tại nàng lấy ở đâu danh bài bằng tốt nghiệp đại học cùng thành tựu. Hơn nữa, kia sẽ Trương Thanh Văn tính cách tự ti lại hướng nội, Trọng Đình cũng không ít mang nàng kết bạn, giúp nàng dựng đứng lòng tin, vì vậy trung học đệ nhất cấp 3 năm, cao trung 3 năm, Trương Văn rõ ràng một mực thích đi theo Trọng Đình khắp nơi lêu lổng, nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không kém. "Biểu ca, ta nghe ba nói ngươi mình mở siêu thị, có thời gian ta nhất định muốn đi đi dạo một chút." "Ha ha, hoan nên, hết thảy miễn phí." Đáng tiếc là, lại mật thiết đã từng cũng không chịu nổi thời gian làm hao mòn, giữa hai người ít nhiều gì vẫn còn có chút lạnh nhạt. "Biểu ca, Thanh Văn thường đề cập với ta lên ngươi, có rảnh rỗi nhất định phải tới tìm chúng ta chơi bùa." Chú rể tướng mạo nho nhã, khí chất ôn hòa, bất quá hắn một M8 mấy thân cao ít nhiều gì cho Trọng Đình một ít cảm giác bị áp bách. "Nhất định nhất định." Trọng Đình cười trả lời, sau đó uống một hớp hết sạch chính mình trong ly rượu trắng. Sau đó trong thời gian, chú rể tân nương tiếp tục gần bàn mời rượu, Trọng Đông Phúc cùng Tống Thành Vân hai người không ngừng nâng ly cả chén, chắc là đã lâu không gặp, với nhau uống đều có điểm nhiều. Đột nhiên, chơi lấy điện thoại di động tiêu phí thời gian Trọng Đình thần tỉnh sững sờ, khe nằm. "Đều uống rượu, ai tới lái xe?" "Chương 7, ta tại dưỡng sinh chắc cổ trấn không thể so với trong thành, thay giá nhưng là rất khó tìm." Lo lắng Trọng Đình nhìn cha và Tống Thúc Thúc càng uống càng cao hứng, khẽ thở dài một hơi. "Rượu a, ngươi là xuyên tràng độc dược, vẫn là ngọc lộ quỳnh tương." Sau một tiếng, hôn lễ hoàn toàn kết thúc, trong hành lang khách nhân đi không sai biệt lắm, Trọng Đông Phúc cùng Tống Thành Vân hai người cũng uống tận hứng rồi. "Cha, Tống Thúc Thúc, chúng ta cũng đi thôi." Trọng Đình thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhắc nhở. "Đúng đúng đúng, chúng ta phải đi, lão Trọng a, ngươi sinh một đứa con trai tốt ta." Tống Thành Vân hiện tại đã uống trong mặt, khạc mùi rượu đạo. "Ta sinh một giám nhi tử." "Kia so được với rồi nhà ngươi Tống chống chất, 985 tốt nghiệp đại học, tiền đồ vô lượng." Trọng Đông Phúc cũng uống cao, thời gian qua tự xưng là lịch sự hắn miệng đầy tục đạo. Giờ phút này nghe được cha mình rượu nói Trọng Đình, trong lòng không nói gì, uống rượu liền uống rượu, tổn hại ta làm sao. Sau 10 phút, quán rượu trước này. Trọng Đình nhìn trong tay mình phiếu phòng có chút cảm động, nguyên lai Trương Thanh Văn đoán được cha mình sẽ uống say, cộng thêm nàng mời rượu lúc nhìn thấy Trọng Đình uống là rượu trắng, vì vậy cho bọn hắn thuê gian phòng, ý tứ là qua một đêm ngày mai tỉnh rượu lại đi. "Tống Thúc Thúc, ngươi người tài xế kia đây?" Trọng Đình đột nhiên nghĩ đến Tống Thành Vân là cùng tài xế đồng thời trở về, vội vàng hỏi. "Tài xế, ta mở ra." "Trọng Đình." Cuối cùng không có cách nào, Trọng Đình đem cha và Tống Thành Vân nâng vào phòng sau, liền chính mình đón một chiếc tiểu hắc xe trở về. Bởi vì Lưu Vũ Hiên vẫn còn giúp Trọng Đình coi tiệm, ban ngày không sao cả, buổi tối đóng cửa thủ tiệm chuyện, vẫn là tự mình tiến tới làm so sánh thích hợp. Sau khi trời tối, Trọng Đình cùng Lưu Vũ Hiên tại trong tiệm điểm thức ăn ngoài đang dùng cơm. "Trọng Đình, ta cho ngươi biết một chuyện, cũng không thể khắp nơi nói bậy bạ nhà." Lưu Vũ Hiên thần thần bí bí đạo. "Ồ, ngươi cái này thẳng tính, lại còn có bí mật." Trọng Đình một mặt hoài nghi. "Hắc hắc, là ta ngày hôm qua gặp. Ngươi cũng biết ta thích câu cá, bình thường hướng hà sẽ chạy, ngày hôm qua ta chính câu lấy, đột nhiên tại trong sông nhìn thấy một khuôn mặt người." "Mặt người?" Trọng Đình kinh hãi nói. "Đúng, có mũi có mắt, còn hướng ta chớp mắt rồi." Lưu Vũ Hiên đệ thấp mập mà nói. "Ngươi gần đây có phải hay không bén hơn nhiều, xuất hiện ảo giác? Ngươi mới bén nhiều hơn đây, ta lừa ngươi là chó." Lưu Vũ Hiên vừa nhìn Trọng Đình không tin, nhất thời khí đạo. Trọng Đình vừa nhìn Lưu Vũ Hiên thần sắc nghiêm túc dáng vẻ, nhất thời nhíu mày nói, "Ngươi xác định thật thấy được?" "Thật, ta hoài nghi a, đó chính là thủy quỷ, đương thời nhất định là muốn đem ta kéo xuống chết chìm." Lưu Vũ Hiên sợ đạo. "Thủy quỷ?" Trọng Đình nghe xong rơi vào trầm tư, nếu như tại mấy ngày trước, Trọng Đình nhất định cho là Lưu Vũ Hiên là tại nói vớ vẩn, nhưng bây giờ chính hắn tiếp xúc càng thêm nói vớ vẩn tu luyện, trong lòng ngược lại có chút tin. "Ngươi xác định là mặt người, mà không phải con khỉ khuôn mặt?" Trọng Đình hỏi. "Ngươi là nói thủy hầu tử?" "Không phải, ta thể với trời đó chính là một khuôn mặt người." Lưu Vũ Hiên lời thể son sắt đạo. "Cái gọi là thủy hầu tử, tại khoa học dò tìm bí mật bên trong chính là mọi người thường nói thủy quỷ, hắn sẽ ở trong nước đem người kéo xuống chết chìm, vẫn là đông đảo tiểu thuyết kinh khủng bên trong kinh điển nhân vật." "Vậy ngươi không có cảm giác gì đó khó chịu chứ?" Trọng Đình quan tâm nói. "Ta có thể có cái gì khó chịu, nhìn đến gương mặt đó sau ta tê dại trượt chạy, cần câu đều bức chỗ nào rồi." Lưu Vũ Hiên hối hận đạo. "Được rồi, người không việc gì là tốt rồi, cần câu ném mua thêm một bộ nữa chứ. Ngươi nghĩ rằng ta cũng là siêu thị tiểu lão bản à? Bộ kia cần câu có thể tiêu xài ta không ít tiền a, ô ô." Lưu Vũ Hiên thần tình vô cùng hối hận, làm bộ khóc thút thít nói. Được rồi, có thể hay không ăn nhiều cơm, ngày khác ta đưa ngươi một cây cần câu không phải tốt sao?" Trọng Đình so với bận rộn dừng lại đạo. "Được a, ta muốn Thái Bình Dương." Quả nhiên, Trọng Đình vừa dứt lời, Lưu Vũ Hiên liền lập tức nói tiếp. "Người tốt, ngươi thật đúng là không khách khí. Một cây hơn trăm đây." "Hắc hắc, Trọng lão bản có tiền." Đêm khuya, Trọng Đình chuyên tâm tu luyện. Đột nhiên, một trận cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng động truyền vào lỗ tai hắn bên trong. "Ăn trộm." Trọng Đình lập tức dừng lại tu luyện, vội vã phi bộ quần áo liền hướng dưới lầu đuổi, đáng tiếc là dép thải đạp cầu thang bằng gỗ phát ra không nhỏ tiếng vang, đạo kia nhỏ nhẹ tiếng động rất nhanh liền biến mất không thấy. "Đáng ghét a." Đi tới cửa Trọng Đình phát hiện khóa cửa đã bị phá hư, nhất thời bị chọc tức. "Thu hồi bạc." Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình một mặt vui mừng thở hổn hển. "Tổng cộng 1591. Bảy nguyên, một mao không ít." "Hừ, cũng còn khá ngươi chạy nhanh, nếu không ta bị bắt nhất định tiếng ngươi." Trọng Đình hung tợn lẩm bẩm. Từ lúc chính mình tu luyện về sau, Trọng Đình mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường, đáng tiếc là không có vật tham chiếu, hắn một mực không biết mình đến trình độ gì rồi. "Bộ đội đặc chủng." "Không đến nỗi. Đối phó một lượng người bình thường, khẳng định không thành vấn đề, chung quy hắn biết rõ mình hiện tại lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng đều so với trước kia mạnh quá nhiều. Khóa cửa đã xấu, đáng thương Trọng Đình không dám lại lên lầu tu luyện, bởi vì loại trừ tiền, dưới lầu còn có nhiều như vậy hàng hóa. Không có cách nào, cuối cùng Trọng Đình chỉ có thể ở trước cửa rời 5-6 hòm nước suối chặn lại, sau đó lại một lần nữa tại trong quầy trên mặt đất, tùy tiện giải ra mấy tờ giấy sau bắt đầu tu luyện. Tu luyện chú trọng tiến hành theo chất lượng, rất chú trọng lượng biến sinh ra chất biến. Vì vậy Trọng Đình hiện giai đoạn loại trừ không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, phong phú đan điền bên ngoài, hắn có thể làm cũng chỉ có thời khắc cố gắng, sớm đạt tới chất biến một khắc kia rồi. Ngày thứ hai, Trọng Đình suy nghĩ chính mình hẳn là thu góp một ít võ thuật học tập một hồi, chung quy đánh nhau cũng không phải là chỉ dựa vào ma lực. Nhất lực hàng tập hội. Trọng Đình càng muốn một lượng đẩy ngàn cân. Vì vậy, hắn thông qua mạng lưới tìm được không ít thái cực quyền trường học video, mỗi khi trong điểm không có khách nhân thời điểm, Trọng Đình cũng sẽ làm dáng học lên mấy chiêu. Thường xuyên qua lại, cả bộ thái cực quyền rất nhanh liền bị hắn học được. Ngạch, ngươi tại luyện công. Chính làm Trọng Đình thừa dịp trong điểm một lần nữa không người đánh quyền thời điểm, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Hàng ca ta đây là tại dưỡng sinh, dưỡng sinh. Chương 8, thần nhãn bang thái cực quyền chú trọng thể ngộ, tại trong luyện tập không ngừng tăng lên bắp thịt bầy, khớp xương, hô hấp thống nhất tính hòa hợp điều tính, cộng thêm chuyên tâm dẫn dắt động tác, hô hấp đều đặn, sâu đều tự nhiên. Lâu ngày, định có thể đạt tới cương nhu hòa hợp, êm dịu kết quả tự nhiên. Cho tới thực chiến hiệu quả, vậy thì thật là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi, chung quy tại phần lớn người trong quan niệm, nhanh mới là đánh bại địch giành chiến thắng nhân tố trọng yếu. Mà thái cực quyền coi trọng là lấy nhu thắng cương, ba lượng đẩy ngàn cân, vì vậy sát thực cùng còn lại mấy cái bên kia cầu nhanh, cầu lực, cầu tàn nhẫn võ thuật không quá giống nhau. Chỉ thấy chuyên tâm luyện tập thái cực quyền Trọng Đình càng đánh càng tự nhiên, cũng không biết có phải hay không bởi vì tu luyện sau đưa đến thể chất trở nên mạnh mẽ, nếu như lúc này có một vị thái cực quyền đại sư ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ phát hiện Trọng Đình đã đánh ra mấy phần thần vận rồi. Hô. 10 phút sau, đầu đầy mồ hôi Trọng Đình ngừng lại, nhẹ nhàng nổ ngụm thở dài. Này thái cực quyền quả nhiên có chút ý tứ, liên tục đánh rồi 3 lần không chỉ không có gì đó cảm giác mệt mỏi, ngược lại cảm giác toàn thân thông suốt không gì sánh được. Trọng Đình rút ra một trương khăn lướt lau chùi cái trán lẩm bẩm. Lão bản, ngươi như thế giữ lại nhiều như vậy mồ hôi. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên ôm hai hòm nước đi vào. Đánh sẽ thái cực quyền, nhiệt. Trọng Đình trả lời. Lợi hại a, thái cực quyền cũng sẽ đánh. Người trung niên là đặc biệt giao hàng, ngày hôm qua Trọng Đình phát hiện nước suối không có tồn kho, liền liên lạc hắn hôm nay đưa chút ít tới. Tự mình nhìn video đánh lại, bao nhiêu tiền? Trọng Đình kiểm tra một hồi hàng, sau khi xác nhận không có sai lầm hỏi. Một tổ 10 hòm, công ty vừa lúc ở hoạt động, ngươi cho ta 220 là được. Được. Người trung niên sau khi đi, Trọng Đình đem nước toàn bộ rời đến lầu 2, bởi vì lầu 1 tất cả đều là giá hàng, không có địa phương nào thả tồn kho hàng. Người đâu? Chính làm Trọng Đình rời xong cuối cùng một dương nước thời điểm, dưới lầu chuyển đến tiếng thê ơ. Hả, tới rồi. Trọng Đình vội vàng xuống lầu, vốn tưởng rằng là khách nhân hắn, sau khi nhìn rõ người tới mắt tròn váng. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nguyên lai, vào tiệm không là một người, mà là một đám người. Lão bản, nhà ngươi quả cao ở nơi nào chứ? Thiếu niên vây ở trước quầy, mỗi người vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Bên kia, Trọng Đình cũng không sợ bọn họ, ngược lại không phải là bởi vì tu luyện, nếu quả thật gây chuyện, chính mình hoàn toàn có thể báo động. Lão bản, hôm nay các anh em đều không mang tiền, lần sau cho chứ? Có một vị rõ ràng lớn tuổi một điểm nhỏ ánh mắt thiếu niên, vẻ mặt cả nhung nói. Nhìn như thương lượng, kỳ thực uy hiếp. Bởi vì Trọng Đình rõ ràng cảm giác đối phương lời này vừa nói ra, nguyên bản trong tay cầm quả cao phải đi những người khác quay đầu lại nhìn mình. Không được, tiệm nhỏ không làm bán chịu làm ăn, các ngươi nếu là thật muốn ăn quả cao, ta có thể đưa các ngươi một túi. Trọng Đình đi ra quầy, đối diện vị thiếu niên kia nói. Ha ha, lão bản rất đại khí a. Bất quá ta mang theo nhiều huynh đệ như vậy, một túi không đủ a. Thiếu niên thật bất ngờ Trọng Đình sẽ trực tiếp tự tuyệt, chu miệng góc cười nói. Ha ha, bốn nhỏ làm ăn, lợi ít tiền khó khăn tránh, nhiều đi nữa đưa, ta thì phải sập tiệm rồi. Trọng Đình cũng cười nói. Lúc này, cái khác vây xem thiếu niên rồi rít xoay người lại nhìn chằm chằm Trọng Đình, tựa hồ chờ tên kia dẫn đầu ra lệnh một tiếng. Lão bản, ngươi xem một chút nơi này, ngươi xác định chỉ tặng một túi. Tên kia lớn tuổi thiếu niên tựa hồ có chút tức giận, có thể là cảm thấy tại các anh em trước mặt mất mặt rồi, vì vậy chỉ mình nơi mi tâm văn ánh mắt đạo. Nhìn thấy, ta cùng cục công an Trọng đội trưởng rất quen, có muốn hay không giới thiệu các ngươi quen biết. Quả nhiên, Trọng Đình lời này vừa nói ra, tại chỗ các thiếu niên sắc mặt rõ ràng có chút hốt hoảng. Mặc dù bọn họ tùy ý làm bậy, ý thức pháp luật yếu kém, thế nhưng đối với cảnh sát vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Người uy hiếp ta? Thiếu niên thần tình cả giận nói. Uy hiếp? Ta chính là muốn giới thiệu Trọng đội trưởng cùng các ngươi quen biết thôi. Trọng Đình tự nhiên mặt mỉm cười đạo. Chỉ thấy tên thiếu niên kia sắc mặt nhanh chóng biến đổi, mà những thiếu niên khác cũng đều đang nhìn hắn. Được, một túi liền một túi, chúng ta đi. Thiếu niên cuối cùng cắn răng, tỏ ý những người khác đem trong tay mình quả cao trả về, sau đó nghiêng đầu trực tiếp đi. Hừ, nếu như không là xã hội pháp trị, các ngươi thật đúng là chưa chắc đi ra ta tiệm. Toàn bộ sau khi đi, Trọng Đình cũng là có chút tức giận nói, không có cách nào mở cửa làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài, mặc dù Trọng Đình cũng không sợ bọn họ, thế nhưng tiểu quỷ khó dây dưa, cũng không cần đắc tội quá ác. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình đứng ở cửa nhìn bị chính mình sửa sang lại quả cao giá hàng, trong lòng suy nghĩ không ngừng lén qua. Nhớ năm đó chính mình đọc sách kia sẽ cũng có chút phản định, nhưng chưa bao giờ dám làm bất kỳ khác người sự tình, không có nghĩ tới những thứ này thiếu niên, nhưng ở này lãng lãng càn khôn xuống người uy hiếp sự tình tới. Bọn họ cha mẹ nên có nghi ngờ đâu. Sớm muộn ta sẽ đi tìm ngươi. cũng không biết là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều vẫn là Trọng Đỉnh sâu trong nội tâm tinh thần trọng nghĩa bị kích hoạt. Chuyện này sau đó, tiếp theo trong thời gian Trọng Đỉnh từ đầu đến cuối không cách nào an tâm coi tiệm, đơn giản trực tiếp đóng cửa tiệm, dự định đi tìm Lưu Vũ Hiên đi ăn cơm chưa rồi. Sau một tiếng, Trọng Đỉnh lái xe tới Lưu Vũ Hiên thích nhất địa phương, chín lô áp. Khe nằm. Người không sợ chết ta, còn dám tới. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đỉnh liền tại một chỗ nước sâu dốc xoay mình phương tìm được hắn. Ai? Sao ngươi lại tới đây? Lưu Vũ Hiên một mặt ngoài ý muốn nhìn Trọng Đỉnh đạo. Bởi vì tại Lưu Vũ Hiên xem ra, Trọng Đỉnh đối với câu cá là một chút hứng thú cũng không có. Ta đi nhà ngươi, mẹ của ngươi nói khả năng tới nơi này câu cá, ta đây không liền tới tìm ngươi sao? Trọng Đỉnh đặt mông ngồi ở trên cỏ trả lời. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đi theo ta học câu cá đây. Lưu Vũ Hiên một mặt thất vọng nói. Theo ngươi học, ngươi kia hào nhoáng bên ngoài câu cá thủ pháp, cũng có thể dạy ta. Ngươi mới hào nhoáng bên ngoài đây. Chính ngươi nhìn, ta có không có câu được cá. Lưu Vũ Hiên tay chỉ bên cạnh cá dũng, ngạo kiều đạo. Ha ha, thật đúng là câu lấy. Dài hai tấc sông cá. Đánh rắm. Đây là đào sát. Chương 9, gương mặt nửa giờ sau. Lưu Vũ Hiên, ngươi coi như hết, ngươi không đói bụng ta còn đói bụng đây. Không được. Hôm nay không câu một cái cá hồng đi lên, ta tiểu lại cũng không câu cá. Lưu Vũ Hiên một mặt phẫn hận nói. Cá hồng là một loại toàn thân đường hồng cá, tên khoa học gọi làm đỏ vây cá đi điêu, vì sao gọi nó cá hồng là bởi vì Trọng Đỉnh nơi này phương ngôn. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ không sợ ngày đó nhìn thấy mặt người xuất hiện lần nữa? Trọng Đỉnh cười trêu nói. Sợ? Hắn nếu là còn dám xuất hiện, ta nhất định. Nhất định gì đó? Lưu Vũ Hiên lại nói một nửa liền dừng lại, Trọng Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy giờ phút này Lưu Vũ Hiên toàn thân run rẩy, đưa lưng về phía Trọng Đỉnh cũng có thể cảm giác được hắn dị thường. Ngươi làm sao vậy? Mau tới. Hắn lại xuất hiện. Lưu Vũ Hiên lời này vừa nói ra, sợ Trọng Đỉnh lập tức nhảy lên một cái, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy lúc này trong nước, một trương khuôn mặt giữ tận mặt người chính yên tĩnh nhìn hai người, sóng mắt lưu động, lộ ra quỷ dị. Đi mau. Trọng Đỉnh đưa tay tại Lưu Vũ Hiên trên bả vai nhéo một cái, nhắc nhở hắn mau rời đi. Ta cũng muốn đi a, có thể, nhưng ta chân không nhúc nhích được. Lưu Vũ Hiên thanh em run rẩy trả lời. Này hạ tại chín lô áp hạ lưu, vì vậy nước chảy xiết, nhưng này quả nhiên đối với gương mặt đó không có ảnh hưởng chút nào. Ta bất kể ngươi là cá là yêu, chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý, xin mời rời đi. Trọng Đỉnh thị lực tốt, loại trừ nhìn đến gương mặt bên ngoài còn có thể thấy rõ sau lưng nó giống như cá giống nhau thân thể, màu nâu, cùng dòng sông nhan sắc trên lệch không bao nhiêu, khó trách Lưu Vũ Hiên không thấy rõ. Trọng Đỉnh vừa dứt lời, chỉ thấy trong nước gương mặt đó đột nhiên mở ra rồi miệng, lộ ra bên trong giống như đinh thép bình thường hằn răng, phát ra mấy câu chẳng biết tại sao thanh âm. Trọng Đỉnh, hắn đang nói chuyện. Lưu Vũ Hiên lúc này hoàn toàn bị hù dọa bối rối, căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ta không hiểu ngươi ngôn ngữ, nếu như ngươi còn không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Trọng Đỉnh tựa hồ nghe thấy thanh âm gì, thế nhưng nước chảy ồn ào, hắn căn bản phân biệt không được, càng nghe không hiểu. Hà Suy. Mấy giây sau, chỉ thấy gương mặt đó gắng sức thở ra một hơi sau, chớp mắt một cái liền biến mất không thấy. Đi mau. Thấy tình hình này, Trọng Đỉnh không nói lời nào kéo Lưu Vũ Hiên chạy, mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng hắn luôn cảm giác đối phương là trở về tiêu trợ thủ. Sau một tiếng, Trọng Đỉnh hai người ngồi ở một nhà Lan Châu trong mị sợi. Lúc này Lưu Vũ Hiên đã tỉnh táo lại, một mực ở truy hỏi Trọng Đỉnh, gương mặt đó rốt cuộc là gì đó. Ta nào biết, bất quá hôm nay nếu không phải ta, tiểu tử ngươi khẳng định liền bị hắn kéo trong nước đi rồi. Trọng Đỉnh tức giận nói. Là. Từ nay về sau ta là ngươi người, cũng là ngươi hồn, yêu cầu hầu hạ không. Ta tối nay liền có thể đi, mị sợi tới. Trong một ngày liên tục trải qua hai món không vui sự tình, Trọng Đỉnh cùng Lưu Vũ Hiên sau khi ăn cơm trưa xong liền trực tiếp trở về siêu thị. Cửa tiệm như cũng đang đóng, Trọng Đỉnh trực tiếp lên lầu 2 bắt đầu tu luyện. Không tưởng tượng nổi. Lúc này Trọng Đỉnh nghiêm túc suy tính hôm nay tại trong sông nhìn thấy kia gương mặt người thân cá quái ngư, chẳng lẽ thủy quỷ cũng không phải là thủy hầu tử, mà là bọn họ. Trọng Đỉnh đột nhiên có loại cảm giác, từ lúc hắn thông qua lao đầu cho đạo đức kinh tiến hành tu luyện sau, bên người rất nhiều chuyện dần dần lệch hướng nguyên lai quỹ đạo. Lưu Vũ Hiên câu cá không phải một ngày hay hai ngày rồi, vì sao gần đây hắn ngay cả liền đụng phải đầu kia quái ngư? Tống Thành Vân ngược hướng hai nơi nhiều lần, vì sao vọt vào bãi tha ma lại trùng hợp bị hắn gặp? Xem ra ta muốn chăm chỉ tu luyện rồi, phía sau còn không biết có chuyện gì chờ đây. Trọng Đỉnh lầm bầm lầu đầu sau, liền hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Bên này Trọng Đỉnh tại tu luyện, lúc này ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi cao, một ông lao đang ở đùa bỡn trong tay giống như tinh bản đồ vật bình thường. Càng ngày càng gần. Lão giả trong miệng nỉ non, vẻ mặt nghiêm trọng. Nên làm ta đã làm, còn lại liền chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Lão giả nói xong, liền tại chỗ ngồi xuống, không tiếng thở nữa rồi. Trạng ban tối, Trọng Đỉnh dừng lại tu luyện lần nữa mở tiệm môn, bởi vì buổi chiều 6 giờ đến 9 điểm là siêu thị làm ăn đỉnh cao, loại trừ mới khách hàng bên ngoài, còn có rất nhiều khách quen sẽ tới mua đồ. Tiểu Trọng A, xế chiều hôm nay như thế không có mở môn à? Một vị chừng 70 lão nãi nãi hỏi. Hồ nãi nãi, ta trở về một chuyến quê nhà, không có chế nãi ngài chuyện chứ? Trọng Đỉnh lễ phép trả lời. Không có, ta chính là muốn mua bình nước tương, này không lại tới sao? Ồ nha, ta đi cầm. Trọng Đỉnh mở tiệm 3 năm, trên phương diện làm ăn một mực thu được trong tiểu khu người chiếu cố. Một mặt là bởi vì hắn giá cả thật sự, một mặt khác là bởi vì hắn là cái biết lễ phép, cho ưu đãi tốt lão bản. Tiền cho ngươi, ta đi a. Ừ, hồ nãi nãi đi thong thả. Sau đó 2 giờ bên trong, Trọng Đỉnh không ngừng tiếp đãi vào tiệm mới cũ khách hàng, bắt trước câu nói đầu tiên là, kiếm tiền là khổ cực, cũng là vui vẻ. Thời gian rất nhanh thì đến 10 điểm rồi, trong lúc rảnh rỗi Trọng Đình một lần nữa bắt đầu luyện tập Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền rất chú trọng hòa hợp, nếu như không là dị bẩm tiên phú, như vậy luyện tập 2-3 năm cùng luyện tập 20-30 năm, trên lệch sẽ phi thường đại, vô luận là hạ bản vẫn là không câu nghệ lực đẩy đều không cùng một đẳng cấp. Trọng Đình tiết tấu tự nhiên liên tục đánh rồi 5 lần, loại trừ cảm thấy toàn thân huyết mạch thông suốt bên ngoài, chỉ cảm thấy một chút xíu mệt mỏi. Xem ra, tu luyện mang đến cho ta biến hóa sắc thực làm người ta, trước ta chạy cái 800m đều mệt đến không được, hiện tại phòng trường một điểm cảm giác cũng không có. Trọng Đình nói, đã đến giờ 11 điểm, là thời điểm đóng cửa đóng cửa. Mà đang ở Trọng Đình thu che dù chuẩn bị đóng cửa thời khắc, một đạo kình phong đột ngột xuất hiện, mục tiêu của nó lại chính là hắn. Người nào? Bất đồng dĩ vãng ngày Trọng Đình nghiêng người lẹ qua, chỉ thấy một viên quả bóng bàn lớn nhỏ thạch đầu nặng nề đập tại cửa kính lên, để lại hư hại ấn ký. Hừ, coi như ngươi tiểu tử phản ứng nhanh, tối nay chỉ là một nhắc nhở, ngày mai sẽ trở bị đánh đi. Một giọng nói tự cách đó không xa trong buồn hoa đi ra, âm độc hùng tàn không gì sánh được. Là hắn. Mặc dù đối phương tận lực gần nút thân hình, thế nhưng Trọng Đình thị lực cùng thính lực há là hắn có thể đủ lý giải. Chỉ thấy ban ngày thần nhãn bang tên kia lớn tuổi thiếu niên, lúc này chính đứng ở buồn hoa phía sau hung tợn nhìn Trọng Đình. Hừ, xem ra ta thật muốn đi tìm lão đại các ngươi nói chuyện một chút. Chương 10, anh họ đến cửa ngày thứ 29 điểm, Trọng Đình gọi đến anh họ Trọng Diệu điện thoại. Thế nào? Điện thoại đối diện truyền tới trung khí 10 phần thanh âm, chính là Trọng Đình anh họ. Anh họ, ngươi biết thần nhãn chứ? Trọng Đình cùng anh họ quan hệ cứ tốt, nói ngay vào điểm chính. Thần nhãn? Đường dành cho người đi bộ cái kia. Ừm. Ngươi hỏi hắn làm gì? Coi trời bằng vung lăng đầu thanh một cái. Anh họ Trọng Diệu trầm giọng nói, hôm qua tới ta trong tiệm mua quả tao, nói muốn bán chịu bị ta cự tuyệt, vì vậy kết làm lương tử. Trọng Đình đơn giản nói nguyên do. Hắn đánh ngươi? Điện thoại đối diện thanh âm lập tức nâng lên bài đủ hỏi. Không có, chính là tối ngày hôm qua ném thạch đầu đập ta, phòng trường tiếp theo còn sẽ có động tác khác. Trọng Đình có khả năng nghe ra anh họ đối với mình quan tâm, trong lòng có chút cảm động. Đám này đồ vật thật đúng là to gan lớn mật rồi, ngươi chờ đó, hôm nay ta liền dẫn người tới gõ một cái. Đừng đừng đừng, anh họ ngươi hãy nghe ta nói. Trọng Đình nghe một chút, vội vàng ngăn cả nói. Thế nào? Điện thoại đối diện nghi ngờ nói. Anh họ, chuyện này tự ta có thể xử lý, ngươi là quốc gia nhân viên công vụ, cũng không phải là ta mướn hộ vệ, lạm dụng công quyền cũng không tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi giác ngộ không tệ a, vậy ngươi nghĩ thế nào? Điện thoại đối diện Trọng Diệu vui vẻ yên tâm cười, phản hỏi. Ngươi nói cho ta biết là ai, ở nơi nào là được. Trọng Đình suy nghĩ một chút nói. Bên đầu điện thoại kia Trọng Diệu nghe một chút, nhất thời không có thanh âm, chính làm Trọng Đình muốn hỏi dò thời điểm, hắn một câu nói chuyển tới, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi lai. Trọng Đình là nghĩ một người một ngựa đi tìm thần nhãn chấm dứt xuống điểm này mâu thuẫn, trung quy vốn là làm việc nhỏ, lôi kéo tiểu là đại sự, đối phương chơi bời lêu lổng đã quen, chính mình cũng không nhiều như vậy công phu cùng hắn. Ta chính là nhờ ta tại đường dành cho người đi bộ một người bạn hỗ trợ bồi thường một hồi, ngươi nói cho ta biết là ai, ta cũng tốt nói cho ta biết bằng hữu không phải. Trọng Đình cũng không có như thực tướng cáo, sẽ cái nói láo. Bồi thường cũng được, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết à, ta bất kể ngươi bằng hữu tại đường dành cho người đi bộ làm cái gì, tiểu tử ngươi cũng không thể học cái xấu, nếu không ta nhất định cắt đứt chân ngươi. Là. Có ta ca như vậy cái tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp cảnh sát tại, ta ăn hùng tâm báo tử mới đi học cái xấu. Trọng Đình cười nói. Cuối cùng, anh họ vẫn là đem tin tức phát cho Trọng Đình. Têu Thạch Khôn, 32 tuổi, giang câu nhân. Thạch Khôn, tuyệt thế yêu cơ cờ tờ vờ đúng không? Cúp điện thoại, Trọng Đình não trong miệng lẩm bẩm anh họ cho tin tức, nguyên bản thanh tú dương quang sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bát cực quyền, công phu bên trong cực kỳ cương mãnh một loại quyền pháp, so với thái cực quyền tới chân chính chú trọng nhanh, chuẩn, tàn nhẫn tồn tại, đặt tên tự phát sức có thể đạt tới bốn phương tám hướng nơi cực xa. Cả bộ quyền pháp thuộc về mặc quần áo ngắn quyền pháp, tại kỹ kích thủ pháp lên coi trọng phát lực cương kình, bạo liệt đột biến, nhảy vào bên trong lấy thế hiểm mà đoạt người, tiến kích bên trong lấy tiết ngắn mà thủ thắng bắt cực quyền phát lực ở góc chân, hành ở thắt lưng, quán thủ đầu ngón tay, cho nên bộ phát lực cực lớn, vô cùng phong phú có kỹ kích chi đặc sắc, rất nhiều lắc bảng đụng tiên ngã, dậm chân chấn cựu châu thế. Vì vậy thường có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn nói đến. Trọng Đình biết là ai sau, tiếp theo thì dễ làm, đàm phán không thành tựu trực tiếp lấy bạo chế bạo. Bất quá Trọng Đình không phải lăng đầu thanh, biết rõ mình sẽ đi ngay bây giờ nhất định là đứng vào nằm ra kết cục, vì vậy hắn mới vừa tại trên mạng tra xét có khả năng cùng thái cực quyền cùng nổi danh bát cực quyền, mục tiêu chính là học được sau đó để phòng phòng thân. Nếu như học được thực chiến kỹ xảo cực kỳ xuất sắc bát cực quyền, coi như không cách nào thành công bồi thường, toàn thân trở ra vẫn là có thể. Trọng Đình đem tu luyện bát cực quyền yếu nghĩa tù nhớ cho kỹ bên trong, cái gọi là trước nhẹ sau nặng, trước chậm sau nhanh, cầu chính là một lần cuối cùng cường lực bùng nổ, vì vậy hắn đầu tiên là từ từ du du đem kim cương bát thế toàn bộ đánh một lần, đồng thời kết hợp lục đại mở đỉnh, ôm, đơn, sách, khóa, dây dưa, không ngừng luyện tập. Loại trừ kim cương bát thế bên ngoài, thủ đoạn công kích bên trong còn có lớn nhỏ phách quải trường, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu hòa hợp, lực đạt đến bát phương. Phải biết, bát cực thêm phách quải, thần quỷ cũng sợ hãi. Tại Trọng Đình không ngừng trong luyện tập, thời gian thoáng một cái tới đến trưa, hôm nay cho hắn đưa cơm không phải mẫu thân, mà là anh họ, Trọng Diệu. Anh họ, sao ngươi lại tới đây? Trọng Đình vui mừng quá đối đạo. Có chút thời gian không gặp, xế chiều hôm nay nghỉ ngơi, đặc biệt tới thăm ngươi một chút. Trọng Diệu, từng là bộ đội thần bí bộ đội đặc chủng, giải ngũ sau bị phân phối về quê quán làm một tên cảnh sát nhân dân, tướng mạo cường tráng, vóc người khôi ngô. Ngồi một chút ngồi, xác thực gần nửa năm không gặp. Trọng Đình theo quầy xuất ra một cái băng ngồi chào hỏi. "Không ngồi, đây là ngươi cơm trưa, ăn đi." Trọng Diệu không hề ngồi xuống, đưa tay cầm trong tay hộp cơm đưa tới. "Anh họ, ngươi ăn rồi sao?" Trọng Đình nhận lấy hộp cơm, hỏi. "Mới vừa cùng Chiến Hưu ăn chung qua, đúng rồi, ta mới vừa nhìn ngươi thật giống như đang đánh quyền." "Ừ, Thái Cực Quyền." Bị phát hiện luyện quyền, Trọng Đình mặt không chân thật đáng tin trả lời. "Thái Cực Quyền? Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ca của ngươi ta bộ đội đặc chủng là bậy làm?" "Đúng sự thật đưa tới." Trọng Diệu trung quy xuất thân quân lữ, kiến thức rộng. "Hắc hắc, anh họ anh Minh, ta luyện là Bát Cực Quyền. Không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra." Trọng Đình thành thật khai báo đạo. "Bát Cực Quyền, cương mãnh quyền loại, ngươi học hắn làm cái gì?" Tại Trọng Diệu trong ấn tượng, chính hắn một đường đệ nhưng là cái mặc đêm, đừng nói luyện quyền, thân thể tố chất đều không kém hành, tiểu phong thổi một cái chạy. "Cương thân kiện thể a, ta còn luyện Thái Cực Quyền đây." "Ngươi tại nói láo, buổi sáng ngươi hướng ta hỏi thăm, lúc này đang luyện tập Bát Cực Quyền, tiểu tử thối, ngươi nghĩ một mình đấu đám người bọn họ?" Trọng Diệu cũng không phải là dễ lừa gạt, thân là tên người cảnh sát cùng nhiều năm bộ đội đặc chủng bén nhạy, lập tức đoán được Trọng Đình ý tưởng. Trọng Đình tâm tư bị đoán trúng, sắc mặt có chút thường hồng, trung quy nói láo bị vạch trần cùng bụng trộm bị bắt sống giống nhau, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, chỉ nhưng kẻ sau là xấu hổ vô cùng mà thôi. Chương 11, bắt một trại lính không có cách nào. Trọng Đình chỉ có thể đem ý nghĩ của mình nói cho anh họ, có hắn một cái như vậy thân thủ xuất sắc người làm chỉ đạo, chắc hẳn học tập Bát Cực Quyền còn có thể mau mau. "Đầu tiên ngươi cường thân kiện thể là chuyện tốt, ta sẽ không phản đối ngươi học tập Bát Cực Quyền, nhưng nếu như ngươi dùng hắn tổn thương người, ta nhất định sẽ không dễ tha ngươi." Trọng Diệu nghe xong cũng không có trực tiếp đập chết Trọng Đình ý tưởng, chung quy hắn là theo cái kia máu và lửa bên trong sinh tồn bộ đội đặc chủng đi ra, trên người ít nhiều có chút ít lệ khí. "Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tự vệ." Trọng Đình lời thề son sắt đạo. "Được." Bát Cực Quyền mặc dù thực dụng tính rất mạnh, nhưng không có trải qua thực chiến người là không có khả năng cảm nhận được hắn tinh túy, vì vậy Trọng Đình đem cửa tiệm mở cửa, đi theo anh họ đi tới thành Nam một tòa pháo binh trong trại. Tòa này pháo binh doanh thời gian tồn tại đã không thể nào cầu kỳ rồi, bất quá nhiều năm như vậy vẫn không có dừng lại chiêu binh, luyện binh. Phải biết toàn bộ thành khu cấp 2, cấp 3, hàng năm quân huấn thời điểm cũng sẽ đem hải tử môn kéo qua tới cảm thụ một chút trong quân khí tức. "Anh họ, nơi này lãnh đạo là ngươi bằng hữu." Trọng Đình đứng ở bắt một cửa trại lính, hương phấn nói. "Bằng hữu chưa nói tới, nhận biết mà thôi." "Ngươi lai." Trọng Diệu từ lúc giải ngũ sau có chút ít khó thích ứng khô khan nhàm chán bình thường sinh hoạt, vì vậy thường xuyên sẽ đến này bắt một trại lính tìm chút lính già luận bàn một chút kỹ xảo cận chiến, thường xuyên qua lại, hắn vậy mà thành nơi này bằng hữu. "Kia ngươi có phải hay không nhân vật vô địch?" Trọng Đình hiếu kỳ hỏi. Dù sao mình này anh họ nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, kỹ xảo cận chiến này hạng nhất lên nhất định là siêu cường tồn tại. "Trọng Đình, ta phải nghiêm túc nói cho ngươi biết, cái thế giới này người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vô luận vậy một thủ đô lâm thời là như vậy, nếu như ngươi ôm vô địch ý tưởng, như vậy Bát Cực Quyền ngươi cũng đừng luyện." Trọng Diệu thần tình nghiêm túc dạy bảo lấy trước mắt mình đường đệ, trung quy Bát Cực Quyền là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như tâm tính bất chính mà nói, ngày sau hại người hại mình đều là khả năng. Ân, anh họ nói đúng, ta biết lỗi rồi." Trọng Đình vừa nhìn anh họ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhất thời ý thức được chính mình có chút ít cuồng vọng. "Đi thôi, này bắt một trại lính bên trong mình, có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn." Trọng Diệu rất hài lòng Trọng Đình biết sai liền đổi thái độ, sắc mặt chuyển cùng đạo. Bắt một trại lính lúc trước không người biết, ngay bây giờ mọi người hiểu chính là mỗi ngày huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện nữa, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe từ trong trại truyền ra lanh lảnh quân ca cùng khẩu hiệu. Trọng Đình đi theo anh họ, nhìn lấy hắn đi về phía đang ở đứng gác binh lính, cũng không biết nói cái gì liền đem bọn họ bỏ vào. Bên trong trại lính, đầu tiên nhìn thấy là một cái chừng mới thức quan đường chính, thoải mái rộng rãi, đi về phía trước 100m, hai bên đều là sân bóng đá đại tiểu lục nhân thảo bình, thập phần hút con ngươi là trong mặt cỏ cuộn chỉ lên, phân biệt đậu mấy chiếc xe tăng cùng 4-5 giá hỏa pháo. "Anh họ, nơi này còn có xe tăng?" Trọng Đình trải qua quân huấn cũng không có tới qua nơi này, đi là thành Bắc cái bia tràng, vì vậy bây giờ nhìn thấy xe tăng hỏa pháo, hết sức kích động. "Tiểu xưa giải ngũ, cho tân tiến binh lính luyện tay dùng." Trọng Diệu ánh mắt giống vậy đặt ở những thứ này xe tăng hỏa pháo trên người, tựa hồ nhớ lại cao ngất năm tháng. "Đi, chúng ta đi sân huấn luyện, lúc này lính già đang ở thao luyện tân binh đây." Trọng Diệu nói xong liền dẫn Trọng Đình xuyên qua sân cỏ, trực tiếp phía sau sân huấn luyện đi rồi. "Hơ a a a, hơ a a a." Hai người còn chưa tới đạt đến sân huấn luyện, các binh lính đều nhịp tiếng giống giận đã truyền vào trong lỗ tai, nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc Trọng Đình còn chưa chân chính nhìn thấy, thế nhưng trong cơ thể nhiệt huyết đã bị đốt, đây là dành riêng cho quân nhân khí tràng. "Hơ a a a." Trọng Đình mới vừa đi vào sân huấn luyện, vừa vặn nhìn thấy các binh lính đều nhịp xuống chém động tác, uy phong bát diện, khí thế bằng bạc. "Như thế nào đây? Đây chính là quân nhân." Trọng Diệu nhìn đường đệ không chớp mắt dáng vẻ, trong lòng có chút tự hào, bởi vì đã từng hắn cũng là một thành viên trong đó. Hỏi do cái nào nam nhi không nhiệt huyết, người đàn ông nào sâu trong đấy lòng không có quân lữ mơ. "Anh họ, ta có thể cùng bọn họ cùng nhau luyện." Trọng Đình mắt buốt tinh quang nhìn các binh lính hỏi. "Luyện? Ngươi chỉ có buổi luyện phần?" Trọng Diệu buồn cười nhìn Trọng Đình đạo. "Buổi luyện? Như thế cái buổi luyện pháp?" "Ơ, tiểu tử ngươi lại ngứa ra đúng không?" Nhưng vào lúc này, hai người phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Người đến là một vị vai gánh hai gánh một sao trung niên quân nhân, lúc này long hành hổ bộ đi tới, tự tin, ung dung. "Tôn doanh trưởng, ta mang theo đệ đệ tới, không có quấy rầy chứ?" Trọng Diệu so với vội vàng tiến lên thăm hỏi sức khỏe. "Quấy rầy người nào? Bọn họ sao?" "Từng cái, liền ngươi năm chiêu cũng không qua, quấy rầy cái rắm." Tôn doanh trưởng không hổ là quân nhân, thẳng thắn bên trong mang theo địa khí. "Hắc hắc, nhường cho nhường cho." Trọng Diệu nghe một chút, lập tức có chút ít đắc ý đáp lại. Tiểu tử ngươi cũng đừng thuận ta gậy leo lên, ta giáo huấn xuất binh còn có qua được binh vương đây.
Là.
Tôn doanh trưởng lợi hại. Trọng Diệu hai năm qua đi qua xã hội rèn luyện, ít nhiều gì sẽ chút ít khéo đưa đẩy chi đạo, nhanh chóng chụp một cái định bợ đi qua. Tiểu tử này là ngươi đệ đệ. Tôn doanh trưởng bất động thanh sắc chịu rồi cái này định bợ, nhìn Trọng Đình hỏi. Đường đệ Trọng Đình, nhanh hướng Tôn doanh trưởng hỏi tốt. Tôn doanh trưởng ngài khỏe chứ, ta là Trọng Đình. Trọng Đình so với vội vàng hướng đứng ở trước mặt mình người trung niên hỏi tốt đạo.
Ha ha, ta nói đây, thân hình này nhìn cũng không giống một cái loại a, ngươi biết ta cũng không phải là lấy quyền nhiều tư loại người như vậy.
Tôn doanh trưởng tinh mắt miệng chân nhắn, trước một bước cự tuyệt nói.
Ngài hiểu lầm, ta đây đường đệ a, gần đây một mực ở học tập bắt cực quyền, tự nhận là có chút hòa hậu, nhất định phải tới ngài nơi này thử một chút thân thủ, người xem có hay không lính giả có rảnh rỗi giáo huấn một chút hắn.
Anh họ Trọng Diệu lời này vừa nói ra, Trọng Đình nhất thời sợ há to mồm, trong lòng chỉ kêu khe nằm.
Anh họ, không mang theo như vậy cái hố đệ đệ đi.
Ồ, khiêu khích tới. Tôn doanh trưởng lông mày nhướng lên, lộ ra ý vị thâm trường đủ cười nói.
Thỉnh giáo.
Hắc hắc. Giờ phút này Trọng Đình thật là khóc không ra nước mắt, xong đời, phải bị cùng đánh.
Chương 12, phong mang tất lộ nửa giờ sau, Trọng Đình thấp thỏm bất an nhìn đối diện lại cao lại tráng mặt đen binh lính, trong lòng oán giận anh họ cái hố đệ hành động. Vì sao kêu nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch?
Trọng Đình rõ ràng đi theo anh họ tới học tập, làm sao lại chẳng biết tại sao biến thành một mình đấu.
Tôn doanh trưởng, ta thật không phải là tới khiêu khích, ta hôm nay mới học bắt cực quyền, là...
Được rồi. Có phải là nam nhân hay không?
Lê mề.
Cho lão tử dưới bậc thang đúng hay không?
Không cần.
Ngươi liền nghiêm túc đánh, ta binh nếu bị thua, buổi tối hắn cũng đừng nghĩ ăn cơm, dùng được ngươi toàn bộ thực lực là được.
Tôn doanh trưởng pháo lời hay liên tục đạo.
Trọng Đình nghe xong, nhất thời liên tục cười khổ, người tốt, này Tôn doanh trưởng tự mình nghĩ rồi một bỡ tuần tới.
Này vẫn chưa xong, làm Trọng Đình quay đầu chuẩn bị lần nữa hướng anh họ cầu cứu lúc, chỉ thấy Trọng Diệu chính diện sắc khẳng định thay hắn cố lên, phảng phất lại nói, đường đệ, tàn nhận đánh hắn.
Ba,
mẫu thân,
các ngươi ở nơi nào, ta lập tức phải bị đánh lục thân không nhận rồi.
Đáng thương Trọng Đình, hiện tại chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ kêu cha mẹ mình rồi.
Tiểu tử, chuẩn bị tiếp chiêu đi.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thân là đối thủ mặt đen binh lính cũng mặc kệ Trọng Đình đang suy nghĩ gì, chân trái đạp đất, một cái roi chân tàn nhận hướng đầu hắn đánh tới.
Thật là nhanh.
Trọng Đình trung quy bất đồng dĩ vắng ngày, mắt thấy đối phương thế công đến gần, theo bản năng đem tay trái dựng lên, chỉ nghe bành một tiếng, hai người liền lần nữa tách ra.
Ha ha, tiểu tử này không tệ lắm.
Tôn doanh trưởng ánh mắt sáng lên, thập phần ngoài ý muốn nói.
Lại tới.
Mặt đen binh lính mình cũng thật bất ngờ, trung quy Trọng Đình thân hình đơn bạc, thoạt nhìn chính là chưa từng rèn luyện người bình thường. Sau đó trong vài phút, mặt đen binh lính vận dụng thuần thục kỹ xảo cận chiến, không ngừng tập kích Trọng Đình phần eo cùng đầu, bất quá lại bị hắn từng cái hóa giải.
Ngươi này đường đệ thâm tàng bất lộ a.
Lúc này Tôn doanh trưởng đối với Trọng Đình cái nhìn đã thay đổi. Nguyên bản hắn cho là Trọng Đình chỉ là học chút động tác võ thuật đẹp không biết trời cao đất rộng, nhưng bây giờ lại cùng chính mình dạy binh đánh có qua có lại, không khỏi thán phục.
Đúng vậy, thâm tàng bất lộ.
So sánh với Tôn doanh trưởng kinh ngạc, giờ phút này Trọng Diệu trong lòng quả thực có thể dùng kinh hãi để hình dung. Bởi vì hắn thấy, chính mình này đường đệ hoàn toàn không có lệ thuộc vào gì đó thái cực quyền, bắt cực quyền chiêu thức, tinh khiết túy túy là dựa vào lấy tự thân phản ứng cùng lực lượng tại cùng đối phương chiến đấu.
Đây là khái niệm gì?
Coi như là Trọng Diệu chính mình, tại không có trải qua bộ đội đặc chủng cực hạn huấn luyện trước, cũng căn bản làm không đến một bước này.
Bành,
làm Trọng Đình cùng đối phương 50 chiêu sau, kèm theo một tiếng va chạm một lần nữa phân ra, mà một mực quan sát Tôn doanh trưởng cuối cùng hơ ngừng.
Không cần đánh, chân hổ, thao trường 20 vòng, lập tức thi hành.
Phải.
Mặt đen binh lính lúc này đã thở hổn hển, bởi vì hắn phát hiện đối diện tiểu tử này tốc độ cùng cường độ là càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh.
Trương đạo,
ngươi tới.
Mặt đen binh lính mới vừa đi, Tôn doanh trưởng kêu một người vóc dáng cao giáo binh lính ra sân. Chỉ thấy vị này tên là Trương đạo binh lính một mặt ngưng trọng nhìn Trọng Đình, đưa tay tháo xuống vén lên ống tay áo. Lộ ra có thể so với tập thể hình mỹ nam nhất bình thường cánh tay, rất rõ ràng, hắn phải toàn lực ứng phó. Mà lúc này Trọng Đình nhưng một mặt hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác tự thân mỗi một khối bắp thịt đều tại hoan hô, tựa hồ thập phần khát vọng chiến đấu bình thường. Hơn nữa, Trọng Đình tự tu luyện tới nay trong cơ thể tăng trưởng quá chậm linh khí, chính lấy một loại chưa bao giờ có tốc độ tại tăng nhiều, tựa hồ bởi vì chiến đấu mở ra khép kín khai quan bình thường.
Thì ra là như vậy, xa rời thực tế dĩ nhiên ổn thỏa, thế nhưng chiến đấu mới là tăng cường thực lực hữu hiệu nhất con đường.
Lại tới
hình thức hoàn toàn xoay chuyển, nguyên bản lo lắng bị đòn Trọng Đình giờ phút này lòng tin phóng đại, lại chủ động khiêu khích lấy đối phương xuất thủ.
Bành,
bành,
bành.
Nay vị thứ hai binh lính thực lực rõ ràng mạnh hơn, kỹ xảo cận chiến nhiều hết mức biến, có thể hoàn toàn đánh hưng phấn rồi Trọng Đình không chỉ có một lần nữa cùng đối phương đánh cái lực lượng tương đương, trong quá trình lại bắt đầu theo bản năng vận dụng nổi lên bắt cực quyền chiêu thức.
Bành,
thứ 40 chiêu, kèm theo Trọng Đình lực như mãnh hổ bình thường phách quả trường, đối phương trong nháy mắt bị đỉnh bay ra ngoài 5-6 thước, sợ mọi người tại đây á khẩu không trả lời được.
Hào tiểu tử.
Chỉ chốc lát sau, phục hồi lại tinh thần Tôn doanh trưởng mắt buốt tinh quang, bật thốt lên, "Bình vương,
gì đó?"
Lời này vừa nói ra, sở hữu quan sát binh lính toàn bộ kinh hãi, bao gồm từng là bộ đội đặc chủng Trọng Diệu ở bên trong.
"Tôn doanh trưởng, Bình vương quá mức khoa trương."
Trọng Diệu giờ phút này trong lòng giống vậy vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là áp chế tâm tình mình đạo.
"Ta nói tự nhiên không phải hiện tại, mà là tương lai.
Ngươi này đường đệ nếu như bây giờ nhập ngũ, đi qua vài năm rèn luyện về sau, nhất định sẽ trở thành một tên binh vương."
Tôn doanh trưởng lần nữa nói: "Binh vương a, khái niệm gì? Nếu như những binh lính khác đều không quá hiểu binh vương mà nói, kia Trọng Diệp nhưng là tận mắt chứng kiến qua binh vương cấp bậc nhân vật. Một đối với một, một đối với 10. Sai. Chân chính binh vương có thể một đối với 100. Hơn nữa này chăm chỉ nhưng là binh, mà không phải tay trói gà không chặt người bình thường. Tiểu Trần, ngươi này đường đệ năm nay bao nhiêu tuổi?" Tôn doanh trưởng mắt thả tinh quang nhìn Trần Diệu đạo: "Ngạch, 23. 23 rồi hả? Nhìn chỉ có 18 a." Trần Diệu: "Ý gì?" Tôn doanh trưởng: "Ngài ý này cưỡng ép 18 tuổi thôi. Hắn bây giờ đang ở đi học." Tôn doanh trưởng lại hỏi: "Không có, hắn năm nay thật là 23, tốt nghiệp đại học đã 3 năm rồi." Tôn doanh trưởng: "Cuối cùng, Tôn doanh trưởng vẫn là niệm niệm không thôi để mặc cho Trọng Diệu rời đi bắt một trại lính." Thằng đến đứng ở trại lính ngoài cửa rồi, Trọng Đình vang lên kia Tôn doanh trưởng nóng bỏng không gì sánh được ánh mắt vẫn sẽ nổi da gà. "Anh họ, lần sau lúc nào tới?" "Sẽ không có lần sau nữa." "Ừ, cái gì gọi là sẽ không có lần sau nữa? Chính là chúng ta sẽ không nữa tới." Trọng Đình: "Chương 13, thượng quan uy thời gian thoáng một cái, một tuần sau." Tận lực gấp rút rồi chính mình thời gian tu luyện Trọng Đình một lần nữa rạng sáng 3 điểm ra môn, địa điểm vẫn là tiểu khu mặt đông Linh Khèn vườn hoa. Linh Khèn vườn hoa là chu vi 5 cây số bên trong duy nhất đại hình vườn hoa, xây dựng dự tính ban đầu dĩ nhiên là phương tiện trùng quanh cư dân hưu nhàn cùng tập thể hình. Từ lần trước tại bắt một trại lính đánh hương phấn rồi sau đó, Trọng Đình càng phát giác luyện tập bát cực quyền là hiện giai đoạn trực tiếp tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, vì vậy hắn mỗi ngày khoác bóng đêm đi tới nơi này luyện tập. Trọng Đình ngược lại không phải là sợ người nhìn thấy, mà là cảm giác mình tại trong tiệm đánh quyền, loại trừ dễ dàng bị người làm tinh thần không bình thường bên ngoài, dễ dàng hơn đem khách hàng hù dọa chạy. Theo tiền gây khó dễ sự tình, kiên quyết có thể không làm chỉ thấy Linh Khèn vườn hoa góc tây bắc một chỗ trống trải khu vực, Trọng Đình không ngừng điều chỉnh chính mình tiết tấu, bởi vì bắt cực quyền yêu cầu lấy ý linh khí, lấy khí phá lực. Như thế mới có thể 3 bản 6 giờ trong ngoài hợp nhất, khí thế bằng bạc, bắt phương phát lực toàn thân là mắt, cả người là tay, động thì biến, biến thì hóa, hóa thì linh, kỳ diệu vô tận. Nói cho cùng, mạnh hơn nữa võ học xáo lộ cũng cần người tu luyện linh hoạt vận dụng, nếu như nắm lấy ở chiêu thức, đơn giản đó là sống cái bia mà thôi. Nửa giờ sau, hết sức chăm chú tu luyện bắt cực quyền Trọng Đình nhận ra được có người ở nhích lại gần mình, mặc dù ánh mắt không nhìn thấy, nhưng quả thật có thể cảm giác. Đây chính là linh thức sao? "Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi đánh gần 10 phút, đây là cái gì võ thuật?" Người tới là một vị trung niên, mặc màu trắng quần áo luyện công. "Hồ luận đánh." Trọng Đình không biết đối phương ý đồ, cũng không thẳng thắn. "Ha ha, ngươi đánh có bài có bản, tại sao có thể là hồ luận đánh?" Người trung niên lộ ra có lòng tốt nụ cười nói: "Vị đại ca kia, ta chính là nhìn chút ít võ thuật video, yêu thích mà thôi." Lòng ngươi khó dò, Trọng Đình vẫn không có đúng sự thật báo cho biết. "Ha ha, được rồi. Ta ngược lại thật ra đánh vài chục năm thái cực quyền, không biết tiểu huynh đệ có hay không học qua." Người trung niên tựa hồ đối với Trọng Đình lòng cảnh giác cũng không thèm để ý, lại tự giới thiệu đạo: "Ừ." Lời này vừa nói ra, Trọng Đình có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút. "Sắp thực học qua, bất quá luyện tập thời gian không lâu." Lời này vừa nói ra, người trung niên một đôi mắt hổ nhất thời sáng lên, mời: "Thôi thủ." Cái gọi là thôi thủ, độc trúc ở thái cực luận bàn một loại phương pháp, hai người đối lập, với nhau hai chân bất động, một phương dùng hai tay đè lại một phe khác cánh tay, dùng pháp trận ra. Như thế thôi thủ, người tới ta đi, có thể đẩy thời gian rất lâu, lúc nào không có khí lực, lúc nào dừng lại, cái này thôi thủ phương pháp hoàn toàn giết cách đi, cũng chính là chân nhắn không chi pháp, hai người đẩy công phu thuần thục lúc đẩy trên người so với tảng bằng còn chân nhắn, cánh tay như bông vải bảo thiết. "Ta bất quá luyện tập qua mấy lần, cùng ngài so sánh, sai xa đây." Trọng Đình ý tứ chính là khéo léo từ chối, nhưng là người trung niên cũng không muốn như vậy kết thúc. "Ô kìa, luận bàn thôi, nếu như ngươi cảm thấy ta lấy 5 tháng ép ngươi, ta thu lực chính là..." Người trung niên lần nữa mời. Trọng Đình vừa nhìn đối phương không muốn từ bỏ ý định, không có biện pháp chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình cùng người trung niên hướng về mà đúng, từ đối phương tới trước, chỉ thấy người trung niên đưa tay ra cánh tay, Trọng Đình thuận thế đem hai tay mình dựng đi tới, đối kháng chạm một cái liền bùng nổ. Thái cực quyền rất chú trọng hạ bản công phu, bởi vì chỉ có hạ bản bất động như núi, trên người tài năng lấy liêu như bình thường không câu nệ tự đắc. Trọng Đình mặc dù bởi vì tu luyện duyên cớ, lực lượng cùng nhu nhận tính cao hơn người thường, có thể thái cực thôi thủ chú trọng là kỹ xảo cùng ba lượng đẩy ngàn cân. Vì vậy, không tới 10 giây, người trung niên đã thoát khỏi Trọng Đình hai tay, sau đó như thiết cô bình thường tóm chặt lấy rồi hai cánh tay hắn. "Quả nhiên lợi hại, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Trọng Đình cảm thụ trên hai cánh tay truyền tới lực lượng, cười hỏi: "Thượng quan uy, tiểu huynh đệ tên là?" "Trọng Đình." Có lẽ là bị khơi dậy lòng háo thắng, Trọng Đình hai cánh tay bắt đầu phát lực, đồng thời trong cơ thể linh khí trở nên sinh động, ngược lại không phải là hắn tận lực ăn gian, mà là biết rõ dựa hết vào chính mình học tập thái cực quyền võ vẽ mèo quào, khẳng định tránh thoát không được. "Được." Thượng quan uy vốn là đối với Trọng Đình hai cánh tay không chế là tay cầm đệm bấm, nhưng đột nhiên một cỗ lực lượng hiện lên, thiếu chút nữa rời tay. "Tiểu huynh đệ, đột nhiên này hiện lên lực lượng chính là trước bộ kia quyền pháp kỹ xảo." Người trung niên hiếu kỳ nói. "Ừ, ta trước chỗ đánh quyền pháp danh là bắt cực quyền." Việc đã đến nước này, Trọng Đình đối với Thượng quan uy thẳng thắn nói: "Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn cái kia bắt cực quyền." Thượng quan uy giật mình nói: "Ừ, khó trách, ta mặc dù không có học qua bắt cực quyền, nhưng biết được bắt cực quyền làm lấy bộ phát ra tên, mới vừa ngươi hai cánh tay đột xuất hiện lên lực lượng, chắc là dùng bắt cực quyền kỹ xảo chứ?" Thượng quan uy hiểu thái cực quyền lực lượng là một cái không ngừng xúc lực quá trình, vì vậy hắn mới ngừng định Trọng Đình sử dụng cái khác võ thuật kỹ xảo phát lực. "Ừ, đúng là ta an gian, ta nhận." "Đừng giới à,
khó được hai nhà võ thuật có khả năng lấy thái cực thôi thủ hình thức luật bản, ngươi yên tâm dùng, ta cũng tốt toàn lực thi triển. Thượng quan Uy vừa nhìn Trọng Đình thua chữ tức thì xuất khẩu, lập tức ngắt lời nói. Vậy cũng tốt. Trọng Đình giờ phút này dâng lên lòng háo thắng cũng không muốn như vậy làm đi, đơn giản tiếp tục vận chuyển trong cơ thể linh khí ứng chiến. Nửa phút sau, Thượng quan Uy lại cũng không cách nào khống chế Trọng Đình hai cánh tay, hơn nữa bởi vì lực lượng quá lớn, hai tay đều có chút khẽ run. Nhận thua, ta không kiên trì nổi. Thượng quan Uy đã cảm giác chính mình xúc tích lực lượng đã đạt đến cực hạn, vì vậy trực tiếp nhận thua đạo. Xem ra ngươi đối với Bát Cực Quyền nắm giữ hỏa hầu so với ta đối với Thái Cực Quyền nắm giữ cao hơn không ít, ta nhận thua. Ha ha, ta chẳng qua chỉ làm mưu lợi thôi. Trọng Đình vừa nhìn đối phương nhận thua, có chút xấu hổ, dù sao mình thủ thắng dựa vào là linh khí, cũng không phải là Bát Cực Quyền. Không đúng, Thái Cực Quyền vốn là lấy nhỏ thắng lớn, cộng thêm chúng ta tỉ thí phương thức vẫn có lợi cho Thái Cực Quyền thôi thủ, ta thua không an. Bất quá, ta tự nhận là học nghệ không tinh, cũng không phải là Thái Cực Quyền không bằng Bát Cực Quyền. Thượng quan Uy khoát tay nói. Sau đó một giờ bên trong, Thượng quan Uy không thèm để ý chút nào chính mình lớn tuổi thân phận, không ngừng hỏi thăm Trọng Đình tu luyện Bát Cực Quyền. Xác thực, Thái Cực Quyền nặng cường thân kiện thể, mà Bát Cực Quyền nặng thực chiến, vô luận là ai cũng khát vọng mình có thể một cái đánh một đám. Thượng quan đại ca, ngươi thật không thích hợp học tập Bát Cực Quyền, nói thật, ta xem ngươi khí tức có ngừng ngắt cảm giác, có phải hay không phổi có chút vấn đề? Ngươi đây đều có thể nhìn đi ra. Thượng quan Uy một mặt khiếp sợ nhìn Trọng Đình. Bởi vì Thượng quan Uy mắc có bệnh hen suyễn, nhiều năm như vậy học tập Thái Cực Quyền nguyên nhân chính là muốn cường thân kiện thể, cải thiện ho suyễn triệu chứng. Bát Cực Quyền không giống với Thái Cực Quyền, qua vừa qua khỏi mạnh mẽ, không chỉ có sẽ không đối với ngươi có chỗ tốt, còn có thể tăng thêm phổi vấn đề, cho nên không phải ta không giáo, mà là ngươi thật không thích hợp học. Trọng Đình cũng không trả lời mình là làm thế nào nhìn ra được đến, tránh nặng tìm nhẹ đạo. Luôn không khả năng nói cho Thượng quan Uy, ta là bởi vì tu luyện tiên địa linh khí, mới vừa không cẩn thận tiến vào bên trong cơ thể ngươi phát hiện đi. Được rồi, xem ra ta còn là chuyên tâm luyện tập Thái Cực Quyền đi. Thượng quan Uy biết rõ Trọng Đình nói là đúng liền không hỏi tới nữa Bát Cực Quyền chuyện. Chương 14, Cương Thi nhắc tới, này cũng một tuần lễ đi qua. Đêm đó đối với Trọng Đình bất lợi thần nhãn bang thiếu niên lại cũng không có xuất hiện qua, điều này cũng làm cho Trọng Đình cho là đối phương là không phải dàn xếp ổn thỏa rồi, vì vậy mới chậm chạp không nhúc nhích thân đi đường dành cho người đi bộ. Sau đó trong nửa tháng, Trọng Đình kiên trì mỗi ngày đi linh khèn vườn hoa tu luyện, không biết vô tình hay cố ý, Thượng quan Uy mỗi ngày đều sẽ ở hắn lúc thời điểm tu luyện xuất hiện. Nay không, làm Trọng Đình một lần nữa đi tới linh khèn vườn hoa thời điểm, Thượng quan Uy lại xuất hiện. Thượng quan đại ca, sớm a. Lão đệ, sớm, hôm nay hay là tu luyện Bát Cực Quyền? Thượng quan Uy hỏi. Đúng vậy, Bát Cực Quyền bác đại tinh thâm, ta còn sai xa đây. Trọng Đình đáp. Tiểu tử ngươi thật đúng là khiêm tốn, thực không dám giấu giếm, khoảng thời gian này ta cố ý biết một chút Bát Cực Quyền, cũng thông qua bằng hữu bền chắc một vị tu luyện Bát Cực Quyền hơn 30 năm lão sư phụ, nhưng là ta xem xong hắn đánh quyền, hoàn toàn không có ngươi đánh quyền cho ta cảm giác cường. Cường? Trọng Đình khác biệt nhìn Thượng quan Uy, không biết hắn là như thế nào phán đoán. Ngươi không nói mình là quan sát mạng lưới video học sao, ta mời vị lão sư kia phó tuần sau tới, đến lúc đó ngươi có thể hướng hắn cầu lấy chân chính Bát Cực Quyền quyền phổ. Thượng quan Uy tiếp tục nói. Chân chính Bát Cực Quyền. Trọng Đình nghe xong trong miệng nỉ non. Không sai, chúng ta tại trên internet sở chứng kiến võ thuật trường học đều là đi qua cắt giảm, sửa đổi qua, làm như vậy mục tiêu dĩ nhiên là dễ cho mọi người học tập cùng cường thân kiện thể, thật có chút chân chính tinh túy cũng bị xóa bỏ rồi. Thì ra là như vậy, chẳng trách mình bắt đầu tu luyện Bát Cực Quyền đến, có nhiều chỗ luôn là đỉnh trệ không khoái, chắc hẳn chính là đi qua cắt giảm duyên cớ. Thượng quan đại ca, ngươi cố ý đem vị lão sư kia phó mời tới, liền vì để cho ta học tập chân chính Bát Cực Quyền. Trọng Đình nói ra trong lòng nghi vấn. Đúng a? Ta lại không thể học tập Bát Cực Quyền, không vì ngươi, ta xin hắn tới nói chuyện phiếm sao? Thượng quan Uy một mặt chân thành nói. Này, Trọng Đình á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng không tin tưởng Thượng quan Uy phong giải thích, mình cùng hắn mới nhận biết nửa tháng, làm sao có thể chỉ là vì hắn tiêu tiền mời tinh thông Bát Cực Quyền lao sư phụ tới? Dĩ nhiên, lão ca ta có một thỉnh cầu cùng lão đệ thương lượng. Quả nhiên, Thượng quan Uy lời này vừa nói ra, Trọng Đình nhất thời sáng tỏ, thế đạo này làm sao có thể có miễn phí đồ đâu? Chuyện gì? Trọng Đình hỏi. Ha ha, không gấp, chờ ngươi đem chân chính Bát Cực Quyền học đến tay lại nói. Thượng quan Uy một mặt thần bí cười một tiếng, bảo lưu lo lắng đạo. Trọng Đình nhìn Thượng quan Uy thần thần bí bí dáng vẻ, trong lòng dự cảm, trong miệng hắn cái gọi là thỉnh cầu nhất định là chuyện lớn. 3 giờ sau, Trọng Đình trở lại trong tiệm, tu luyện trọng yếu, coi tiệm kiếm tiền cũng trọng yếu. Trọng Đình cha mẹ chỉ là bình thường công chức, nuôi dưỡng hắn thuận lợi đọc xong đại học sau, trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tích góp, hơn nữa hiện tại giá phòng ở cao không xuống, vì vậy cũng không có năng lực thay hắn mua một bộ nhà ở lão bản. Thành Bắc xảy ra một kiện đại sự biết không? Không biết, đại sự gì? Lúc này cùng Trọng Đình nói chuyện phiếm là một vị khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều tới trong tiệm mua chút quà vặt. Cương Thi a, Cương Thi. Trọng Đình sợ đứng lên. Tối ngày hôm qua 11 điểm nhiều, thành thật lăng trong tiểu khu xuất hiện Cương Thi, có 3-4 người nhìn thấy, còn người chết. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hảo hảo nói. Trọng Đình phản ứng đầu tiên đây là chính là giả, đùa gì thế? Thế kỷ 21 có Cương Thi. Chuyện này đi, cũng là ta một cái ở tại cái kia tiểu khu bằng hữu nói cho ta biết, nói tối hôm qua buổi tối, mơ hồ nghe được thấy có người kêu to, thanh âm khét thế, nghe rợn cả người. Nói điểm chính a. Bằng hữu của ta thức dậy nằm ở trên ban công xem rốt cục chuyện gì xảy ra, kết quả hắn đã nhìn thấy một người chạy nhảy nhót, liền cùng kia máy truyền hình Cương Thi giống nhau, chính đuổi theo vài người chạy. Sau đó thì sao? Ngay từ đầu bằng hữu của ta cho là đùa dai đây,
kết quả chờ cảnh sát xuất hiện mới phát hiện sự tình không hề giống giả. Sau đó,
thế nào?
Trọng Đình đuổi theo hỏi.
Cảnh sát nổ súng.
Nổ súng.
Ở quốc nội, bất kỳ một tiếng súng vang đều đại biểu sự kiện trọng đại.
Vẫn chưa xong đây, bằng hữu của ta nói cái kia giống như cương thi giống nhau người trúng đạn sau cũng vì ngã xuống đất, vậy mà quay đầu hướng cảnh sát đụng đi qua.
Không có bị thương.
Trọng Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Bị thương?
Nhưng nhìn không có chút nào ảnh hưởng, tiếp theo cảnh sát lại liền mở ra mấy thương, lại còn không có chết.
Khách nhân giảng tới đây cũng là một mặt kinh khủng, tựa hồ hắn tận mắt nhìn thấy bình thường.
Không thể chứ?
Người máy cũng phải xuống chút ít linh kiện đi xuống.
Trọng Đình bất khả tư nghị nói.
Đúng a.
Bằng hữu của ta đương thời đều bị dọa sợ, cuối cùng cảnh sát không có cách gì rồi, một thương đánh vào hắn trên nó, này mới ứng tiếng ngã xuống đất.
Trọng Đình nghe xong rơi vào trầm tư, chuyện này nghe rất quỷ dị, có thể tinh tế suy nghĩ một chút lại phát hiện một số khác biệt chỗ tầm thường.
Sau chuyện này đây,
thật là cương thi.
Trọng Đình hỏi.
Nào có cái gì sau chuyện này, bằng hữu của ta đương thời dọa sợ, căn bản là không có coi lại, bất quá hôm nay trước kia nghe tiểu khu thật là nhiều người tại chuyện, người kia cũng là tiểu khu nhà ở, thân thể một mực bình thường, nguyên nhân cái chết chính là thương kích.
Bất quá quỷ dị là, người kia vợ con đều chết ở trong nhà.
Chết ở trong nhà?
Chẳng lẽ là?
Không sai, chính là bị hắn cắn chết, ngươi nói kinh cũng không.
Trọng Đình toàn bộ nghe xong, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là bệnh chó dại, bất quá rất nhanh thì hủy bỏ, nếu quả thật là bệnh chó dại, làm sao có thể học cương thi nhảy đây?
Chẳng lẽ bệnh chó dại biến dị?
Sau đó nữa thì sao?
Trọng Đình lại hỏi.
Không có, tin tức bị toàn diện phong tỏa, hẳn là sợ làm cho khủng hoảng.
Trọng Đình nghe xong gật gật đầu, xác thực chuyện như vậy cái đối với người bình thường tới nói, vô cùng kinh khủng.
Xem ra, có một loại so với bệnh chó dại còn lợi hại hơn bệnh độc xuất hiện.
Trọng Đình thở dài nói.
Cái gì bệnh độc?
Chẳng lẽ là cương thi bệnh độc?
Các, thật có cương thi bệnh độc mà nói, vậy ta phải vội vàng thi một cản thi nhân chứng chỉ rồi, như vậy ta liền có thể nhìn thấy một cái, đuổi một cái.
Trọng Đình cười to nói.
Chương 15, Liễu Yên Nhiên khách quen sau khi đi. Trọng Đình nhìn thời gian lại sắp đến trưa rồi, liền đi cách Vách Thịt Châu tiệm mua phần mì thịt bò. Hôm nay Trọng Đình cha mẹ đều trở về quê quán đi rồi, nói phía sau thôn Lưu mãi mãi ngày hôm qua đời, không có biện pháp cho hắn đưa cơm trưa rồi.
Hàng ca gia này Thịt Châu thật kinh đạo, khó trách làm ăn tốt như vậy.
Rất nhanh một chén nóng hổi mì thịt bò xuống bụng, Trọng Đình thoải mái ở một cái đạo.
Trọng Đình vừa dứt lời, hàng ca liền vào rồi tiệm, cầm trong tay một quyển màu đỏ mặt bìa thư tịch, tiện tay ném cho hắn đạo:
"Tiểu Trọng, thiếu xem chút tiểu thuyết, cái này mới là kinh điển, nhìn xong nhớ kỹ ta."
Trọng Đình hiếu kỳ giơ lên trong tay thư tịch, trong nháy mắt trợn tròn đạo:
"Khe nằm,
Kim Bình Mai."
"Hắc hắc, này thư so với tiểu thuyết đẹp mắt, chỉ là có chút tổn hại sức khỏe, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút."
Hàng ca lộ ra nụ cười thô bỉ đạo:
"Hàng ca, ta còn nhỏ a, ngươi làm như vậy được không?"
Trọng Đình đem thư tịch đặt ở trên quầy, cười khổ nói:
"Không tốt,
ta đây cầm đi."
Hàng ca vừa nói liền đưa tay muốn lấy đi:
"Đừng giới a, ta còn không tiếp xúc qua loại này sách đây, vừa vặn được thêm kiến thức."
Trọng Đình lập tức đem sách một lần nữa cầm trong tay, trở mặt còn nhanh hơn là sách đạo:
"Nay còn tạm được, chén ta lấy đi." Hàng ca cầm lên bị Trọng Đình ăn sạch quang chén đua rời đi.
Đồ chơi này nhưng là sách cấm đi, hàng ca từ đâu nhìn lấy?
Trọng Đình hiếu kỳ lấy đem màu đỏ mặt bìa lật đi ra.
Nhìn cái gì chứ?
Nhập thân như thế.
Chính làm Trọng Đình nồng nhiệt nhìn chú giải thời điểm, một đạo nhu hòa nữ sinh đột nhiên vang lên, hù dọa hắn trong hoảng loạn ném đi trong tay Kim Bình Mai.
"Ngạch, không có, không có gì."
Song độc tử, người tới chính là Trọng Đình đánh tiểu cùng nhau lớn lên nữ nhân, Liễu Yên Nhiên.
"Yên Nhiên, ngươi như thế đến đều không lên tiếng a?"
Trọng Đình chưa tỉnh hồn oán giận nói.
"Thế nào?
Làm người không nhận ra chuyện, sợ ta nhìn thấy không được."
Liễu Yên Nhiên không người nhặt lên bị Trọng Đình ném xuống đất thư tịch, nhu mỹ xinh đẹp thân thể nhìn một cái không sót gì.
"Ta tới nhặt."
Trọng Đình vừa nhìn Liễu Yên Nhiên tại nhặt sách, nhất thời cực kỳ sợ hãi hô.
"Đáng tiếc, sách đã bị Liễu Yên Nhiên nhặt lên."
"Kim Bình Mai,
tốt ngươi một cái Trọng Đình, ngươi quả nhiên đang nhìn như vậy dơ bẩn không chịu nổi đồ vật."
Liễu Yên Nhiên thanh tú đẹp đẽ mặt đẹp tức giận không gì sánh được đạo:
"Ngạch, Yên Nhiên không phải ngươi muốn như vậy, là Hàn."
"Chứng cứ xác thật, ngươi lại còn dám ngụy biện, ta đây liền nói cho Vương Á Di đi."
Liễu Yên Nhiên giờ phút này giống như chính nghĩa hóa thân bình thường đao phê lấy Trọng Đình truy lạc.
10 phút sau, sinh không thể yêu Trọng Đình nhìn nộ khí biến mất dần Liễu Yên Nhiên, cười khổ không thôi.
"Ai, tú tài gặp binh, có lý không nói được a." Đột nhiên, ngay tại Trọng Đình hối hận thời điểm, một đạo linh quang trong đầu lén qua.
"Yên Nhiên, làm sao ngươi biết Kim Bình Mai bên trong đều là dơ bẩn không chịu nổi nội dung?"
Nguyên bản ổn chiếm thượng phong Liễu Yên Nhiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng đạo:
"Trọng Đình ngươi có ý gì?
Vu oan ta với ngươi giống nhau là sao?"
"Trọng Đình,
người tốt."
Chính diện là một bữa cạo, mặt trái lại vừa là một bữa cạo.
"Không có không có, ta thân ái nhất nhưng muội muội làm sao sẽ xem qua Kim Bình Mai đầu." Trọng Đình so với vội vàng lắc đầu, có thể ngự khi âm dương và khí.
"Được, ngươi chờ đó, ta đây phải đi nói cho Vương A Di."
Liễu Yên Nhiên biết rõ hình thức đối với chính mình bắt đầu bất lợi, đơn giản ném xuống lời độc ác sau liền đi.
"Ta đi, ngươi lời của một bên đến mẹ chỗ ấy, ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch."
Trọng Đình vừa nói liền lấy ra điện thoại di động, ba cái hai hạ nhất cái tin tức liền tại mẹ khung đối thoại bên trong gửi qua.
"Hừ, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa."
Liễu Yên Nhiên sau khi đi, Trọng Đình suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem Kim Bình Mai trả lại cho Hàn Ca, kết quả bị Hàn Ca khác biệt lại mang theo khinh bỉ trong ánh mắt, Trọng Đình lần nữa phá vỡ.
"Ta là chủ nghĩa xã hội khoa học công chính năng lượng Mỹ nam tử, như thế thô trở vật dơ bẩn, không cho phép hắn ô nhục ta thuần khiết tâm linh."
Ban đêm, Trọng Đình đóng cửa tiệm nằm ở trên giường, đây là hắn từ được đến đạo đức kinh tới nay, lần đầu tiên không có tu luyện. Tu luyện gần một tháng, ta như thế một cái kinh mạch cũng không có cảm giác được. Trọng Đình nhìn trần nhà lẩm bẩm. Thật ra, con đường tu luyện chính là đoạn tạo hóa con đường người tiên, người bình thường sinh tử trăm năm, mà người tu luyện hở một tí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm phạm nguyên, vì vậy trong tu luyện mỗi một tia tiến bộ đều cần thời gian lắng đọng, trừ phi hữu cơ gặp hạ xuống. Tầng thứ nhất đệ nhị cảnh, cái gọi là khí thông bát mạch, chỉ là cơ thể con người bên trong kỳ kinh bát mạch, bọn họ cùng 12 kinh chính bất động, cũng không trực thuộc tạng phủ, lại không có biểu hiện phối hợp quan hệ, cố xương kỳ kinh. Nếu như vị kia tặng cho Trọng Đình lão giả ở chỗ này, nhất định sẽ trấn an hắn trong tu luyện muốn bất nóng nội, rất nhiều lúc cưỡng cầu sự tình sẽ ở một cái điểm giới hạn sau, nước chảy thành sông. Chiều nay, Trọng Đình cũng không có tu luyện, mà là thập phần ngọt ngào buồn ngủ một chút, trong mộng hắn lên như diều gặp gió, chạm tới tinh thần, thăm dò nhật nguyệt. Ngày thứ hai, Trọng Đình trước sau như một đi rồi linh khèn vườn hoa tu luyện bắt cực quyền, dĩ nhiên, thượng quan uy giống vậy đúng kỳ hạ tới. Như thế nào đây? Hôm nay một lần nữa thối thủ. Mắt thấy sắc trời dần sáng, thượng quan uy đề nghị. Được. Không giống với nửa tháng trước, lần này Trọng Đình đáp ứng rất sung sướng. Nửa giờ sau, Trọng Đình thở hồng hộc đầu hàng, thở dốc nói, thượng quan đại ca, ta nhận thua. Lúc này giống vậy mệt mỏi không chịu nổi thượng quan uy một mặt khác biệt đạo, tiểu tử ngươi không dùng bắt cực quyền. Không sai, lần này tỉ thí, Trọng Đình lựa chọn trực tiếp dựa vào tự thân cường độ cùng đối với thái cực thôi thủ nông cạn kỹ xảo ứng chiến. Phải biết thái cực thôi thủ cũng không phải là thân thể tố chất quá mạnh liền có thể, như thế nào kỹ xảo, ba lượng đẩy ngàn cân chính là kỹ xảo. Không dùng, ta gần đây một mực ở học tập thái cực quyền, hy vọng cùng thượng quan đại ca chính diện va bảo. Trọng Đình cười nói, hảo tiểu tử, trước ngươi còn nói có học qua thái cực quyền mấy ngày, nhìn ngươi kỹ xảo này, nói ít cũng có 5-6 năm đi. Không kém bao nhiêu đâu, hắc hắc. Trọng Đình cũng không phủ nhận, Trung Vi nói chính mình chỉ luyện một cái nguyện, thượng quan uy cũng sẽ không tin tưởng. Chương 16, vật sền sệt cáo biệt thượng quan uy sau, Trọng Đình đi rồi một chuyến thị trường bán sỉ, bởi vì trong tiệm một ít nhật dụng tiểu thương phẩm sắp hết. Cắt móng tay, 502 nhựa cao su, băng dán chờ một chút tổng cộng 10 mấy dạng, toàn bộ đều bị Trọng Đình bỏ túi với nhau, bởi vì hắn hôm nay không có kỵ xe chạy bằng bình điện đến, vì vậy quyết định tay không xách về tiệm, cũng còn khá khoảng cách không tính quá xa, 20 phút liền trở lại trong tiệm. Gì đó, thương gia miễn phí phối đưa. Suy nghĩ nhiều, lông cừu mọc trên thân cừu, đối với tồn tại lợi nhuận tối đại hóa tư tưởng Trọng Đình tới nói, không biết tính toán chi ly lão bản không phải tốt lão bản. Hôm nay là nhàm chán một ngày, thẳng đến buổi tối, Trọng Đình loại trừ bán hàng chính là đang miên man suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Nghĩ là thiên địa đại đạo, nghĩ là tu luyện nghi ngờ, nghĩ là kim vàng óng ánh tương lai. Nguyệt hát phong cao, cảm giác sâu sắc tối nay làm ăn không khá, Trọng Đình quyết định sớm nửa giờ đóng cửa, mà khi hắn đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên quét kỳ quái một màn. Chỉ thấy 20, 30 mét bên ngoài trong bùn hoa, một đoàn đen tui lổ vật đang ở ngoài ngoại, cũng chính là Trọng Đình hiện tại thị lực tốt, đổi lại trước hắn ở nơi này màn đêm bên dưới, căn bản không phát hiện được. Đồ chơi gì? Trọng Đình nghiêm túc đánh giá đoàn kia từ từ nhúc nhích đồ vật, không giống hoa cỏ, lại càng không giống như động vật, nếu quả thật muốn hình dung mà nói, có điểm giống trước hắn xem qua nước Mỹ mảng lớn, nọc độc bản thể. Nếu như đổi lại tu luyện trước Trọng Đình, giờ phút này đã sớm đóng cửa, núp ở chính mình chăn bên trong run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ kỹ cao người gan lớn Trọng Đình vậy mà từ từ đi tới, không sai, khoảng thời gian này cảm giác chuyện lạ liên tục, hắn dự định tiến lên tìm tòi kết quả. 20m, 10m, 5m. Gần như sắp đi tới đoàn kia đồ vật trước mặt Trọng Đình rốt cục cũng dừng lại, hiện tại hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy đoàn kia chính là cùng nọc độc bản thể giống nhau như lúc màu đen nhánh vật sền sệt. Đồ chơi gì, có thể nghe hiểu người mà nói sao? Trọng Đình cảm thấy có chút giận cả tóc gáy, nhưng vẫn là đánh bạo đạo. Nhưng mà, đoàn kia vật sền sệt cũng không có bất kỳ đáp lại Trọng Đình động tác, vẫn tại chỗ ngoài ngoại. Kỳ quái, chẳng lẽ vật này là gì không bị thu nhận động vật? Trọng Đình cau mày, nhớ lại tự xem nhiều năm như vậy thế giới động vật bên trong động vật. Không có à, coi như là Trọng Đình cảm thấy tối ác tầm rắn, cũng so với trước mắt hàng này đẹp mắt gấp 10.000 lần. Đột nhiên, ngay tại Trọng Đình dự định rời đi thời khắc, đoàn kia vật sền sệt đột nhiên bay lên, lại nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Khe nằm. Phát sinh trước mắt một màn này vượt ra khỏi Trọng Đình dự liệu, hốt hoảng bên dưới, trong nháy mắt vận chuyển thể lực linh khí hội tụ tại trên nắm đấm, tàn nhận đánh tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Trọng Đình bao mang theo linh khí quả đấm đụng vào đoàn kia vật sền sệt lúc, một đạo thập phần khiếp người tiếng kêu tự trên người vang lên. Sống. Trọng Đình nhanh chóng lùi về phía sau rồi 5-6 thước, nhìn bị chính mình đánh bay vào trong bùn hoa vật sền sệt vô cùng khiếp sợ. Mà đoàn kia không biết vật sền sệt tựa hồ sợ Trọng Đình thực lực, lần nữa rơi vào bùn hoa sau đó, nhanh chóng biến mất ở rồi trong bụi cỏ. Trọng Đình trơ mắt nhìn đoàn kia vật sền sệt giống như nước bình thường biến mất, cũng không dám lên kiểm tra trước, bởi vì lúc trước phát sinh một màn kia vẫn khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mắt thấy vật sền sệt biến mất không còn chút tung tích sau, Trọng Đình trở lại trong tiệm đóng cửa lại khóa kỹ, trong đầu đột nhiên toát ra một loại hiếm ai biết động vật. Sống nhờ thể. Cái gọi là sống nhờ thể chính là sống nhờ tại cái khác vật còn sống trong cơ thể sinh tồn sinh mạng thể, tỉ như ký sinh trùng. Suy nghĩ nhiều vô dụng, tiếp tục tu luyện. Trọng Đình lên giường sau quanh chân ngồi xong, chỉ chốc lát sau thiên địa linh khí liền biến thành từng đạo lụa trắng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, so sánh với vừa mới bắt đầu tu luyện kia sẽ, hiện tại tốc độ tu luyện nhanh đâu chỉ gấp 1-2. Một đêm chưa chợp mắt, đáng tiếc vẫn là không có cảm giác được kỳ kinh bát mạch tồn tại. Trời sáng ngày thứ hai, Trọng Đình mới vừa mở cửa liền nghe được không tốt tin tức. Gia Gia bị bệnh. Lòng như lửa đốt, Trọng Đình vội vàng gọi tới Lưu Vũ Nhân sau, chính mình cưỡi xe chạy bằng bình điện nhanh như điện chớp bình thường tốc độ chạy về quê nhà. Long Quan Trấn, Thuận Sơn thôn. Làm Trọng Đình dùng không tới 40 phút chạy tới quê nhà thời điểm, phát hiện loại trừ cha mẹ bên ngoài, cái khác thúc thúc thầm thầm đã đều đến. "Cha, gia gia thế nào?" Trọng Đình nhìn nằm ở trên giường gia gia hỏi hắn hỏi. "Hôn mê bất tỉnh." Trọng Đông Phúc trầm mặt nói. "Gia gia thân thể một mực rất khỏe mạnh, hàng năm đều làm kiểm tra sức khỏe, như thế đột nhiên sẽ hôn mê bất tỉnh đây." Trọng Đình lại hỏi. "Hôm nay đại bá của ngươi tới đưa cơm, vừa vào đại môn liền phát hiện gia gia của ngươi nằm ở trong sân hôn mê bất tỉnh, ngã xuống. Không rõ ràng, trên người không có hữu thụ thương địa phương." "Không có hữu thụ thương địa phương?" Trọng Đình nghĩ không thông, dù sao mình gia gia đã sắp 80, cốt chất tơi suốt, thân thể suy yếu lâu năm, nếu thật là ngã xuống ít nhiều gì đều sẽ có chút ít đụng thương. Chẳng lẽ là mình cảm thấy không thoải mái, chủ động nằm trên đất? Trọng Đình mang theo nghi ngờ, đưa tay nắm gia gia tay, hắn muốn dùng linh khí dò xét một hồi nguyên nhân. Ngay tại Trọng Đình điều động trong cơ thể linh khí chuẩn bị tiến vào gia gia trong cơ thể thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại trợ lực. Chuyện gì xảy ra? Trọng Đình tăng cường vận chuyển lực đạo, thế nhưng không dám quá mức cứng rắn, sợ gia gia thân thể không chịu nổi. 3. Ngay tại Trọng Đình vận chuyển linh khí cùng vẻ này trợ lực rằng có mấy phút sau, kèm theo một đạo giống như khí phao tiếng vỡ vụn thanh âm xuất hiện, linh khí cuối cùng thuận lợi tiến vào gia gia trong cơ thể. Điều tra kỹ, ý thức được có cái gì không đúng, Trọng Đình sắc mặt biến nặng nề, khống chế linh khí nhanh chóng tại gia gia trong cơ thể du đầu lên. Thời gian từng phút đi qua, linh khí cơ hồ đã đi khắp gia gia toàn thân, có thể Trọng Đình vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Không có khả năng a, đạo kia trợ lực là cái gì? Trọng Đình, ngươi đang làm gì đó? Một mực đứng ở một bên đại bá lên tiếng hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy gia gia tay thật mát. Sáng sớm hôm nay mới phát hiện, có thể tối ngày hôm qua liền té xỉu ở trong sân rồi, đêm khuya lộ nặng, lạnh chút ít cũng bình thường. Đại bá nói. Trọng Đình nghe xong gật gật đầu, trong lòng không bỏ được đạo kia trở lực hắn, một lần nữa đem linh khí đưa vào gia gia trong cơ thể, hơn nữa không ngừng gia tăng. Đáng ghét, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Chương 17, gia gia tỉnh lại lần này, khống chế linh khí Trọng Đình kiểm tra phi thường cẩn thận, từ dưới lên, từng điểm kiểm soát, không buông tha bất kỳ một điểm chỗ khả nghi. 10 phút sau, làm Trọng Đình linh khí đi tới gia gia đại não lúc trước đạo kia trở lực xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lực đạo tăng cường rất nhiều. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trọng Đình trong mắt tinh quang chợt lóe. Ta muốn đơn độc cùng gia gia đợi một hồi, có thể không? Trọng Đình một lần nữa thu hồi chính mình linh khí, xoay người đối với mình ba mẹ cùng đại bá thầm thầm nói. Đơn độc chờ một hồi. Tiểu tử ngươi thế nào? Đại bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Xem ra Trọng Đình có bí mật nói cho hắn biết gia gia a, đây là sợ chúng ta nghe đây. Một mực im lặng không lên tiếng Trọng Đông Phúc mở miệng nói. Bí mật? Tiểu tử thối, ngươi sẽ không phải là có bạn gái đi. Mẹ Vương Diễm trừng hai mắt đạo. Đi thôi, nên chúng ta biết rõ, hắn nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Trọng Đông Phúc kéo Vương Diễm liền hướng bên ngoài đi, đồng thời vây tay khiến người khác cũng rời đi nơi này. Trọng Đông Phúc sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn nhớ tới Trọng Đình gần đây một mực thần thần bí bí, căn cứ tín nhiệm nhi tử nguyên tắc, này mới giúp trợ giúp Trọng Đình đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng chỉ còn lại Trọng Đình cùng Gia Gia. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Đại não là cơ thể con người bên trong trọng yếu nhất, cũng là phức tạp nhất khí quan, hơi không cẩn thận sẽ đến chết người, vì vậy Trọng Đình khống chế linh khí thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Không giống với Trọng Đình trước thay Tống Thành vận khu trừ sát khí, lần này nhưng là trực tiếp đem ra ra tuổi già sức yếu thân thể coi như rồi chiến trường, nhất lại là thân thể con người yếu ớt nhất đại não. Trọng Đình tập trung tinh lực, đem chuyển vào ra ra trong cơ thể linh khí ngưng luyện thành kia hình, từng điểm bao trùm toàn bộ vỏ đại não, bởi vì đạo kia trở lực không biết bắt nguồn ở nơi nào, vì vậy hắn chỉ có thể một bên bao trùm một bên cảm giác chỗ dị thường. Thời gian đang từ từ trôi qua, Trọng Đình cái trán toát ra rất nhiều mật mồ hôi, một là khẩn trương, hai là ngưng luyện linh khí vô cùng tiêu hao tinh lực. Ở chỗ này, đột nhiên, ngay tại Trọng Đình linh khí tức thì toàn diện bao trùm đại não thời điểm, một viên so với cọng tóc còn nhỏ bé màu đen hột vật hấp dẫn hắn chú ý. Trọng Đình đem linh khí điều động tới, gió thổi không lọt vây viên này màu đen hột vật. Nhìn qua mắt, đồ chơi này như thế nào cùng tối ngày hôm qua thấy rất giống, Trọng Đình thầm nghĩ lo lắng nói. Nếu quả thật là giống nhau, như vậy ý nghĩa viên này màu đen hột vật cũng là giống, kia Trọng Đình muốn thuận lợi loại trừ hắn coi như khó khăn. Bất kể gia gia hôn mê bất tỉnh, ta cũng không kiên trì được quá lâu, cũng còn khá linh khí đã đem hắn đây, chỉ cần trong thời gian ngắn đưa nó tiêu diệt, gia gia sẽ không có chuyện gì. Trọng Đình trong lòng vừa nghĩ tới một bên khống chế linh khí bao vây lại, nếu như có thể thừa dịp bất ngờ hoàn toàn đem nó bọc tại linh khí bên trong, chắc hẳn nguy cơ liền có thể giải trừ. Ngay tại Trọng Đình linh khí tức thì tiếp xúc được màu đen hột vật lúc, chỉ thấy hắn đột nhiên động, cơ hồ trong nháy mắt liền từ hình cầu biến thành châm hình, sau đó đột nhiên hướng linh khí vòng vây công tới. Mà cao một thước đạo cao một trượng, sớm có chuẩn bị Trọng Đình há sẽ khiến hắn tùy tiện chạy thoát, khống chế linh khí không ngừng lưu chuyển. Hắn đụng nơi nào, liền tăng cường đâu có. Cùng lúc đó, Trọng Đình vội vàng điều động trong cơ thể càng nhiều linh khí chuyển vào ra ra trong cơ thể, mục tiêu dĩ nhiên là muốn đưa nó nhất cử bắt lại. Ân hử. Đột nhiên, trong hôn mê ra ra một tiếng kêu đau đi ra, hù dọa Trọng Đình giật mình một cái, thiếu chút nữa thì khiến nó bắt lại khe hở trốn thoát. Ra ra, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, chống nổi a. Trọng Đình trong miệng nói, đồng thời khống chế linh khí vòng vây nhanh hơn co rút lại. Phốc suy. Chỉ chốc lát sau, ngay tại Trọng Đình cứng rắn bao vây bên dưới, viên tiêu màu đen hột vật hoàn toàn bị linh khí bọc lại, sau đó không tưởng tượng nổi tại Trọng Đình trong cảm giác biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bỏ chạy rồi vẫn là tiêu tán. Thần thần. Ngay tại Trọng Đình nghi ngờ thời điểm, một thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Quá tốt, gia gia ngài tỉnh. Trọng Đình thu hồi dừng lại ở gia gia trong cơ thể linh khí, kinh hỉ không gì sánh được đạo.
khục khục. Ta đây là thế nào?
Trọng Đình Gia Gia dùng rằng đứng dậy, phát ra trận trận hò khan lắm mồm.
Ngài té bất tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào?
Trọng Đình đỡ Gia Gia lưng, khiến hắn thuận lợi ngồi dậy.
Té xỉu.
Cảm giác chỉ là có chút mệt mỏi, cái khác không có gì.
Vậy ngài còn nhớ là như thế nào té xỉu sao?
Trọng Đình hỏi.
Ta liền nhớ kỹ.
Kéo kẹt.
Đột nhiên tiếng cửa mở cắt đứt Gia Gia mà nói, chỉ thấy Trọng Đông Phúc đám người một mặt kích động đi vào.
Ba, ngài tỉnh.
Ừ, các ngươi như thế đều tới.
Trọng Đình Gia Gia nhìn trong ngày thường khó gặp bọn nhỏ, tâm tình cũng có chút kích động.
Đại ca nói ngài té bất tỉnh, chúng ta có thể không tới sao?
Đúng vậy, ba còn phải tìm một bạn già, cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau.
Thua theo là Trọng Đình cô, lúc này bởi vì lo lắng, sắc mặt có chút tiểu tụy.
Ta đều nhanh chết, còn tìm gì đó bạn già?
Trọng Đình Gia Gia mắng.
Mới vừa Trọng Đông Phúc bọn người ở trong sân chờ, kết quả không nghĩ đến rời đi mới vài chục phút liền nghe bên trong nhà truyền đến phụ thân thanh âm, nhất thời kích động mà bảo.
Gia Gia, ngài còn chưa nói là thế nào té xỉu đây.
Trọng Đình cắt đứt các trưởng bối càng trò chuyện càng lệch đề tài, lần nữa hỏi.
Ta hôm nay lên, đi tới vòi nước chỗ ấy muốn đánh giặt nước khuôn mặt, kết quả khẽ cong eo, có một cái màu đen đồ vật nhảy tới trên người của ta, sau đó ta nên cái gì cũng không nhớ rõ.
Trọng Đình Gia Gia nói xong, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Bá, nhìn thấy hắn gật gật đầu biểu thị đúng là vòi nước nơi đó phát hiện.
Tại nông thôn, bởi vì quốc gia phúc lợi càng ngày càng tốt duyên cớ, rất nhiều nhà cũ cũng sẽ không tiếp tục dùng chiếc kia tay ép loại đó, mà là ở trong sân trực tiếp gắn vòi nước, phương tiện uống nước dùng nước.
Màu đen đồ vật.
Trọng Đông Phúc kinh ngạc nói.
Hẳn là gì đó tiểu động vật đi, mặc dù ba tỉnh, nhưng chúng ta vẫn là dẫn hắn đi trong thành bệnh viện tra một chút đi.
Cô nói.
Đúng đúng đúng.
Ta lái xe.
Cứ như vậy, Trọng Đình các trưởng bối vội vội vàng vàng mang theo Gia Gia chạy tới bệnh viện, mà hắn chỉ có thể cưỡi chính mình xe chạy bằng bình điện, chậm du du chạy trở về.
Gia Gia là bị ta chữa hết, các ngươi quả nhiên đối xử với ta như thế.
Chương 18, bóng người to lớn đêm đó, Trọng Đình đóng cửa tiệm sau đó lần nữa đi tới bồn hoa, trong tay cầm một cái thiết hất, hướng tối hôm qua màu đen kia vật sền sệt biến mất địa phương xúc đi xuống. Trải qua Gia Gia té xỉu một chuyện sau, Trọng Đình cảm nhận được không hiểu cảm giác nguy cơ, từ lúc hắn tu luyện sau đó, một món lại một cái chuyện quỷ dị xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Vì vậy, tối nay Trọng Đình mục tiêu chính là bắt lại đoàn kia màu đen vật sền sệt, đem nó biết rõ.
Một xúc, năm xúc, 10 xúc.
Hố bùn bị đào càng ngày càng sâu, có thể Trọng Đình thấy không được đoàn kia vật sền sệt một tia tung tích.
Ta còn thực sự là ngây thơ, mò trăng đáy nước chuyện ngu xuẩn cũng làm ra tới.
Trọng Đình đem thiết hất ném một cái, ngồi ở bồn hoa bên cạnh tự rêu nói.
Ngay tại Trọng Đình ngồi xuống không tới 5 phút, đột nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân, sợ hắn lập tức rời đi tại chỗ.
Trọng Đình điều động trong cơ thể sở hữu linh khí bọc toàn thân, mặc dù không biết đối phương là không phải đoàn kia vật sền sệt, nhưng khẳng định có đủ công kích tính.
Đi ra.
Trọng Đình gầm lên.
Nhưng mà trong bồn hoa tĩnh lặng, không có bất kỳ đáp lại.
Không ra đúng không? Ra đây liền.
Đột nhiên, Trọng Đình dư quang bên trong quét tức thì biến mất xúc tu, màu đen.
Ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này.
Trọng Đình tiến lên cầm lên thiết hất, một khí nơi tay, sức lực càng đủ, vì vậy sải bước về phía trước, hung hãn hướng xúc tu biến mất địa phương xúc đi qua.
Anh.
Kèm theo thiết hất cùng bùn đất tiếng va chạm, một đạo kinh khủng tiếng kêu đồng thời vang lên.
Còn không đợi Trọng Đình đệ nhị xúc, một cái có tới cánh tay thô đen sát xúc tu mạnh mẽ hướng hắn đánh tới.
Quả nhiên vẫn còn ở nơi này, tới được.
Trọng Đình trong miệng hô to, quăng lên thiết hất đánh ra.
Bành.
Thiết hất chặt đứt.
Đối phương xúc tu trình độ cứng cáp vượt ra khỏi Trọng Đình tướng mạo, đục gãy thiết hất sau đó lại tiếp tục hướng về hắn công tới.
Hừ. Nhìn ngươi cứng rắn vẫn là ta quyền đầu cứng.
Thấy tình cảnh này Trọng Đình cũng không hốt hoảng, bởi vì hiện tại hắn quả đấm cũng có thể làm được.
Bành.
Anh.
Lại một lần nữa va chạm bên dưới, màu đen xúc tu giống như con chuột nhìn thấy mèo bình thường nhanh chóng thối lui, kinh khủng tiếng lại xuất hiện.
Muốn chạy,
cũng không có cửa.
Trọng Đình bước nhanh về phía trước, ngay tại màu đen xúc tu tức thì biến mất ở trong đất bùn lúc, bắt lại hắn.
Ngươi đi ra cho ta đi.
Trọng Đình dưới chân mọc dễ, bắt lại màu đen xúc tu cánh tay trong nháy mắt nổi gân xanh, hung hãn đưa nó rút ra.
Bành.
Trọng Đình dùng sức hung mãnh, trực tiếp đưa nó toàn bộ rút ra, một cái bật ngã, đập ầm ầm ở bùn hoa bên ngoài gạch xanh trên mặt đất.
Lớn như vậy, Trọng Đình nhìn bị chính mình toàn bộ kéo ra ngoài màu đen vật sền sệt, ngoài ý muốn không gì sánh được, bởi vì so sánh với ngày hôm qua nhìn thấy hắn lúc, vậy mà lớn không chỉ gấp đôi.
Đừng động,
nếu không ta giết chết ngươi.
Vật sền sệt lập tức muốn liền từ gạch xanh khe hở chạy trốn, đáng tiếc bị Trọng Đình nhanh hơn dùng linh khí bao vây.
Trong nháy mắt, vật sền sệt vậy mà tại nhúc nhích bên dưới biến thành một cái màu đen chèn nít, không có ngũ quan, có chút kinh khủng.
Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi, ác tâm như vậy?
Trọng Đình quan sát tỉ mỉ đối phương, nổ nước bọt đạo.
Anh.
Ngay tại Trọng Đình suy nghĩ làm như thế nào câu thông lúc, chỉ thấy cái kia màu đen trẻ nít vậy mà quỳ xuống, không ngừng phát ra làm người ta lông mao dựng đứng thanh âm, giống như đang xin tha.
Muốn cho ta thả ngươi.
Anh.
Cũng không có cửa.
Nói mau, ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Trọng Đình vừa nhìn đối phương tại nghiêm túc đáp lại, lập tức rõ ràng hắn có thể nghe hiểu mình nói, phẫn nộ quát.
Đáng tiếc, màu đen trẻ nít một mực anh, căn bản không thể nói chuyện.
Trọng Đình bước nhanh về phía trước, bắt lại hắn cổ, lần nữa nói, ngươi tới từ nơi nào, mang ta đi.
Nếu ngươi không thể nói chuyện, chỉ đường đều sẽ đi.
Trọng Đình lời này vừa nói ra, màu đen trẻ nít lại trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư có nên hay không dẫn hắn đi.
Còn muốn phản kháng.
Trọng Đình thúc giục linh khí, tự trên tay vận chuyển vào hắn trong cổ.
Đúng như dự đoán, này màu đen vật sền sệt tựa hồ cực kỳ sợ hãi linh khí bình thường lần nữa phát ra anh thanh âm.
Hừ, không muốn chết liền biết điều dẫn đường. Cứ như vậy, vật sền sệt hóa thành màu đen trẻ nít cưỡng bức Trọng Đình tử vong uy hiếp, không tình nguyện bắt đầu dẫn đường. Nửa giờ sau, Trọng Đình nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt rừng cây dương, sắc mặt nặng nề đạo: "Ngươi tới từ nơi này?" "Anh." Mảnh này rừng cây dương ngay tại thấp bờ sông, mà thấp hà bên kia chính là Trọng Đình quê nhà. Anh. Ngay tại Trọng Đình suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy trong tay màu đen trẻ nít lại điên cuồng phát ra kinh khủng quỷ dị thanh âm. "Không được." Còn không đợi Trọng Đình nhấc chân chạy, phía trước trong rừng cây dương đột nhiên yêu phong nổi lên bốn phía, một cái bóng người to lớn tại ánh trăng chiếu rọi xuống từ mặt đất đứng lên, nhìn một cái, tựa hồ là một đầu có tới 3-4 mét hắc tinh tinh. "Nhân loại, buông ra ta nhi." "Biết nói chuyện." Trọng Đình trừng mắt miệng đèn nhìn không ngừng đi tới thân ảnh màu đen. Anh. Cùng lúc đó, Trọng Đình trong tay màu đen trẻ nít bắt đầu kịch liệt dãy rủa. "Ngươi là phương nào yêu vật?" Trọng Đình lấy can đảm quát lên. "Nhân loại, buông ra ta nhi." Đã đi vào Trọng Đình trong vòng 10 thước bóng người to lớn cũng không trả lời hắn vấn đề, thanh âm anh như lôi mình, chấn Trọng Đình làm đau mà nghĩ. "Hừ." Vốn là bởi vì ra sự tình vô cùng phẫn nộ Trọng Đình há sẽ bị yêu vật uy hiếp, thúc dục trong cơ thể linh khí cuồng bạo tưới vào trong tay màu đen trẻ nít thân thể, sau đó giống như ban ngày tiêu diệt hết ra trong đầu màu đen hột bình thường trực tiếp đưa nó xóa bỏ. "Nhân loại, ngươi tìm chết." Trọng Đình hành động hoàn toàn chọc giận bóng người to lớn, chỉ thấy hắn nện bước đủ có người thành niên eo to hai chân nhanh chóng hướng Trọng Đình chạy tới, ầm 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 lòng, cảm giác bị áp bách 10 phần. Trọng Đình vừa nhìn tình hình không ổn, lập tức điều động trong cơ thể sở hữu linh khí hội tụ bên phải quyền bên trên, bất kể có thể hay không đánh qua, tối thiểu hắn muốn biết thực lực mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Ầm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trọng Đình lôi cuốn lấy hắn toàn bộ linh khí hữu quyền cùng đối phương to lớn không gì sánh được nắm đấm màu đen đụng vào nhau, mãnh liệt quyền phong dẫn bùn cắt mặt đất khói súng nổi lên bốn phía. Oa. Quả đấm vừa chạm liền tách ra, Trọng Đình không đối địch phương, bị thương của máu. "Hừ, ta muốn ngươi vì còn ta chôn theo." Bóng người to lớn khí thế mãnh liệt, tự khói trong các không ngừng đi tới. Lúc này Trọng Đình mặc dù bị thương, nhưng còn có năng lực hành động, vì vậy nhanh chóng bỏ người lên. "Yêu quái, hôm nay một quyền, ngày sau trả lại." "Không sai, Trọng Đình chạy, hôm nay không đánh lại không mất mặt, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." Chương 19, giác tỉnh giả trở lại trong tiệm Trọng Đình ngựa không dừng vó bắt đầu chữa thương, cùng yêu quái kia cứng đối cứng một quyền chấn hắn khí huyết sôi trào, mà tràn vào trong cơ thể lực đạo mạnh mẽ đâm tới, thương tổn đến hắn ngũ tạng nội phủ rồi. Phải biết thân thể con người lục phủ ngũ tạng là vô cùng yếu ớt, vì vậy Trọng Đình chỉ có điều động trong cơ thể linh khí không ngừng ân cần săn sóc. Xem ra thực lực của ta cự ly này đầu yêu quái còn kém xa, Trọng Đình một bên khống chế linh khí chữa trị một bên trong lòng nghĩ đến. "Người nào?" Đột nhiên, Trọng Đình trong cảm giác xuất hiện một người. "Cảm giác không tệ, chớ khẩn trương, ta không có ác ý." Một giọng nói truyền tới. "Lén lén lút lút, còn nói không có ác ý." Trọng Đình dừng lại tu luyện, mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Ha ha, nếu không tiểu huynh đệ mở cửa sổ ra, ta và ngươi trò chuyện một chút mới vừa đầu kia thụ tinh." Lời này vừa nói ra, Trọng Đình trong lòng hơi động. "Ngươi theo dõi ta?" "Đừng hiểu lầm, ta nhìn chằm chằm đầu kia thụ tinh vài ngày rồi, là ngươi xuất hiện để cho ta thập phần ngoài ý muốn mà thôi." Trọng Đình nghe xong yên lặng không nói, suy tính có nên hay không cho hắn mở cửa, chung quy từ nơi này ngắn ngủi mấy câu nói bên trong có thể phán đoán, đối phương giống như hắn đều không phải người bình thường. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình đi xuống giường, mở cửa sổ ra đạo, "Vào đi." "Mèo." Trọng Đình chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, một tên chừng 30 nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi là ai?" Trọng Đình toàn thân căng thẳng đạo. "Trương Tùng, Quốc An cục Hoa Đông khu ất tổ đồng đội." Nam tử gương mặt cường tráng, mắt to mày rậm, mặc màu đen áo sơ mi tay ngắn. "Quốc An cục?" "Cùng cục công an không sai biệt lắm." Trọng Đình hiếu kỳ hỏi. "Ha ha, xác thực không sai biệt lắm, chỉ bất quá Quốc An cục phụ trách không phải là người, mà là yêu." Tự xưng là Trương Tùng nam tử tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, cười nói. "Ngươi tìm đến ta làm cái gì?" "Dĩ nhiên là tò mò, nhìn ngươi mới vừa cùng kia thụ tinh chính diện cứng đối cứng, ta còn tưởng rằng gặp được tiềm tu tiền bối đây, không nghĩ đến." Trọng Đình nghe đến đó, sắc mặt đã biến thành đen, hóa ra chính mình băng mũ cởi giáp một màn, bị trước mắt hàng này toàn bộ hành trình thấy. "Ha ha, không nói." Trương Tùng cười nói. "Ngươi còn có việc khác sao?" Trọng Đình cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, trực tiếp hạ lệnh chụp khách đạo. "Có a, ta đại biểu Quốc An cục Hoa Đông khu ất tổ, mời ngươi thêm vào." Trương Tùng thu hồi mặt mày vui vẻ, một mặt nghiêm nghị nói. "Ta, Quốc An cục?" Trọng Đình há miệng giật mình nói. "Đương nhiên là ngươi, phải biết giáp tỉnh giả cực ít, khó được gặp phải một cái, ta đương nhiên muốn mời ngươi đi vào." "Giáp tỉnh giả?" "Đúng vậy, ta còn không rõ ràng lắm ngươi thức tỉnh là năng lực gì đây." Trương Tùng đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không rõ ràng lắm Trọng Đình dị năng là cái gì, hỏi hắn hỏi. Trọng Đình có chút mở ra, mình là thông qua đạo đức kinh tu luyện, tính giác tỉnh giả sao? "Ngạch, cái này ta cũng không quá rõ ràng." Trọng Đình trả lời. "Không rõ ràng? Ngươi không có giác tỉnh quá trình?" Trương Tùng có chút kỳ quái. "Không có chứ. Có hay là không có?" "Dường như không có." "Trương Tùng." Cuối cùng tại Trọng Đình không hiểu trong ánh mắt, Trương Tùng đột nhiên trở nên vô cùng kích động rời đi. Chẳng biết tại sao. "Đúng rồi, nói tốt giảng thụ tinh đây." Trương Tùng sau khi đi, Trọng Đình lần nữa bắt đầu chữa trị thương thế trong cơ thể, không tới 2 giờ sắc mặt hắn lần nữa trở nên hồng nhuận. "Lão đầu, ngươi ngược lại cho ta lưu lại nghịch thiên đại chiêu gì đó à, này ăn tay không, ăn một mũi màu xám." Trọng Đình vừa tu luyện lấy, một bên nổ nước bọt lấy. Ngày thứ hai, Trọng Đình tiệm đều không mở trực tiếp đi kia phiến rừng Tây Dương, ngược lại không phải là lập tức phải đi báo thủ, mà là muốn tìm thụ tinh bản thể. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao, điện ảnh truyền hình kịch trong kia sao nhiều thụ tinh, đều có bản thể. Làm Trọng Đình cưỡi xe chạy bằng bình điện đi tới tối hôm qua bị thương địa phương lúc, kỳ quái một màn xảy ra. Rừng cây dương đây. Lúc này Trọng Đình phía trước nào còn có kia phiến rừng cây dương, chỉ có nhỏ nhặt 5-6 cây dương. Chứng nhân pháp. Trọng Đình trong lòng toát ra một cái phỏng đoán, xuống xe liền đi thẳng tới, sau đó đưa tay tại một viên cây dương phần gốc đào đào, ở mức bùn đất hỗn tạp cỏ dại, vô cùng chân thật. Xem ra này thụ tinh đạo hạnh rất xấu a. Không thu hoạch được gì, Trọng Đình lau qua cảm giác cảm khái đạo. Nửa giờ sau, không có bất kỳ phát hiện nào, Trọng Đình trở lại trong tiệm, vào giờ phút này, hắn thập phần đang mong đợi Trương Tùng xuất hiện. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lưu Vũ Hiên tới, trong tay sách thức ăn ngoài. Hôm nay là gió nào, lại chủ động tới ta đây như rồi. Trọng Đình không chút khách khí kết quả thức ăn ngoài đạo. Ta tới ngươi này còn thiếu a? Có chuyện cùng ngươi nói. Lưu Vũ Hiên rời qua một dương nước trực tiếp ngồi xuống nói đạo. Ngươi có thể có chuyện gì, lại cùng cái nào mạo mỹ chân dài to chia tay? Trọng Đình cười nói. Ta nói nghiêm chỉnh, ngươi còn nhớ chúng ta thấy gương mặt đó sao? Nhớ kỹ, ngươi lại đi chỗ đó câu cá. Trọng Đình nghe hắn nhắc tới đầu kia mặt quái vật cá, nghiêm mặt nói. Không đi, là ta một cái câu bạn bè nhìn thấy, hơn nữa. Lưu Vũ Hiên dừng một chút. Hơn nữa gì đó? Hắn đã chết. Trọng Đình nghe xong nhất thời rơi vào trầm mặc, cau mày nhìn chằm chằm Lưu Vũ Hiên, muốn xác nhận hắn phải chăng đang nói bậy nói bạn. Thật. Hơn nữa hắn cũng không phải là bị kéo vào trong nước chết chìm, mà là chết ở trong nhà. Lưu Vũ Hiên tiếp tục nói. Trong nhà? Trọng Đình ngạc nhiên nói. Không sai, kiểm nghiệm xác báo cáo tất cả đi ra, nguyên nhân cái chết không biết, ta hoài nghi cùng gương mặt đó có liên quan. Lưu Vũ Hiên sắc mặt trắng bệch đạo. Trung quy, hắn cũng nhìn được gương mặt đó. Ngươi tại lo lắng cho mình. Trọng Đình đạo. Khẳng định a. Ta mới 23 tuổi, nơi phồn hoa còn không có chơi chắn đây. Lưu Vũ Hiên nghe một chút nóng nảy, hôm nay hắn đến tìm Trọng Đình, cũng là bởi vì sợ hãi. Tay ngươi cho ta. Trọng Đình đưa tay kéo lại Lưu Vũ Hiên tay, trong cơ thể linh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Phải biết, Lưu Vũ Hiên nhưng là Trọng Đình qua nhiều năm như vậy bạn tốt nhất, mình cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Trọng Đình, ngươi đang làm gì? Lưu Vũ Hiên nhìn Trọng Đình hành động có chút chẳng biết tại sao, vừa nói kéo ta tay làm gì? Không muốn chết liền im miệng. Lời này vừa nói ra, Lưu Vũ Hiên lập tức câm như hến, không nói gì nữa. Chương 20, anh họ Trọng rượu sau 5 phút, Trọng Đình một mặt nặng nề buông lòng tay ra, mà Lưu Vũ Hiên vừa nhìn hắn vẻ mặt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trọng Đình, ta là không phải phải chết. Lưu Vũ Hiên vẻ mặt đưa đám nói. Thật đáng tiếc, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trọng Đình trầm giai nói. Người một cứu. Cái gì đồ chơi? Nguyên bản cảm giác thế giới đều trở nên u tối, Lưu Vũ Hiên nhất thời vui vẻ nói. Ngươi rất khỏe mạnh, không chết được. Thật. A nơi phồn hoa ta lại trở lại. Lưu Vũ Hiên ôm Trọng Đình tay chính là bẹp một cái, thương phấn nói. Trọng Đình một mặt không nói gì nhìn Lưu Vũ Hiên, bất quá xác định hắn không việc gì, cũng để cho chính mình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vũ Hiên hấp tấp đi, lưu lại Trọng Đình tiếp tục khô khan thủ tiệm. Liên quan tới cái kia mặt quái vật cá, Trọng Đình đem nó cùng cây kia tinh về đến cùng loại, yêu quái. Bất quá Trọng Đình hiện tại cảm thấy hứng thú hơn là Trương Tùng Trô ở quốc cán cục, không biết bên trong có hay không hắn có thể học tập võ công bí tịch loại hình. Trời tối quan tiệm, trong tu luyện Trọng Đình thời khắc chú ý ngoài cửa sổ, đáng tiếc vẫn không có chờ đến Trương Tùng xuất hiện. Một tuần lễ sau đó, Trọng Đình cuối cùng gặp tu luyện tới nay bình cảnh thứ nhất, trong đan điển linh khí báo hỏa. Trong sách này cũng không biết ta. Trọng Đình mở ra đạo đức kinh, qua lại nhìn nhiều lần cũng không có miêu tả loại tình huống này. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Trọng Đình trong đầu nẹt qua, bắt một trại lính. Đúng vậy, ta nhớ lần trước cùng bọn họ đánh nhau thời điểm trong cơ thể linh khí rất sôi nổi. Nghĩ đến thì làm. Trọng Đình móc điện thoại di động ra, không hề nghĩ ngợi liền một trận điện thoại vứt cho rồi anh họ. Này, tiếng chuông reo nhanh 40 giây, anh họ Trọng Diệu hề bài thanh âm cuối cùng vang lên. Anh họ, mang ta đi bắt một trại lính a. Trọng Đình không kịp chờ đợi nói. Tút tút tút. Tình huống gì? Anh họ như thế cúp điện thoại. Lại đánh. Ngươi tiểu tử Minh Thiên lại gọi điện thoại sẽ chết sao? Lần này điện thoại vừa mới kết nối, Trọng Diệu cùng loạn thanh âm liền chuyển tới. Ngày. Ta đây ngày mai lại nói. Trọng Đình bị giống có chút chột dạng, nói xong đang muốn cúp điện thoại. Chớ cúp a. Có lời nói mau, có dám mau thả. Giờ phút này Trọng Diệu nội tâm gần như buôn hội, hận không được giờ phút này liền cùng Trọng Đình đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Ô, ngày mai mang ta đi bắt một trại lính đi. Cũng không có cửa. Tút tút tút, điện thoại một lần nữa bị ngỏng rồi. Trọng Đình một mặt cười khổ nhìn điện thoại di động, trong đầu nghĩ hiện tại xác thực quá muộn, khó trách anh họ sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ngày thứ hai, Trọng Đình chạy thẳng tới anh họ chỗ ở tiểu khu Di Linh Vườn Hoa. Anh họ, ngươi liền mang ta đi đi. Trên ghế salon, Trọng Đình cơ hồ là làm nũng tiểu khẩn cầu lấy. Không đi, ta chờ một hồi còn phải đi làm. Trọng Diệu trực tiếp cự tuyệt nói. Một lần cuối cùng, đánh thông khoái liền đi. Nói đến Trọng Diệu cũng cảm thấy thật kỳ quái, chính mình này đường đệ quả thực hãy cùng biến thành một người khác giống như, thân thủ trở nên mạnh mẽ không nói, tính cách cũng biến thành háo chiến lên. Bắt một trại lính thật không đi được, bởi vì Tôn Doanh trưởng đem người kéo danh sách đen. Tại sao? Trọng Đình cảm thấy kỳ quái đạo, trung quy trước Tôn Doanh trưởng thật giống như cực kỳ nóng bỏng chiêu hắn nhập ngũ. Bởi vì ngươi tiểu tử đem hắn thủ hạ tốt nhất hai cái binh đánh bại, ngươi nói ngươi lại đi, hắn lấy cái gì chiêu đối phó ngươi? Không lấy ra được mà nói, ném có phải là hắn hay không mặt nhi? Trọng Diệu đáp. Ngậy. Trọng Đình nghe xong không nói gì, chính mình đánh bại kia hai cái đã là bắt một trại lính bên trong tốt nhất binh. Chúng ta đây nơi này có hay không cái khác trại lính? Tiểu tử ngươi là thực sự trong mắt không người sao? Trọng Diệu không trả lời, ngược lại sắc mặt rung lên, phản hỏi. Trong mắt không người? Ta liền hỏi có hay không cái khác trại lính, làm sao lại trong mắt không người đây? Trọng rất thập phần không hiểu nghĩ đến. Anh họ, ta trong mắt không người nào. Tòa này trong huyện thành, còn có so với ta tốt hơn binh. Trọng Diệu đứng dậy, thẳng tắp lấy sống lưng tự tin vô cùng đạo. Đúng vậy. Lời này vừa nói ra, Trọng Đình tàn nhẫn vỗ một cái đầu mình, ám đạo chính mình quá ngu rồi. Anh họ Trọng Diệu nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, mặc dù không phải binh vương cấp bậc tồn tại, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp binh. Anh họ, ngươi muốn cùng ta đánh? Trọng Đình khó tin hỏi. Chờ ta tan việc đi tìm ngươi. Trọng Diệu lưu lại những lời này liền cầm lên chính mình công an đồng phục ra cửa. Trạng vào tối, Trọng Đình tại trong tiệm tính toán anh họ lúc tan việc, thập phần mong đợi buổi tối cùng hắn tỉ thí. Bắt một trại lính kia hai cái binh mặc dù là lính giả, thế nhưng hoàn cảnh huấn luyện cùng cường độ đều hạn chế bọn họ hạn mức tối đa, vì vậy sức chiến đấu cùng Trọng Diệu so sánh kém rất nhiều. Cộng thêm Trọng Đình một mực ở tiến bộ, đội ngũ linh khí vận dụng cũng càng thêm thuần thục, vì vậy lại đi bắt một trại lính cũng sẽ không thu được hắn muốn hiệu quả. Thế nào, tại lâm trận mới mài gương. Chính làm Trọng Đình ngồi lấy khoa tay múa chân bắt cực quyền thời điểm, Trọng Diệu đi vào. Anh họ, người rốt cuộc đã tới. Nói thế nào? Chờ ngươi đóng cửa lại so với vẫn là. Hiện tại, ta đây liền đóng cửa. Trọng Đình trực tiếp cướp lời nói. Được. Nửa giờ sau, linh khèn vườn hoa. Trọng Đình một mặt phòng bị nhìn chằm chằm 3 mét ngoại đường ca, bởi vì hắn là chính mình khoảng thời gian này tới nay đối mặt người mạnh nhất. Thụ Tinh không phải là người, cho nên bị loại bỏ bên ngoài. Trương Tùng cũng không tính, bởi vì liền gặp một lần. Chuẩn bị xong. Trọng Diệu nhìn đối diện mặt đầy phòng bị đường đệ, hỏi hắn hỏi. Ừ. Đến đây đi. Trọng Đình gật đầu trả lời. Được. Trọng Diệu tốt chữ vừa dứt, trong nháy mắt trợn mắt trợn tròn, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản khí chất ôn hòa hắn cũng thay đổi, vô hình khí ép cùng lạnh giá trực tiếp hướng về phía Trọng Đình đánh tới, không nhìn thấy, không sợ được. Thật lạnh. Chẳng biết tại sao, lúc này coi như đối thủ Trọng Đình cảm giác như rơi vào hầm băng, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Ta tới rồi nha. Chỉ thấy Trọng Diệu khỏe miệng hơi cuộn lên, thanh âm giống như trong vực sâu lệ quỷ bình thường nhẹ nhàng nói. Đây là sát khí sao? Chương 21, khí thông bắt mạch. Chẳng biết tại sao, Trọng Đình nhìn đối diện khí chất đại biến anh họ, trong đầu đột ngột toát ra sát khí hai chữ. Xem ra chính mình cái này anh họ, lúc trước chỗ ở bộ đội thần bí nhất định là quốc gia đứng đầu tiền duyên đao nhọn bộ đội, Trọng Đình thầm nghĩ đến. Tiểu tử thúi, ta cũng sẽ không khách khí. Cứ tới đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Trọng Diệu trong nháy mắt hóa thân mũi tên rời cùng bình thường chạy thẳng tới Trọng Đình tới, trong nháy mắt tạo thành cảm giác bị áp bách có thể so với manh thú. Giờ phút này Trọng Đình cũng không phải tên ngây ngô gà mờ, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, hướng về phía chạy như điên tới anh họ chính là một cái thẳng đá. Oành! Trọng Đình lòng bàn chân trực tiếp bị anh họ một trường đánh trúng, phát ra điếc hai tiếng va chạm. Lực đạo không tệ. Trọng Đình bị thai không nghe anh họ khen, mượn hắn quyền lực trực tiếp xoay mình một cái đá bên hông, đáng tiếc trực tiếp bị tránh rớt. Có chút chậm nha. Lại tới. Cảm nhận được anh họ cực kỳ nhanh chóng độ Trọng Đình buông tha dùng chân, toàn lực thi triển bắt cực quyền. Bành bành bành. Nếu như lúc này có người ngoài nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ cảm giác mình đang nhìn đặc hiệu, bởi vì hai người công phòng tốc độ quá nhanh, giống như đang nhìn mảng đánh võ 4 lần tốc độ. Tiểu tử ngươi này bắt cực quyền luyện có thể a? Hai người chiến đấu kịch liệt bên trong, anh họ Trọng Diệu thanh âm thỉnh thoảng vang lên, rõ ràng thành thạo. Nhé, chiêu này không tệ. Ngay tại Trọng Đình hữu quyền lấy một cái thập phần xảo trá góc độ sắp đánh vào Trọng Diệu bên hông lúc, đối phương vậy mà giống như sau gót mở to mắt bình thường khó khăn lắm tránh khỏi. Lại tới. Trọng Đình không phục nói, bởi vì hắn công sắp 50 chiêu, chỉ một cái cũng không đánh trúng. Ha ha, tốc độ mau hơn chút nữa. Trăm chiêu sau đó, Trọng Đình nhìn lần nữa thoát thân mà đi anh họ nở nụ cười khổ, dù cho hắn toàn lực đánh ra, có thể phương diện tốc độ từ đầu đến cuối không cách nào áp chế đối phương. Anh họ, ngươi tốc độ này quá biến thái đi. Trọng Đình hô hấp có chút dồn dập đạo. Thế nào, muốn nhận thua? Trọng Diệu lúc này trong lòng cũng không giống như mặt ngoài dễ dàng như vậy, bởi vì hắn tại phương diện tốc độ đã không giữ lại chút nào rồi. Nhận thua? Ta cảm giác được này vừa mới bắt đầu. Trọng Đình vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ, tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên. Ồ, tốc độ lại biến nhanh rồi. Trọng Diệu một đôi mắt hổ nghiêm túc nhìn chằm chằm chạy như bay đến đường đệ, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Chẳng biết tại sao, hai người đối chiến theo Trọng Đình ngay từ đầu bị toàn diện áp chế, càng về sau ngươi công ta tránh, rồi đến lúc này cân sức ngang tài, hết thảy đều là bởi vì Trọng Đình tốc độ tại lấy mắt trần có thể thấy trình độ tiến bộ. Nếu như nói Trọng Diệu trước 50 chiêu tại tận lực để cho Trọng Đình mà nói, kia phía sau nhưng chính là chân chính tốc độ tỉ thí, một cái không giữ lại chút nào, một cái đột nhiên tăng mạnh. Bành! Thứ 150 chiêu, Trọng Đình quả đấm lần đầu tiên đánh vào anh họ trên bụng. Hào tiểu tử, không tệ. Chỉ thấy Trọng Diệu ăn Trọng Đình vừa nhanh vừa mạnh một quyền, chỉ là hơi hợt lấy tay sờ một hồi anh họ, ngươi này cơ bụng thật là đủ khoa trương. Trọng Đình giơ lên quả đấm mình nói, ngươi nghĩ rằng ta nhiều năm như vậy binh bạch làm sao, lại tới. Giờ phút này, yên lặng 3 năm Trọng Diệu một lần nữa đốt lên ban đầu nhiệt huyết, toàn thân chiến ý sôi trào. Được. Vừa dứt lời, hai người một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Thật ra, hiện tại Trọng Đình trong cơ thể chính phát sinh biến hóa kinh người, chỉ thấy trong đan điền linh khí đang không ngừng thông qua các cái kinh mạch dung nhập vào hắn mỗi một tia máu thịt, mỗi một đoạn trong xương đi. Đây chính là biến hóa kinh người, đối với Trọng Đình chỗ tốt so với lần đầu tiên linh khí vào cơ thể lúc tạo thành phạt thể tẩy tủy còn lớn hơn. Bành bành bành. Cứ việc Trọng Đình tốc độ lần nữa tăng lên, có thể tưởng tượng muốn lần nữa đánh trúng anh họ vẫn không dễ dàng, dù sao đối phương loại trừ tốc độ giống vậy không chậm bên ngoài, không gì sánh được phong phú gỡ đấu kỹ khéo léo cũng hầu như có thể giúp hắn sớm một bước hóa giải nguy cơ. Bành. Ngay tại hai người lại một lần nữa thành khẩn va chạm sau đó, Trọng Đình đột nhiên vây tay ngừng lại.
đột nhiên thu tay lại, làm cái gì chứ? Trọng Diệu hiện tại cũng là chiến ý say sưa, có chút bất mãn hỏi. Anh họ, hôm nay đừng đánh, ta có việc đi trước. Nhưng mà, Trọng Diệu chỉ là kìm nén khuôn mặt ném câu nói tiếp theo sau liền trực tiếp rời đi. Tiểu tử túi, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ngươi có còn hay không đem anh họ coi ra gì à? Trọng Diệu vô cùng phẫn nộ lời nói tại Trọng Đình phía sau vang lên, nhưng mà hắn cũng không quay đầu, bởi vì hắn nhanh không khống chế nổi. Siêu thị lầu 2, Trọng Đình ngồi xếp bằng dưới đất, mặt đỏ giống như bị trương chín tôn hùng. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn một mảnh tệ hại, bởi vì nguyên bản an tĩnh ôn hòa linh khí chính cuồng bạo chen vào mỗi một tia máu thịt cùng xương cốt bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trọng Đình nội tâm tràn đầy nghi vấn. Thống khổ, tựa như hàng vạn cây châm nhỏ đồng thời đâm vào trên người bình thường thống khổ. Có thể là mới vừa chiến đấu kịch liệt kích hoạt Trọng Đình trong cơ thể linh khí, lại phảng phất là toàn thân hắn tế bào đang chủ động đánh cướp giống nhau. Giờ phút này Trọng Đình toàn thân đều đang phát sinh khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. A, đau đớn bên dưới Trọng Đình cuối cùng kêu thành tiếng. Ngày thứ hai, là ngoài cửa sổ dương quang rải đầy Trọng Đình trên người thời điểm, hắn cuối cùng mơ màng tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Trọng Đình mở to cặp mắt khó tin nhìn mình hai tay, bởi vì phía trên chính hiện lên nhàn nhạt kim sắc. Trừ những thứ này ra, Trọng Đình phát hiện mình vậy mà có thể tùy tiện nhìn thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng rồi, phía trên giống vậy hiện lên nhàn nhạt kim sắc. Nội thị sao? Trọng Đình trong đầu né qua đạo đức kinh bên trong nội dung, bởi vì phía trên đề cập tới người tu luyện một khi đột phá đến linh khí vào cơ thể đệ nhị cảnh, liền có thể thông qua linh thức nhìn thấy trong cơ thể mình hết thảy. Nhưng là, Trọng Đình còn không có khí thông bắt mạch đây, sao lại thế? Chờ một chút. Chỉ thấy lúc này Trọng Đình trong cơ thể có 8 cái vàng chói lọi kinh mạch giống như cầu long bình thường nối liền lấy cả người, linh thức đã qua, thông suốt. Ta đột phá đến đệ nhị cảnh rồi hả? Trọng Đình trong miệng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được mình cùng anh họ đánh một trận liền trực tiếp đột phá bình cảnh. Giống như tặng đạo đức kinh lão đầu ở chỗ này, nhất định sẽ sợ đầu lưỡi đều cắn đến, bởi vì Trọng Đình hoàn toàn vi phạm quy tắc tu luyện. Người tốt, người khác khí thông bắt mạch là một cái thông, ngươi trực tiếp bắt mạch duy nhất thông. Chương 22, niệm tu người ngoài ý muốn tiến vào khí thông bắt mạch cảnh Trọng Đình kinh hỉ không gì sánh được, căn cứ đạo đức kinh miêu tả, người tu luyện bắt mạch đều thông sau, tốc độ tu luyện sẽ xuất hiện chợt tăng. 10 phút sau, Trọng Đình mở mắt, đôi mắt chỗ sâu lóng lánh kim quang. 4 lần. Tốc độ tu luyện thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Trọng Đình vui vẻ nói, trừ những thứ này ra, Trọng Đình còn cảm nhận được thân thể của mình tư chất tăng cường một mảng lớn, không biết cùng kim quang kia có hay không có liên lạc. Cứ như vậy, Trọng Đình thì có trong thời gian ngắn lại đi tìm thụ tinh tự tin, bất quá hắn đang muốn là có một loại linh khí thuốc dục võ học liền có nắm chắc hơn rồi. Trọng Đình, ta tới rồi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Trọng Đình nhìn nằm ở trên cửa sổ Trương Tùng, lộ ra vui thích đủ cười. Ngươi gần đây chạy đi đâu? Trọng Đình đem Trương Tùng để vào, há mồm liền hỏi. Đi rồi một chuyến Tô Nam, thế nào? Trương Tùng đáp. Quốc an cục bên trong có bí tịch võ công không? Trọng Đình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trương Tùng nghe một chút, cười nói, bí tịch võ công không có, võ học ngược lại có, bất quá chỉ có quốc an cục thành viên tài năng học tập. Ta đây thêm bảo. Xác nhận quốc an cục quả thật có bí tịch võ công, Trọng Đình hai mắt sáng lên nói. Đợi một hồi, ta chưa uống ngụm nước. Trương Tùng không có lập tức đáp ứng, đi tới bên cạnh bàn rót một ly nước uống, sau đó lại rót một ly. Quốc an cục liền nước cũng không có. Trọng Đình thấy vậy, trêu nói. Nước tự nhiên là có, chỉ bất quá ta một đường phong trần vừa tới nơi này, miệng khát rất thôi. Trương Tùng lần nữa đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch rồi nói ra. Ta có thể không thể gia nhập quốc an cục. Lười cùng Trương Tùng nói chút ít không có dinh dưỡng để tài Trọng Đình lần nữa nhắc lên đạo. Có thể. Bất quá ngươi được đúng sự thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không niệm tu người? Trương Tùng nhìn Trọng Đình không gì sánh được nghiêm túc nói. Niệm tu người? Có ý gì? Trọng Đình không hiểu. Cái gọi là niệm tu người chính là thức tỉnh ý niệm, có thể khống vật giết người người tu luyện. Khống vật giết người? Ngươi ý tứ là ta thức tỉnh không phải năng lực, mà là ý niệm? Trọng Đình phản hỏi. Không sai. Lần trước ngươi nói chính mình không có giác tỉnh quá trình, ta muốn đến chỉ có niệm tu người mới có thể im hơi lặng tiếng thức tỉnh, vì vậy ta ngay cả đêm đi rồi Tô Nam Bộ chỉ huy xác nhận ngươi tình huống. Sau đó thì sao? Xác nhận? Trọng Đình đuổi theo hỏi. Còn không có, yêu cầu ngươi biểu diễn cho ta xem mới được. Trương Tùng đáp. Biểu diễn? Hiện trường biểu diễn chứ? Ta nên như thế nào biểu diễn? Chỉ thấy Trương Tùng từ trong túi móc ra một ngón tay cái lớn nhỏ ngọc chất lắc cắt, đưa tới Trọng Đình trước mặt nói, dùng ngươi ý niệm bắt xem, đem bên trong nội dung nói cho ta biết là được. Chỉ đơn giản như vậy. Trọng Đình cầm lên ngọc chất lắc cắt hỏi. Nếu như ngươi thật là niệm tu người, xác thực rất đơn giản. Trương Tùng liếc mắt đạo. Không nói nhiều nói. Trọng Đình điều động trong cơ thể linh khí theo tay phải đi vào rồi lát cắt bên trong, theo một tiếng giống như khí phao tiếng vỡ vụn thanh âm sau khi xuất hiện, người tốt Trọng Đình bốn chữ xuất hiện ở trong đầu hắn. Người tốt Trọng Đình. Trương Tùng nghe một chút, nguyên bản khẩn trương mong đợi sắc mặt nhất thời lỏng lẻo một hồi, cười nói, ngươi quả nhiên là niệm tu người, chúc mừng. Trọng Đình trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, này quốc an cục phán định phương pháp giống như tiểu hải tử đùa nghịch giống nhau, bất quá trong miệng lại nói, muốn biết bốn chữ này có thể tiêu xài ta không ít ý nữa à. Bình thường, ngươi thức tỉnh không bao lâu, này lát cắt tầng ngoài có chúng ta quốc an cục một vị tam phẩm niệm tu người bảy cấm chế, ngươi có thể phá vỡ đã là không đơn giản. Trương Tùng thở dài nói, có cấm chế sao? Chẳng lẽ là đạo thanh âm kia? Ha ha, may mắn. Sau đó, Trương Tùng cùng Trọng Đình nói một ít quốc an cục sự tình. Tỷ như quốc an cục trực thuộc ở trung ương, phụ trách tìm mới lên cấp giác tỉnh giả, hơn nữa tại không kinh động người bình thường dưới tình huống xử lý đủ loại sự kiện linh dị, tỷ như cây kia tinh. Ngươi là niệm tu người, chờ ta báo cáo chuẩn bị đến bộ chỉ huy sau, sẽ có đặc biệt người đến đón ngươi. Tới đón ta? Có ý gì?
Dẫn ngươi đi kinh thành trụ sở chính.
Kinh thành?
Trụ sở chính?
Trọng Đinh kinh ngạc nói. Nguyên lai, Niệm Tu người mặc dù cũng là giác tỉnh giả, thế nhưng tiềm lực sát thực mạnh nhất một loại người, tỉ như cho ngọc chất lát cắt bảy cấm chế người Niệm Tu kia người, địa vị tại quốc an cục bên trong cao vô cùng. Hơn nữa, Niệm Tu người xuất hiện vô cùng ít thấy, nếu như nói 10 vạn người bên trong xuất hiện một cái giác tỉnh giả mà nói, kia 100 giác tỉnh giả bên trong đều không nhất định có một cái Niệm Tu người. Vì vậy, mỗi khi quốc an cục phát hiện Niệm Tu người mà nói, cao nhất mệnh lệnh chính là trực tiếp mang về trụ sở chính. Đi mấy ngày?
3 năm.
Trọng Đình trầm mặc.
Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình cuối cùng mở miệng nói, ta đi không được.
Trọng Đình vậy mà cự tuyệt, điều này làm cho Trương Tùng sửng sốt một chút.
Trọng Đình, đây chính là trụ sở chính đại nhân vật ra lệnh, ngươi có thể.
Đừng cầm mệnh lệnh đại ta còn không có thêm vào quốc an cục đây.
Trọng Đình cắt đứt Trương Tùng nói.
Tại sao?
Ngươi thân là Niệm Tu người, trụ sở chính thích hợp ngươi hơn tu luyện, tài nguyên lên cũng có thể tốt hơn ủng hộ ngươi.
Trương Tùng nóng nảy, bởi vì hắn cấp trên nhưng là truyền đạt từ mệnh lệnh, nếu như Trọng Đình thật là Niệm Tu người, cần phải mang về trụ sở chính.
Phụ mẫu ta, bằng hữu của ta, ta siêu thị đều ở chỗ này, ngươi để cho ta đi kinh thành trụ sở chính, bọn họ làm sao bây giờ?
Trọng Đình đáp.
Này!
Trọng Đình mà nói để cho Trương Tùng có chút khó mà trả lời, chính hắn là một đứa cô nhi, vì vậy đương thời thức tỉnh bị quốc an cục tìm tới thời điểm không hề do dự đi theo.
Có thể ngươi là Niệm Tu người, hẳn là đi làm còn có ý nghĩa sự tình, thực hiện mục tiêu lớn hơn mới đúng à?
Trương Tùng khuyên.
Lời này vừa nói ra, Trọng Đình sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, có chút tức giận nói, đối với ta mà nói, chờ đợi tại cha mẹ bên người chính là có ý nghĩa nhất chuyện.
Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn muốn khuyên Trương Tùng nhất thời yên tĩnh lại.
Ngươi đi đi, nếu như đi Bắc Kinh mới có thể học tập võ học, ta đây không học cũng được.
Trương Tùng vẻ mặt kịch liệt biến hóa, trầm mặc mấy phút sau, cuối cùng trả lời, Trọng Đình, ngươi tại cân nhắc mấy ngày đi, ta thứ hai lại tới tìm ngươi.
Trương Tùng nói xong, liền nhảy ra cửa sổ, biến mất ở rồi trong bóng đêm mịt mờ.
Chương 23, tuyệt thế yêu cơ một đêm chưa chợp mắt.
Trọng Đình không hối hận tự quyết định, thế nhưng ít nhiều có chút tiếc nuối, trung quy không có võ học bên thân, chỉ dựa vào bắt cực quyền không cách nào đối kháng thủ tinh.
Rạng sáng 4 giờ rưỡi, làm Trọng Đình rửa sạch xong chuẩn bị đi linh khèn vườn hoa thời điểm, khiến hắn lửa giận ba trượng chuyện xuất hiện. Chỉ thấy cửa hàng nguyên bản ba mặt đều là làm tịnh quang lượng thủy tinh mà tượng, giờ phút này đã bị người dùng sơn tô hoàn toàn thay đổi, hơn nữa mỗi một mặt đều bị viết ba chữ to, chuyện chưa xong.
Có ý gì?
Trọng Đình cau mày suy nghĩ ba chữ kia, rất nhanh trong lòng liền có đối tượng hoài nghi, cái kia thần nhãn bang thiếu niên.
Đồng thời, Trọng Đình trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, mặc dù mình chuyên chú tu luyện, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong bế giác quan, đối phương làm sao có thể im hơi lặng tiếng làm được?
Là thời điểm đi tìm ngươi.
Trọng Đình đưa tay tại thủy tinh màn tường lên vẽ xấu sờ một cái, phát hiện còn chưa khô, lập tức đi đón một thùng nước bắt đầu nhân viên vệ sinh làm. Sau 2 giờ, sắc trời hiện lên lượng, chịu nhịn tính tình từng điểm dọn dẹp, Trọng Đình cuối cùng thở dài một cái. Còn lại chút ít sơn ấn ký, phải đi mua bình dung dịch oxy giả, H2O2, rồi.
Trọng Đình sờ thủy tinh lên lưu lại ấn ký nói.
Mở tiệm 3 năm tới nay, đây là Trọng Đình đối mặt qua lần thứ 2 ác ý sự kiện, lần trước trên cửa bị thạch đầu nện xuống vết rách vẫn còn, hết lần này tới lần khác này 2 lần đều là một người gây nên.
Thú này không báo, không phải quân tử.
Nửa giờ sau, Trọng Đình cưới xe chạy bằng bình điện đi tới cả cái huyện thành náo nhiệt nhất địa phương, đường dành cho người đi bộ.
Nói đường dành cho người đi bộ náo nhiệt chỉ là thịnh vượng nhân khí, cũng không phải là có nhiều phồn hoa, cho tới vì sao náo nhiệt, loại trừ cơ hồ 24h không ngừng kinh doanh đồ nướng cửa hàng lớn bên ngoài, còn có màu đen sản nghiệp. Chỉ thấy đường dành cho người đi bộ hai bên đều là chút ít kiểu xưa 3 tầng nhà lầu, trung điệp trong vòng 3-4 dặm, mặt đất không biết một năm kia trải gạch xanh cục diện đã loang loang lổ lổ, còn có hư hại đèn đường xanh trồng, đều có thể thấy được nơi này tăng thương.
Đại gia, tuyệt thế yêu cơ cỡ tở vở ở nơi nào?
Trọng Đình nhìn thấy một vị lão đại gia ngồi ở bên đường, tiến lên hỏi.
Lão đại gia tóc trắng râu trắng, thoạt nhìn ít nhất 70 trở lên, thần tình đột nhiên có chút kích động nói, ngươi là thần nhãn bang.
Trọng Đình nghe xong sững sờ, xem ra này thần nhãn bang ở chỗ này thâm căn cố đế à, tùy tiện hỏi cá nhân đều biết.
Không phải, ta tìm lão đại bọn họ.
Lão đại,
ngươi muốn tìm Thạch Khôn.
Lão đại gia run run rẩy rẩy đứng lên thân, Trọng Đình rất sợ hắn ngã xuống.
Phải ngươi biết hắn.
Thần nhãn bang bang chủ, người ở đây ai không biết hắn a?
Lão đại gia lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nói,
ngươi là cảnh sát phải không?
Thấy Trọng Đình im lặng không lên tiếng, lão đại gia đột nhiên tiến lên bắt hắn lại cánh tay hỏi.
Ngài hiểu lầm, ta chính là tìm Thạch Khôn xử lý chút chuyện, càng không phải là cảnh sát.
Trọng Đình phủ định đạo.
Hả, vậy ngươi đi đi, tuyệt thế yêu cơ thì ở phía trước, đi cái 10 phút đã đến.
Lão đại gia thấy Trọng Đình không phải cảnh sát, có chút thất vọng chỉ đường đạo.
Trọng Đình được đến câu trả lời hướng lão đại gia ngỏ ý cảm ơn sau liền đi, mặc dù hắn cảm giác lão đại gia cùng này thần nhãn băng ở giữa có cố sự, nhưng không cần phải gây thêm rắc rối.
Sau 5 phút, môn đầu có tới dài 20m tuyệt thế yêu cơ cỡ tờ vào cửa, Trọng Đình híp mắt đánh giá.
Này muốn vào tới ca hát sao?
Chính làm Trọng Đình quan sát thời điểm, có chút sâm ngầm trong tiệm đi ra một vị nam tử mặt sẹo, hung tợn hướng hắn hét.
Ha ha, không ca hát.
Vậy thì lăn.
Ta tìm Thạch Khôn.
Nam tử mặt sẹo chứng chữ còn không có xuất khẩu, Trọng Đình lần nữa mở miệng nói.
Ngươi là ai?
Tìm lão đại chúng ta làm gì?
Nghe một chút Trọng Đình muốn tìm Thạch Khôn, nam tử mặt sẹo kêu căng lập tức yếu đi không ít, dù sao có thể biết rõ hắn lão đại tên hơn nữa dám một thân một mình tới, ít nhiều gì đều có chút không đơn giản.
Tìm hắn tự nhiên là có chuyện cần nói, hắn tại còn chưa tại.
Trọng Đình khẽ miệng hơi bệnh, thanh âm trầm giọng nói. Nam tử mặt xẻo nghe xong sắc mặt do dự một chút, sau đó liền tránh ra bên cạnh rồi thân thể, nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Trọng Đình đạo, đi theo ta. Trọng Đình cười một tiếng, sau đó liền đi theo nam tử mặt xẻo đi vào. Tuyệt thế yêu cơ đại sảnh lắp đặt thiết bị nguy nga lộng lẫy, bất quá bên trong mùi vị nhưng một lời khó nói hết, loại trừ nồng đậm mùi thuốc lá, còn có một loại không phân rõ hôi thối. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình đi theo nam tử mặt xẻo đi tới lầu 3, ánh đèn tối tăm, riêng biệt trong bao xương truyền ra một ít chẳng biết tại sao thanh âm. Không nghĩ đến ban ngày cũng không nhàn rỗi. Đối với có được lấy linh thức Trọng Đình tới nói, bên trong bao xương đang làm gì, cảm giác đảo qua liền rõ ràng. Nam tử mặt xẻo tự nhiên biết Trọng Đình nói là gì đó, không quay đầu lại cũng không tiếp lời, tiếp tục dẫn đường. Toàn bộ lầu 3 rất lớn, tất cả lớn nhỏ lô ghế riêng có tới mấy chục. Trọng Đình đi theo nam tử mặt xẻo lách đông lách tây, rốt cuộc đã tới một cái viết tổng giám đốc cửa bao xương. Có chút ý tứ. Trọng Đình nhìn lướt qua thiếp vàng tổng giám đốc ba chữ, trong lòng cười này Thạch Khôn thân là hắc bang thủ lĩnh, lại cúp lấy tổng giám đốc chức vụ, đây chính là cái gọi là lập bài phường sao lão đại, có người tìm ngươi. Nam tử mặt xẻo đứng ở cửa, Tiểu Thanh hướng về phía trong muốn nói. Ừ a không được Thạch Khôn đáp lại, ngược lại là chẳng biết tại sao thanh âm truyền ra. Trọng Đình có chút không nói gì, xem ra chính mình tới không phải lúc. Lão đại bây giờ đang ở bận rộn, nếu không ngươi chiều trở lại. Nam tử mặt xẻo đối với trong bao xương đang ở chuyện phát sinh nhìn quen không trách, xoay người hướng về phía Trọng Đình nói. Ngươi tránh ra, để cho ta tới. Trọng Đình cũng không phải là thật tới cùng hắn thật tốt nói chuyện, kêu nam tử mặt xẻo tránh ra sau, bịch chính là một ước. Bành! Nam tử mặt xẻo còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy lô ghế riêng rất nặng môn cũng đã bị Trọng Đình đập ra, bởi vì lực lượng quá lớn, lại trực tiếp vỡ nát mặt gỗ khắp nơi đều là. Thí! Trước mắt một màn này trực tiếp sợ ngây người nam tử mặt xẻo, theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, kèm theo cửa bao xương bị đá băng, cả người cơ bắp Thạch Khôn cùng một vị trần truồng đàn bà xinh đẹp tất cả đều bại lộ tại hai người trong tầm mắt. Mà nam tử mặt sẹo vậy mà nhờ Trọng Đình phúc, dùng ánh mắt tàn nhẫn xâm chiếm một cái trong ngày thường bị đại ca sủng thượng thiên tình nhân. Chương 24, Thạch Khôn hẹo. Chính ngươi tìm chết ta. Ra ngoài Trọng Đình dự liệu, bị cắt đứt chuyện tốt Thạch Khôn trước tiên mắng cũng không phải là hắn, mà là đứng ở phía sau hắn nam tử mặt sẹo. Lão đại, ta cho là hắn là ngươi bằng hữu, cho nên mới. Nam tử mặt sẹo thấy lão đại nộ phát trùng quan dáng vẻ, nhất thời do sợ, so với vội vàng giải thích. Bằng hữu cái rắm, còn không mau chào người tới chặt tiểu tử này. Thạch Khôn giống giận, đầu mập hai to mặt đầy là mồ hôi, cũng bất động là mệt mỏi vẫn là khí. Phải phải, không trách Thạch Khôn sinh khí, người nào ở thời điểm này bị cắt đứt có thể làm được tâm bình khí hòa. Huống chi vẫn bị bạo lực cắt đứt, vạn nhất không dơ rồi làm sao bây giờ? Người chính là Thạch Khôn. Trọng Đình thấy hai người tự thuyết tự thoại tìm người đi đối phó chính mình, không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại đi vào lô ghế riêng tìm một sạch sẽ chỗ ngồi đi xuống, ổn định không gì sánh được. Người là ai? Thạch Khôn trơ mắt nhìn Trọng Đình không chỉ không có chạy trốn, ngược lại ngồi xuống, nhanh chóng theo giận dữ bên trong dần dần bình tĩnh lại. Thạch Khôn cũng không phải là chỉ có thể dùng xuống nửa người suy nghĩ vấn đề cà phê, nếu không sớm đã chết ở đông đảo cựu địch trong tay, càng không thể nào bằng sức một mình khai sáng thần nhãn bang. Ta chính là cái vô danh tiểu tốt, hôm nay tới chẳng qua là muốn cùng ngươi kết một chuyện. Trọng Đình nhìn vội vàng mặc lấy quần áo nữ tử trốn Thạch Khôn sau lưng, cười nói. Chấm dứt. Có lẽ trí nhớ là trở nên kém, ta như thế không nhớ cùng ngươi ở giữa có quan hệ gì. Thạch Khôn hiếp vốn là nhỏ hẹp trong mắt hỏi. Muốn biết nhiều như vậy năm qua, Thạch Khôn tiếng xấu bên ngoài, có khả năng cùng hắn có đụng chạm, cơ hồ đều là đồng đạo bên trong nhân vật thượng tầng, nhưng là Trọng Đình cũng không phải là. Hả, Thạch bang chủ khả năng không biết chuyện, ta là một nhà siêu thị lão bản, quý bang người một tháng trước cùng ta sinh ra ý tưởng lên bất đồng, vì vậy đắc tội bọn họ. Ở nơi đó sau đó đây, quý bang nhiều người lần tìm ta phiền thoái, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tới tìm Thạch bang chủ giữ gìn lẽ phải rồi. Trọng Đình chậm rãi nói, đầu óc ngươi bị lửa đã chứ? Đắc tội ta người, còn tới tìm ta giữ gìn lẽ phải. Thạch Khôn nghe xong nhất thời có chút tức giận, cái miệng liền mắng. Lúc này, vừa vặn nam tử mặt sẹo mang theo mười mấy người đi tới cửa, mỗi cái hung thần ác sát, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí. Lão đại, các anh em đều tới. Nam tử mặt sẹo nhìn ngồi ở bên trong ổn định không gì sánh được Trọng Đình sửng sốt một chút, sau đó cùng Thạch Khôn nói, đem tiểu tử này năm cái chân cho ta gãy, ném trong sông đảo bảo vệ thành đi. Ồ, xem ra Thạch bang chủ là không nguyện ý giữ gìn lẽ phải rồi. Trọng Đình nhìn ngoài cửa tối om om bóng người, sắc mặt nghiền ngẫm nói, ta chủ trì ngươi bà đều nỡ ra làm gì, nhanh lên a. Thạch Khôn lời này vừa nói ra, nam tử mặt sẹo cùng một đám bọn tiểu đệ phảng phất thu được thánh chỉ bình thường lập tức la hét xông về Trọng Đình. Trọng Đình vừa nhìn không có biện pháp hòa hài kết, vì vậy liền lắc đầu một cái đứng dậy. Cùng lúc đó, đi tuốt ở đằng trước nam tử mặt sẹo đã đến Trọng Đình trước mặt, giơ lên trong tay ống sắt không hề do dự đập xuống. Bành! Thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trọng Đình nhanh như điện chớp ra chân, những người khác không thấy rõ chuyện gì xảy ra liền phát hiện nam tử mặt sẹo nằm ở 3 mét ở ngoài, thống khổ gào thét bi thương. Cũng còn khá lô ghế riêng quá lớn, nếu không Trọng Đình hoài nghi cũng có thể một cước đem hắn đá trên tường keo kiệt không xuống. Lên a! Mặc dù mới vừa phát sinh một màn để cho Thạch Khôn sửng sốt một chút, nhưng hung hãn tính cách hay là khiến hắn giận hô. Bành! Bành! Sau đó trong vòng một phút, Thạch Khôn gặp được một đời tới nay bất khả tư nghị nhất hình ảnh. Chỉ thấy Trọng Đình như giống như quỷ mị, không ngừng xuất hiện ở bọn tiểu đệ sau lưng, chỉ là một cước, liền nhẹ nhõm đạp bay bọn họ. Cùng lúc đó, tên kia một mực đứng ở Thạch Khôn sau lưng nữ tử không ngừng phát ra sợ hãi kêu, xen lẫn tại một đám gào thét bi thương bên trong, phá lệ chói tai. Quá chậm. Đánh xong thu công, Trọng Đình ngồi về chỗ cũ, nhìn đã đủ loại dáng vẻ nằm ở trong bao xương người khẽ lắc đầu một cái. xem ra loại trừ giống như anh họ Trương Tùng như vậy người, đã không có người nào đánh thắng được mình. Trọng Đình trong lòng nghĩ như vậy đến. Ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này Thạch Khôn đã có chút ít sợ hãi, Trọng Đình sức chiến đấu khiến hắn ý thức được chính mình tựa hồ đã trúng thiết bản rồi. Ha ha, xem ra Thạch bang chủ trước mặt không có nghiêm túc nghe à, ta là một cái siêu thị lão bản, lần này nghe sao? Trọng Đình khỏe miệng tà mị cười một tiếng nói. Ngươi này thân thủ là siêu thị lão bản. Hôm nay ta nhận tài rồi, xin mời báo cho biết đại danh. Thạch Khôn không đốc, đối phương này thân thủ rõ ràng cho thấy thân kinh bách chiến người, tại sao có thể là một tên siêu thị lão bản? Trọng Đình cười, tự mình nói là lời thật cũng không tin. Hồ thần, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện một chút rồi sao? Trọng Đình đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho đối phương tên thật, tuy tiện nói cái tên giả chữ đạo. Hồ thần, ngươi nói, như thế nào kết? Thạch Khôn trong lòng ghi nhớ như vậy tên, hỏi hắn hỏi. Rất đơn giản, để cho mấy người bọn hắn đi đem ta siêu thị thủy tinh màn tường lau chùi sạch sẽ là được. Thủy tinh màn tường? Thạch Khôn nghe xong có chút mở ra, không phải đánh nhau sự tình. Thủy tinh màn tường là cái gì? Thế nào, rất khó khăn. Trọng Đình vừa nhìn Thạch Khôn không có trả lời, lập tức tăng thêm giọng nói. Được. 10 phút sau, Trọng Đình rời đi Tuyệt Thế Yêu Cơ cờ tờ vờ. Lầu 3 bên trong bao xương, một mặt xui xẻo Thạch Khôn đang ở khiển trách nam tử mặt xẻo. Lão đại, sẽ để cho tiểu tử kia đi rồi sao? Ngươi đánh qua mà nói phải đi đem hắn cản lại. Thạch Khôn tức giận nói. Không đánh lại, không đánh lại. Hắc hắc. Nam tử mặt xẻo nghe một chút lập tức sợ, mới vừa đối phương đá vào trên bụng một cước, đến bây giờ còn đau đây. Tra một chút gần đây trong bang người nào cùng siêu thị lão bản kết toán, kêu hồ thần, sẽ đi ngay bây giờ. Thạch Khôn phân phó nói. Lão đại, gọi bọn hắn đi lau thủy tinh tường sao? Nam tử mặt xẻo ngây thơ đạo. Lau người lại ra. Ta muốn biết tiểu tử kia địa chỉ. Ta muốn tìm người đi làm thịt hắn. Nghe hiểu sao? Phế vật. Thạch Khôn cáo kỉnh giận dữ hét. Ồ nha nha, cái này thì đi. Đặc biệt làm nói rõ cùng cảm tạ đầu tiên cảm tạ các huynh đệ xem ta cái này tân thủ tay mơ viết sách, điểm đáng khen gần đây có người nói ta nội dung cốt truyện phát triển thúc đẩy chậm chạp, chữ viết không đủ tinh luyện, cá nhân ta rút kinh nghiệm xương máu, sửa đổi trước mặt ba trường, thật lòng hy vọng các anh em cho nhiều đề nghị, trợ lực khói lửa trưởng thành, siêu cấp cảm tạ, sao sao đi. Chương 25, đếm ngược 10 cái số rời đi Tuyệt Thế Yêu Cơ cờ tờ vờ, sau đó Trọng Đình cũng không có trực tiếp trở về siêu thị, ngược lại đu đưa đi lang thang. Ngược lại không phải là Trọng Đình không yêu kiếm tiền rồi, mà là hắn trong cảm giác, chính mình phía sau có cái đuôi. Bà chủ, năm nay làm ăn thế nào? Trọng Đình bước tới con phố đầu một nhà siêu thị, cùng bà chủ tùy ý chuyện trò. Cùng lúc đó, khoảng cách Trọng Đình cách đó không xa khúc quanh, có 5 người đang ở kịch liệt tranh luận. Tiệm này lao bản là một quả phụ, khẳng định không phải tiểu tử này tiệm. Có phải hay không là con của hắn? Đánh rắm. Kia quả phụ mới 30 tuổi ra mặt, làm sao có thể có lớn như vậy nhi tử? Chẳng lẽ là nhân tình? Có thể. 5 người mồm 5 miệng 10 thảo luận, lúc này Trọng Đình chính dở khóc dở cười nhìn trước mặt đối với hắn mạch mạch hàm tình lao bản. Ta cái kia tiệm nhỏ rất, không kiếm tiền không kiếm tiền. Tiểu ca ca, chúng ta họp bọn mở thật tốt không tốt? Trong quầy ăn mặc trang điểm lộng lẫy bà chủ liếc mắt đưa tình đạo. Ngạch, đại tiệm coi như xong đi. Trọng Đình khỏe miệng co giật lấy cự tuyệt nói. Đừng nha, ta bỏ tiền, ngươi ra người là được. Bà chủ đưa tay cách quầy liền muốn kéo Trọng Đình tay. Không được không được, chúc lao bản mẹ làm ăn thịnh vượng, gặp lại. Mắt thấy đối phương được voi đòi tiền, Trọng Đình cái này kinh nghiệm yêu đương cũng không có lao sử nam đâu còn có thể gánh nổi, lập tức ném câu tiếp theo liền chạy. Mau nhìn, tiểu tử kia đi ra. Đuổi theo đuổi theo. Khúc quanh năm cái đuôi mắt thấy Trọng Đình kẹp ở chính mình xe chạy bằng bình điện đi, lập tức hưng phấn đuổi theo. Nửa giờ sau, Trọng Đình quanh đi quẩn lại trở lại siêu thị, đi dạo ba cái thị trường sau, cuối cùng dựa vào chính mình tốc độ đem cái đuôi từng cái bỏ rơi. Thật ra, Trọng Đình trong lòng rõ ràng đối phương muốn biết rõ ràng chính mình hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian, thì như trước tên kia thần nhãn bang thiếu niên. Siêu thị buôn bán bình thường sau, Trọng Đình tại bên trong quầy tu luyện, cảm giác mở hết, mặc dù ảnh hưởng tốc độ tu luyện, nhưng có người vào tiệm là có thể trước tiên kịp phản ứng. Cứ như vậy, Trọng Đình lần này chưa lặp đi lặp lại đứng dậy vô số lần, tu luyện hiệu quả sai bên ngoài, đem chính mình cũng mệt mỏi đủ sặc. Không được, ta phải tìm người tới kiêm chức. Trọng Đình đóng cửa tiệm lại lẩm bẩm. Trọng Đình sở dĩ không tính tìm người làm toàn chức, bởi vì không tốt lắm quản giáo, mình cũng không hiểu một bộ kia, này siêu thị nhưng là hắn toàn bộ tài sản, vạn nhất hao tổn, nhà kia coi như sẽ không bao giờ. Ngày thứ hai, Trọng Đình tại nhiều cái nhận người trên web sẽ phát thiệp mời, không tới nửa ngày liền chọn một tên tốt nghiệp trung học liền nhàn rỗi ở nhà nữ hải. Nữ hải tên là Tôn Tĩnh, 19 tuổi, ra khoảng cách siêu thị rất gần, mập mạp rất có thân hòa lực. Buổi tối, Trọng Đình một chọi một cho Tôn Tĩnh tiến hành huấn luyện, chủ yếu dạy nàng sử dụng thu ngân hệ thống cùng hàng hóa phân loại. Lão bản, này kẹo que không có bạc cỏ, như thế quét. Ta xây bạc cỏ, ngươi đối chiếu những thứ này liền đưa vào được. Trọng Đình chỉ trong máy vi tính tiếp tờ giấy nói. Ừ, tốt. Tôn Tĩnh rất thông minh, Trọng Đình chỉ dạy rồi tiện cho cả hai liền học được rồi. Điều này cũng làm cho hắn thật tò mò tại sao không có lên đại học, chung quy loại trừ hàng thật giá thật khoa chính quy bên ngoài, còn rất nhiều chuyên khoa bịa giáo. Ngươi thời gian làm việc là buổi chiều 2 điểm đến tối 9 giờ, nếu như cần nghỉ ngơi ngươi trực tiếp xin nghỉ là được. Lão bản, ta có thể làm việc đến 11 điểm. Tôn Tĩnh biết rõ siêu thị là 11 điểm đóng cửa sau, xung phong nhận được nói. Không cần, quá muộn ngươi trở về không an toàn. Trọng Đình lần nữa cự tuyệt. Này cũng niên đại gì, lão bản ngươi thật. Thật gì đó. Cân nhắc chu toàn à, hát Tôn Tĩnh vốn định nổ nước bọn Trọng Đình gần bướng. Bất quá nghĩ lại cái này cũng là vì chính mình tốt cho nên đổi một từ. Trở về đi, ngày mai chính thức đi làm. Được, lão bản. Ngày thứ 2 7 giờ, làm Trọng Đình theo Linh Khèn vườn hoa lúc trở về, thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn lúc đi hết thảy thật tốt, hiện tại cửa hàng đại môn đã bị người bạo lực tháo bỏ. Này, cái quỷ gì? Trọng Đình vội vàng chạy vào trong tiệm, phát hiện bên trong đã bị phá hư ngổn ngang rồi, khoa trương hơn là, thu ngân dùng máy vi tính đều biến mất. Tổn thất nặng nề, không chỉ có ở lại trong ngăn kéo tiền mặt không cánh mà bay rồi, trên kệ khói cũng toàn bộ bị người cầm đi. Thần Nhãn Bang. Trọng Đình đứng ở cửa, ánh mắt che lấp nhìn đường dành cho người đi bộ phương hướng, vào giờ phút này, Trọng Đình loại trừ nghĩ đến là Thạch Khâu làm, cũng nghĩ không ra đường địch nhân. Nửa giờ sau, cảnh sát lấy đi rồi màn hình giám sát cùng một ít vân tay, mà Trọng Đình chờ mẹ đến sau liền trực tiếp đánh cái xe đi rồi đường dành cho người đi bộ. Có thủ không báo không phải là quân tử. Tuyệt thế yêu cơ cờ tờ vờ, Trọng Đình một lần nữa đứng ở cửa, cùng ngày hôm qua bất đồng là, hiện tại nên đón hắn không phải nam tử mặt sẹo một người, mà là một đám người. Đều Thạch Khôn đi ra. Trọng Đình nhìn trước mặt mỗi người hung thần ác sát thiếu niên, trầm giọng nói. Chính ngươi coi mình là huyện trưởng A. Lao đại chúng ta nói thấy là có thể thấy. Đám người phía trước nhất một vị mặt đầy mặt dỗ thanh niên mắng. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, không gọi hắn đi ra ta liền chính mình đi vào tìm hắn. Trọng Đình lười cùng đối phương lãng phí ngụm nước, lần nữa nói. 10 giây. Ta hắn sao cho ngươi 20 giây, mau cút. Thanh niên nghe nói Trọng Đình là như thế nào lợi hại, bên ngoài mạnh bên trong yếu đạo. Vốn là Trọng Đình dự định cùng Thạch Khôn đối thoại xử lý, mặc dù hắn trong lòng hừng hực lửa giận, nhưng dù sao cũng là xã hội pháp trị, quá giới hạn khẳng định không thích hợp. Bất quá trước mắt một màn này cộng thêm lúc này hai bên quan sát từ đằng xa đám người, Trọng Đình biết mình muốn văn minh giải quyết là không thực tế, hơn nữa này Thần Nhãn Bang như thế gieo họa cư dân phụ cận thương hộ đều không người quản, phía sau nhất định là có người tại chỗ dựa. Hai cái giám a. Không còn biến, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mặt dô khuôn mặt thanh niên cố làm ra vẻ đạo. 3. Trọng Đình trong lòng không sợ, tiếp tục mấy đạo. 4. Lúc này loại trừ mặt dỗ khuôn mặt thanh niên bên ngoài, cái khác Thần Nhãn ba người cũng đã nhanh át chế không được mình, thật muốn lập tức dùng trên tay mình vũ khí bổ Trọng Đình. Các anh em, chuẩn bị. Nam. Thật ra, mặt dỗ khuôn mặt thanh niên hiện tại có chút bối rối, bởi vì theo nói cho hắn biết Trọng Đình xuất thủ, ánh mắt đều theo không kịp. Phải biết, theo thân thủ tại toàn bộ Thần Nhãn ba bên trong nhưng là một bó năm. 6. Cương ca, để cho chúng ta lên đi. Sau lưng tiểu đệ thúc giục mặt dỗ khuôn mặt thanh niên. 7. Đáng thương mặt dỗ khuôn mặt thanh niên giờ phút này có chút cối hổ khó xuống, hắn muốn định trực tiếp dọa lui đối phương, không nghĩ đến Trọng Đình căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bắt. Trọng Đình đã đếm tới 8, đồng thời người cũng bắt đầu động. Cửu. Các anh em, lên cho ta. Mặt dỗ khuôn mặt thanh niên vừa nhìn đánh là không thể tránh khỏi, đơn giản quyết tâm, hướng về phía sau lưng bọn tiểu đệ giận dữ hét. Giết a. Chương 26, đổ xương 10. Cuối cùng từ Trọng Đình trong miệng phun ra ngoài, lúc này có một tên trong tay thiếu niên ống thép cơ hồ đã hô ở trên mặt hắn. Đi chết đi. Tên thiếu niên kia không nghĩ đến Trọng Đình quả nhiên không núp đích, nhẹ nhàng như vậy liền muốn bắt thủ, sắc mặt đại hỉ. Nhưng mà ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Trọng Đình đột ngột biến mất, nói cho đúng là tại thiếu niên trong tầm mắt biến mất. Ngay sau đó một cỗ đau đớn theo bụng hắn đăng lên đến trong đầu. Bành! Thiếu niên cảm giác chính mình bay, bởi vì trong con mắt vật thể tại đi xa. Cùng lúc đó, tuyệt thế yêu cơ cờ tờ vờ lầu 2 một chỗ cửa sổ, một mặt rung động Thạch Khôn chính mục trường miệng đèn nhìn phía dưới, bởi vì Trọng Đình tốc độ quả thực vượt ra khỏi hắn lý giải. Chỉ thấy hiện tại Trọng Đình toàn thân đều là vũ khí, như giống như là một tia chớp không ngừng xuyên toa trong đám người, mỗi một quyền, mỗi một chân, thậm chí là mỗi xuất hiện địa phương đều sẽ có người bị đánh ngã hoặc là bay ra ngoài. Lão đại, làm sao bây giờ? Thạch Khôn bên người là nam tử mặt sẹo, giống vậy thấy rõ phía dưới tình hình chiến đấu hắn kinh hồn bạt vía đạo. Làm sao bây giờ? Thạch Khôn mình cũng không có chủ, trung quy Trọng Đình chiến lược thật to vượt ra khỏi hắn dự đoán. Đúng rồi, ngươi bây giờ nhanh đi mời Đỗ tiên sinh. Ngay tại Thạch Khôn vô kế khả thi thời khắc, một người đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Đỗ nha, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thạch Khôn trong miệng Đồ Tiên Sinh tên là Đồ Dương, là hắc đạo bên trong xếp hạng thứ 3 cao thủ, tu luyện hơn 20 năm ngũ hổ quyền. Lúc này Trọng Đình càng đánh càng hưng phấn, bởi vì qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên tham dự đánh lộn, hơn nữa còn là một người đánh một đám. Quá chậm, toàn bộ đều theo động tác chậm giống nhau. Trọng Đình căn bản không dùng trong cơ thể linh khí, liền hắn hiện tại cường độ thân thể cùng tốc độ đều không phải người bình thường có thể so sánh. 10 phút sau, loại trừ nằm trên đất không thể động đậy người ở ngoài, cái khác Thần Nhãn bang bang chúng đều tại lui về phía sau, mặc dù bọn hắn vẫn bao quanh Trọng Đình. Cường ca đây, đi bệnh viện rồi. Thật giống như gãy tay rồi, ta cái bụng thật là đau. Ô. Trọng Đình đứng ở cửa, nhìn hiện tại hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh có chút mê mang, mình quả thật trở nên cường đại, nhưng bây giờ hành động là đúng không? Trừng phạt ác dương cao thiện, giúp đỡ chính nghĩa, vẫn là ân oán cá nhân. Thạch Khôn, ngươi đi xuống vẫn là ta đi tới? Suy nghĩ nhiều vô ích, Trọng Đình ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 Thạch Khôn chỗ ở bệ cửa sổ. Thấy được ta? Trọng Đình động tác để cho Thạch Khôn trong lòng cả kinh, bởi vì thủy tinh là đơn mặt xuyên thấu qua, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Đang. Chỉ chốc lát sau, một mặt giả cười Thạch Khôn đi lên thang lầu đi xuống. Ta nói Hồ Thần huynh đệ, hôm qua không nói bồi thường sao, ta đây còn không có tra rõ là người nào quấy rầy quý đến đây, như thế hôm nay lại tới. Đừng giả bộ hồ đồ, hôm nay sự tình không cho ta ý kiến, ta sẽ không bỏ qua. Trọng Đình mặt vô biểu tình nói. Hôm nay? Không phải nói một tháng trước sao? Thạch Khôn một mặt vô tội, tựa hồ cũng không rõ ràng Trọng Đình ý tứ. Trọng Đình vừa nhìn đối phương đang giả chết, di chuyển bước chân giẫm đạp cẩm thạch mặt đất khanh khách vang dội, trầm giọng nói, Thạch Khôn,
ta kiên nhẫn có hạn, có một số việc nếu làm thì phải gánh vác hậu quả. Lời này vừa nói ra, Thạch Khôn mập mạp trên mặt bắt đầu xuất mồ hôi, nhưng vẫn giả bộ không biết, đạo, hôm nay ta cũng vì rời đi Tuyệt Thế Yêu Cơ à, không biết nơi nào đắc tội ngươi.
Hừ, thấy đối phương vẫn còn tại giả chết, Trọng Đình cuối cùng nổi giận, một tiếng hừ lạnh bên dưới, vốn là khanh khách vang dội cầm thạch mặt đất vậy mà trong nháy mắt vỡ nát ra. Cho ngươi 5 giây, không cho ta một câu trả lời, ta cho ngươi đời này đều không thể rời bỏ xe lăn.
Thí, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, vô luận là Thạch Khôn vẫn là đứng ở bên ngoài vây xem các bang chúng tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Đây là người có thể làm được không? Sau khi hết khiếp sợ, Thạch Khôn thật bắt đầu sợ, lui trở về trên thang lầu đạo, hồ thần, ta thật không biết như lời ngươi nói là chuyện gì, ngươi có thể không nên sảng bậy à?
Làm bậy? Ta hôm nay phải đánh đoạn ngươi 2 chân, có vấn đề sao?
Trọng Đình lần nữa đi về phía trước hay không, thái độ vô cùng cứng rắn.
Hôm nay đến cùng phát sinh cái gì, ngươi ngược lại nói rõ ràng a.
Thạch Khôn giờ phút này thật là bị sợ không nhẹ, bởi vì Trọng Đình phạt nhìn đúng là đùa thật.
Thật ra, siêu thị chính là Thạch Khôn phái người đi đập, mà tiền cùng khói là thủ hạ tiểu đệ tự mình cầm.
Bất quá lúc này hắn không có khả năng mở miệng thừa nhận, một là nhận định Trọng Đình không có chứng cứ, hai là một khi nhận chính mình phòng trứng không chết cũng phải lột ra rồi.
Bành!
Mắt thấy đối phương vẫn còn bị chết mạnh miệng, Trọng Đình một quyền đập vào cẩm thạch trên mặt đất, nhất thời đá vụn bay lượn, bụi mù nổi lên một phía.
Thạch Khôn, ta không phải tới tìm ngươi xác nhận, ta là tới tìm ngươi muốn giao phó.
Ngươi! Thạch Khôn nhìn Trọng Đình hiện tại tàn nhẫn bộ dáng, trong lòng thật sợ.
Một,
làm sao bây giờ? Đồ tiên sinh làm sao còn chưa tới?
Hai,
ngoài cửa sổ người nghe Trọng Đình một lần nữa mấy lần rồi, trong lòng tràn đầy lo âu, thay lão đại lo âu.
Ba,
ngươi đây là không phân tốt xấu, không sợ cảnh sát sao?
Thạch Khôn có chút hỏng mất, Trọng Đình loại này không phải ngươi cũng là ngươi thái độ làm cho hắn sợ hãi.
Bốn,
cảnh sát.
Trọng Đình trong lòng cười lạnh, một cái hắc bang lão đại quả nhiên khao khát cảnh sát đến giúp hắn.
Ngươi không thể đụng đến ta.
Ta là
Nam.
Trọng Đình cũng lời nghe hắn nói rồi, cứng rắn cắt đứt sau phun ra cái cuối cùng con số. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trọng Đình năm chưa mới ra, thân hình nhất thời biến mất ngay tại chỗ, đùi phải nặng nề hướng Thạch Khôn chân đặt xuống.
Bành!
Ngay tại Thạch Khôn cảm giác mình tức thì trở thành phế nhân thời điểm, một đạo giống như tiếng sấm rền âm vang lên.
Ta phải cứu!
Thạch Khôn tê dại trượt từ trên thang lầu bỏ dậy, thối lui đến rồi một tên quần áo luyện công màu đen người trung niên sau lưng.
Tiểu huynh đệ thật là bản lãnh, dám hỏi lại danh.
Nguyên lai, ngay tại Trọng Đình chân tức thì đụng phải Thạch Khôn đùi phải thời điểm, tên trung niên nhân này trực tiếp từ lầu 2 lên nhảy xuống, đồng dạng là một cước đem Trọng Đình cả lại.
Ngươi là ai?
Đồ Sương.
Chương 27, chấm dứt. Trọng Đình nhìn đột nhiên xuất hiện người trung niên có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương lại có thể tránh được hắn cảm giác.
Căn cứ đạo đức kinh bên trong miêu tả, cảm giác là cơ thể con người tinh khí thần bên trong thần đặc biệt tồn tại hình thức, có đủ dự cảnh, biết trước chờ chức năng. Người tu luyện đem cảm giác tấn thăng hình thái xưng là linh thức, giống như người bình thường cùng người tu luyện phân biệt giống nhau, không chỉ có chức năng tính cường đại hơn, còn có thể tiến hành thao túng. Hiện tại Trọng Đình cảm giác cũng không thể xưng là linh thức, mặc dù đã có thể khống chế cùng nội thị, nhưng không có trong sách miêu tả dò xét cùng phong tỏa chức năng. Cái gọi là dò xét chính là có thể đem Trọng Đình linh thức bao trùm địa phương thông qua hình ảnh hình thức mặc lại trong đại não, giống như là trong bản đồ thực cảnh chức năng bình thường. Phong tỏa là chỉ linh thức chia liệt, có thể tiến hành định vị cùng theo dõi, so với giả đã định vị còn cường hãn hơn.
Ha ha, thoạt nhìn có chút thực lực.
Trọng Đình đứng chắc tay, ánh mắt nhìn thẳng đối phương đạo.
Đồ Sương một đôi mắt tròn giờ phút này nửa hí nhìn Trọng Đình, trong lòng hoảng sợ chính mình vậy mà theo trước mắt người tuổi trẻ trên người cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách.
Tiểu huynh đệ thật là bản lãnh, không biết xưng hô như thế nào.
Hồ thần, ngươi muốn nhúng tay?
Trọng Đình nét miệng lên, cười hỏi.
Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, ta là tới hòa giải, chung quy này Thạch Khôn cùng ta quan hệ không cạn, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần.
Người trung niên nhìn Trọng Đình mỉm cười, trong lòng dâng lên không rõ báo trước, liền vội vàng giải thích.
Hòa giải?
Ta đánh nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy còn có thể cùng sao?
Trọng Đình có chút quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài sau nhàn nhạt nói.
Hòa.
Ta nguyện ý cùng.
Còn không đợi Đồ Sương trả lời, núp ở lầu 2 Thạch Khôn lập tức lao xuống nói.
Thạch Khôn tỏ thái độ để cho tinh thần phòng bị Đồ Sương thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lúc mở miệng lại bị Trọng Đình giành nói, ta không muốn.
Trọng Đình lời này vừa nói ra, nguyên bản định theo Thạch Khôn câu chuyện nói tiếp Đồ Sương mặt liền biến sắc, tượng đất còn có 3 phần tinh khí, đối phương khó tránh khỏi có chút được voi đòi tiên.
Ngươi muốn thế nào?
Đồ Sương hỏi.
Ha ha, ta muốn thế nào?
Thần Nhãn Bang lại nhiều lần tìm ta phiền toái không nói, sáng sớm hôm nay còn thừa dịp ta không ở lúc đập phá ta tiệm, đoạt ta tiền.
Ngươi nói ta có thể làm sao?
Trọng Đình khí cười trả lời.
Đồ Sương nghe xong nhất thời trong lòng thầm mắng, này Thạch Khôn như thế cũng là dẫn đến những thứ này khó đối phó nhân vật.
Suy nghĩ một chút chính mình mấy năm này thay hắn xử lý rồi bao nhiêu khó giải quyết người cùng sự tình, thật muốn một cái tát đập chết hắn.
Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, ta thay Thạch Khôn làm chủ, có thể đền bù ngươi nhất định làm được.
Đồ Sương mặt âm trầm nói.
Nha.
Này Đồ Sương lời này vừa nói ra để cho Trọng Đình cảm thấy kinh ngạc, chính mình lại nhiều lần bắt hắn mặt mũi lại còn có thể nhịn được, hóa ra thật là tới cuối cùng.
Đồng thời, đứng ở trên thang lầu Thạch Khôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn hiểu rất rõ này Đồ tiên sinh tính khí cùng thủ đoạn, khó được thấy hắn như thế nhẫn nhịn một người.
Cũng được, đối phương nếu đều như vậy tỏ rõ thái độ rồi, Trọng Đình cũng không phải đúng lý không tha người tính cách, liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý có tốt đẹp bắt đầu, kia giải quyết tốt tự nhiên cũng liền nhanh. Trọng Đình liên tiếp nâng lên 4 cái điều kiện đều bị Đồ Sương đáp ứng, hơn nữa còn là không chút do dự.
số 1, tu bổ ta tiệm. Đồ xương, lập tức đi ngay. Thứ 2, bồi thường ta tổn thất. Đồ xương, 50.000. Thứ 3, không được lại quấy rầy. Đồ xương, người nào đi làm thịt người nào. Thứ 4, gây chuyện tên thiếu niên kia nói xin lỗi. Đồ xương, lập tức tìm đến, cái hố đầu nhận sai. Cứ như vậy, Trọng Đình cuối cùng tại tất cả mọi người kính nể trong ánh mắt rời đi tuyệt thế yêu cơ cờ tờ vờ, mà Đồ xương bản thân cũng là nặng nề thở ra một hơi, không người nhìn đến, lúc này hắn sau lưng đã ướt đẫm rồi. Đồ tiên sinh, ngài vì sao không dạy dỗ một chút cái tiểu tử thúi kia? Không đánh lại. Không đánh lại. Các ngươi không phải là không có động thủ sao? Võ giả đối địch giống như dã thú tranh nhau, có thể hay không đánh qua không nhất định không phải muốn động thủ mới biết. Hả, chẳng lẽ ngài không tìm được hắn sơ hở? Thạch Khôn tự cho là đúng suy đoán nói. Không tìm được. Ngươi sai lầm rồi, toàn thân hắn đều là sơ hở. Gì đó? Đây là Trọng Đình sau khi rời đi, Đồ xương Thạch Khôn hai người đứng ở lầu 2 nhìn lấy hắn bóng lưng nói chuyện. Nửa giờ sau, Trọng Đình trở lại trong tiệm nhìn đầy đất bừa bãi dáng vẻ không khỏi cười khổ, dường như hắn bắt đầu tu luyện sau đó liền sự tỉnh các loại không ngừng. Kia Đồ xương thật đúng là cảnh giác, ta đều trung đỉnh mở ra đều bất động tay. Nguyên lai, Trọng Đình là đứng chắp tay là cố ý câu dẫn đối phương động thủ, khó được gặp phải một cao thủ, không đánh một trận sao được, đáng tiếc là đối phương quá mức cảnh giác, cũng không có như hắn nguyện. Nhi tử, ngươi mới vừa làm gì đi rồi? Mẹ Vương Diễm từ lầu 2 đi xuống, quan tâm hỏi. Không việc gì, tìm công ty bảo hiểm đi rồi, tổn thất lớn như vậy không được có người bồi thường sao? Trọng Đình nói dối đạo. Công ty bảo hiểm? Bọn họ còn đền chuyện này? Vương Diễm kinh ngạc nói. Ha ha, này ngài cũng đừng quản, công ty bảo hiểm một hồi sẽ tới người tu bổ cửa hàng, ngài nếu không liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Trọng Đình đánh liếc mắt đại khái đáp. Nghỉ ngơi? Thật tốt, siêu thị bị đập thành như vậy, ta như thế nghỉ ngơi nhà, không được, ta nhớ được dưới lầu Trương muội tử có cái thân thích ngay tại trong bót cảnh sát, ta đây tiểu tìm nàng đi. Vương Diễm nói xong liền không để ý Trọng Đình quên can rời đi. Nửa giờ sau, một đám mặc nào đó một cái trang sức công ty trang phục công nhân tới, dẫn đầu là một vị tóc bóng lưỡng người thanh niên. Ngài chính là Hồ Thần Tiên Sinh đi, ta là Thạch Tiên Sinh gọi tới tu độ ngài cửa hàng. Người thanh niên một mặt lấy lòng nắm Trọng Đình tay đạo. Ừ, vậy thì nhanh lên làm đi, đã trễ mãi ta cho tới chưa làm ăn. Hảo hảo hảo. Thật ra cửa hàng tu bổ làm việc rất đơn giản, loại trừ lần nữa tân trang môn cùng sửa chữa quay bên ngoài, chỉ cần đem tán loạn trên mặt đất hàng hóa một lần nữa quy vị là được. Đúng rồi, Thu Ngân dùng máy vi tính cũng bay về rồi, hoàn hảo không chút tổn hại. Trọng Đình nhìn bọn hắn động, trong lòng nghĩ đến, cũng còn khá không tới Tôn Tĩnh giờ làm việc, nếu không nhất định sẽ chết lời, mới vừa vào trước, tiệm bị đập. Chương 28, Quốc An cục trụ sở chính sau 2 giờ, siêu thị cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả ba khối thủy tinh màn tường lên lưu lại sơn ấn ký cũng bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. 2 giờ chiều, làm Tôn Tĩnh đi tới trong tiệm nhận ca thời điểm, căn bản không ý thức được nơi này trước phát sinh qua sự tình. Tiệm liền giao cho ngươi, ta ngay tại trên lầu, có chuyện ngươi liền kêu ta. Ừ, biết. Cuối cùng, 3 năm tới nay Trọng Đình lần đầu tiên hưởng thụ lao bản đãi ngộ, nhân viên làm, lao bản nhìn. Ban đêm, Trương Tùng một lần nữa gõ cửa sổ, cùng hắn cùng đi còn có một tên tư thế hiên ngang nữ tính. Xin chào, ta là Quốc An cục Hoa Đông khu chỉ đạo viên, Khương Di. Xin chào, toàn thần siêu thị lao bản, Trọng Đình. Trọng Đình nắm chặt đối phương đưa tới tay, giống vậy tự giới thiệu mình. Trọng Đình, gương chỉ đạo cố ý theo trụ sở chính chạy tới. Một bên Trương Tùng xen vào nói. Trương Tùng hướng ta báo cáo ngươi tình huống, ta hôm nay tới, chính là hy vọng có thể tiêu trừ ngươi băn khoăn, mời ngươi đi trụ sở chính học tập cùng tu luyện. Khương Di nói chuyện sạch sẽ gọn gàng, rất có quân nhân phong độ. Ta băn khoăn. Trọng Đình nghe xong liếc nhìn Trương Tùng, không đi kinh thành chính là ta băn khoăn, như thế nào giúp ta bỏ đi. Trụ sở chính vì ngươi tại kinh thành an bài chỗ ở, cha mẹ ngươi có thể ở, cái kia tiểu khu tốt nhất siêu thị đã sang lại, ngươi có thể tiếp lấy. Trọng Đình, nếu như cha mẹ ngươi không muốn đi, chúng ta sẽ an bài chuyên gia tiến hành bảo vệ, ngươi muốn là muốn trở lại, tùy thời có thể. Trọng Đình nghe xong kinh ngạc không gì sánh được, nhìn Khương Di ánh mắt sáng quắc ánh mắt, này rõ ràng cho thấy đối với chính mình tình thế bắt buộc ai. Trọng Đình, ngươi là niệm tu người, chỉ có đi trụ sở chính đối với ngươi tu luyện mới là có lợi nhất. Khương Di lại nói, lời này Trương Tùng lần trước đến vậy nói qua, thật ra Trọng Đình căn bản không phải bọn họ chỗ cho là niệm tu người, nếu như không là mơ ước Quốc An cục võ học, hắn căn bản sẽ không cân nhắc thêm bảo. Niệm tu người đối với các ngươi rất trọng yếu. Trọng Đình hỏi, không chỉ có đối với chúng ta trọng yếu, đối với toàn bộ quốc gia cũng trọng yếu. Quốc gia? Trọng Đình đột nhiên cảm giác chịu nặng, một loại vô hình ý thức trách nhiệm quanh quẩn ở trong lòng. Khi nào đi? Trọng Đình suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý 3 ngày sau. Được. Trọng Đình nếu quyết định đi kinh thành tổng bộ, cũng không sao tốt hơn quý. Sau đó trong 3 ngày, Trọng Đình là siêu thị chuẩn bị rồi rất nhiều hàng, lại chiêu một cái nhân viên mậu dịch, bởi vì hắn đi kinh thành sau, trong tiệm chỉ có một cái Tôn Tĩnh là không đủ. Trừ những thứ này ra, Trọng Đình một lần nữa đi rồi thấp hạ, mục tiêu dĩ nhiên là cây kia tinh, đáng tiếc là vẫn không có tung tích. 3 ngày sau, cửa siêu thị. Trọng Đình ngẩng đầu nhìn toàn thần siêu thị 4 chữ lớn có chút không thôi, nhớ tới cha mẹ lo lắng cùng dặn dò, suy nghĩ ngàn vạn. Phải đi. Một bên Trương Tùng nhắc nhở. Đi thôi. Trọng Đình xốc lên dương hành lý, hướng cách đó không xa một chiếc xe thương vụ đi. Sau khi xuất phát, 3 người ngựa không dừng vó đi đường, tài xế từ Trương Tùng đảm nhiệm, điều này làm cho ngồi ở phía sau Trọng Đình có chút lúng túng, bởi vì ngồi ở bên cạnh Khương Di một mực ở nhìn lấy hắn. Ho khan. Gương chỉ đạo, ngươi sẽ không đối với ta có ý tứ chứ? Trọng Đình ho khan một tiếng nói. Đúng vậy, ngươi đối với ta có ý tứ sao? Khương Di ngũ quan kèm theo anh khí, cười trêu nói. dài con được, chính là già rồi điểm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhiệt độ trong xe chợt chậm lại, nguyên bản trong miệng ngâm nga bài hát Trương Tùng nhất thời yên tĩnh lại, thầm nghĩ đến, ông trời già, cái này cút đi nói gừng chỉ đạo lão. Người nói gì đó? Giờ phút này Khương Di mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm dâng lên vạn trượng lửa giận hỏi hắn hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải ghét bỏ ngươi lão, chủ yếu là ta mới 23 tuổi, không quá. Trọng Đình vừa nói liền nhìn thấy trước mặt Trương Tùng nghẹo đầu ý vị đối với hắn mấy mắt, đồng thời một cỗ lạnh giá sát khí phong tỏa hắn. Không quá gì đó. Khương Di đã đem hàm răng cắn khanh khách vang rồi đạo. Ừ. Lúc này Trọng Đình cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng, nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ lại chính mình nói sai chỗ nào. Không quá phối hợp. Bành. A. Trọng Đình, ta muốn làm thịt ngươi. Ta sai lầm rồi, phối. Phối a. A. Chỉ thấy Trương Tùng điều khiển xe thương vụ chấn động kịch liệt lên, bên trong xe Trọng Đình tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau 8 tiếng, ba người cuối cùng thuận lợi đã tới kinh thành ngoại ô một tòa biệt thự bảy. Trụ sở chính ở chỗ này. Trọng Đình xuống xe đánh giá trước mắt xa hoa không gì sánh được khu biệt thự, bất khả tư nghị nói: "Không sai, quốc an cục bộ tổng chỉ huy ở nơi này, vào đi thôi." Khương Di đáp: "Khu biệt thự cũng là tiểu khu một loại, vì vậy cũng có gác cổng cùng an ninh." Chỉ thấy Khương Di móc ra một trương thẻ màu vàng sau, an ninh liền trực tiếp để cho bọn họ đem xe mở ra đi vào. Không người ở. Trọng Đình đánh giá một tràng lại một tràng biệt thự, trong cảm giác vậy mà không có phát hiện vết chân người tích, hiếu kỳ hỏi: "Nơi này ở đều là quốc an cục cấp độ S trở lên nhân vật trọng yếu, mỗi một dãy biệt thự lúc kiến tạo đều sử dụng tài liệu đặc biệt, nguyên niệm lực không dò được rất bình thường." Khương Di tựa hồ biết rõ Trọng Đình lợi dụng cảm giác bình thường giải thích: "Cấp độ S? Ngươi là cấp bậc gì?" "Cấp độ SS." "Trọng Đình, toàn bộ khu biệt thự rất lớn, Trương Tùng tại Khương Di dưới sự chỉ dẫn mở ra có 20 phút mới ở một tòa chiếm đất có tới 10 mẫu trở lên biệt thự trước dừng lại." "Trọng Đình, ngươi đi theo ta." Khương Di mở cửa xuống xe, hướng về phía Trọng Đình nói: "Trương Tùng không đi vào sao? Hắn cấp bậc không đủ." "Trương Tùng." 10 phút sau, Trọng Đình đi theo Khương Di đi tới biệt thự dưới đất tầng 2, bên trong trừ hắn ra chưa thấy qua đủ loại dụng cụ bên ngoài, còn có một đạo rất nặng phong cách cổ xưa đồng thao môn, trên cửa khắc ly kỳ cổ quái hoa văn, chỉ cần nhìn nhiều hai mắt thì sẽ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. "Trọng Đình, này phiến đồng thao phía sau cửa ẩn tàng quốc an cục bí mật nhất, ngươi có thể tưởng tượng biết rõ." Khương Di đột nhiên xoay người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trọng Đình hỏi. Trọng Đình bị Khương Di cử động này làm sững sờ, "Bí mật nhất? Cái này cùng ta có quan hệ sao?" Trọng Đình nhướng mày hỏi. "Có thể có, cũng có thể không có." Trọng Đình nghe xong không nói gì, án theo hắn ý tưởng, nơi này không phải hẳn có quốc an cục lãnh đạo gặp gỡ chính mình sao, như thế chẳng biết tại sao gặp được một cánh đồng tao môn, này Khương Di còn hỏi hắn có muốn biết hay không. "Ta có thể muốn, cũng có thể không nghĩ." Trọng Đình vẻ mặt thành thật trả lời. "A." Lời này vừa nói ra, làm Trọng Đình phát hiện Khương Di sắc mặt một mảnh xanh mét thời điểm cũng biết, chính mình lại phải bị đánh. Chương 29, cấm chế nửa giờ sau, lầu một phòng khách. Một vị mặc trung sơn trang lão giả đang cùng Trọng Đình trò chuyện. 23 tuổi niệm tu người, ngút trời chi tư, cộng thêm người, quốc an cục liền có 3 vị niệm tu người rồi. Lão giả tự xưng Đồng lão, tinh thần quắc thước, căn cứ Khương Di giới thiệu là cả quốc an cục người nói chuyện một trong. "Mới 3 vị?" Trọng Đình nghe xong bĩu môi nói. "Ha ha, mỗi một vị niệm tu người đều là 0.0001 tồn tại, ngươi coi là cải trắng bình thường tùy ý có thể thấy sao?" Đồng lão cười nói. "Đồng lão, Khương chỉ đạo có thể nói, ta thêm vào quốc an cục sau liền có thể học tập võ học." Trọng Đình nhắc nhở. Đứng ở một bên Khương Di nhíu mày một hồi, trong lòng kinh bị Trọng Đình con buôn. "Tất nhiên có thể, tổng cộng 3 bộ niệm tu người võ học, ngươi tùy ý quan sát, ha ha." Đồng lão ngược lại bị Trọng Đình tính tình thật chọc cho cười to, sảng khoái nói: "Mới 3 bộ sao?" Trọng Đình kinh ngạc: "Tiểu tử ngươi cũng đừng ngại khó coi, phải biết liền này 3 bộ đều là quốc an cục tiêu xài vài chục năm thời gian đều đưa đến, dõi mắt toàn thế giới, niệm tu người võ học cộng lại cũng không đủ 20 bộ." "Ít như vậy?" Trọng Đình nghe xong trong lòng có chút khiếp sợ, phải biết toàn thế giới mấy trăm quốc gia, cộng lại quả nhiên không tới 20 bộ. Niệm tu người thuộc về vô cùng ít thấy giác tỉnh giả, bọn họ niệm lực cường độ vượt xa dị năng võ giả, không chút nào khoa trương nói, đồng cấp bậc niệm tu người có thể đánh một đám dị năng võ giả. Khương Di mở miệng nói: "Đợi một hồi, ngươi nói dị năng võ giả nói là thức tỉnh năng lực cái loại này?" Trọng Đình ngắt lời nói: "Đúng vậy, Trương Tùng không cùng ngươi nói." Khương Di trợn mắt nhìn mắt đẹp hỏi: "Hắn nói cái rắm?" "Chỉ uống trà." Trọng Đình không cam lòng nói: "Cái gọi là dị năng võ giả, nói trắng ra là chính là trong phim ảnh mô tả siêu năng lực người, tỉ như bọn họ sẽ khống hỏa, khống thủy, ẩn thân, độ địa chờ một chút, ngươi thức tỉnh là năng lực gì?" Trọng Đình nhìn Khương Di đột nhiên hỏi, không thể trả lời. Sau đó, Khương Di lại hướng Trọng Đình giới thiệu quốc an cục nội bộ rất nhiều chuyện, tỉ như cả nước có 9 cái chỉ huy chi nhánh, mỗi một chi nhánh quản lý 3 đến 5 tiểu tổ, tỉ như Trương Tùng thuộc về Hoa Đông khu bộ chỉ huy ất tổ, loại trừ ất tổ bên ngoài, còn có giáp bính đinh 8 tổ. Trừ những thứ này ra, mỗi cái quốc gia đối với dị năng thực lực võ giả phân chia đạt thành nhận thức chung, chia làm SS, SS, S, A, B, C cộng 6 cái cấp bậc. Trương Tùng là cấp độ B dị năng võ giả, Khương Di là cấp độ S dị năng võ giả. "Không phải đâu, ngươi lại là cấp độ S võ giả." Sau khi nghe xong, Trọng Đình một mặt hoài nghi nhìn Khương Di. Khương Di thực lực mặc dù chỉ có cấp độ A, thế nhưng nàng dị năng vô cùng đặc thù, cho nên phá lệ trao tặng nàng cấp độ S võ giả danh hiệu. Đồng lao giải thích. "Còn ta đâu? SS sao?" Trọng Đình mong đợi nói. "C, H." Mặc dù Trọng Đình ở trong mắt bọn họ là tiềm lực vô hạn niệm tu người, thế nhưng thức tỉnh thời gian không lâu, niệm lực không có đi qua chính xác dẫn dắt cùng tu luyện, vì vậy chỉ có thể tính vào đến thấp nhất được cấp độ C đi. Được rồi, xem ra chính mình tại trước mặt nàng được đê điều làm người rồi, Trọng Đình bẹp miệng nghĩ đến. Nửa giờ sau, Trọng Đình tại Khương Di dưới sự hướng dẫn vào ở một tràng cực kỳ thấp biệt thự, căn cứ nàng giới thiệu, biệt thự này vị chủ nhân trước cũng là một vị niệm tu người, bất quá tại mười mấy năm trước thi hành hạng nhất nhiệm vụ lúc hy sinh. Đây chẳng phải là nói quốc an cục hiện tại niệm tu người chỉ có hai cái rồi hả? Trọng Đình đấy lòng có chút phát lạnh đạo. Ba cái. Đồng lão nói là hiện tại, cũng không phải là trong lịch sử xuất hiện qua. Khương Di tức giận nói. Thì ra là như vậy, ta nói sao, qua nhiều năm như vậy mới ba cái mà nói, này niệm tu người thật là so với đại hùng miêu còn hoa nam hồ a. Toàn bộ biệt thự chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách phòng ăn gì đó, tầng thứ hai là phòng ngủ khu vực, tầng thứ ba là ly kỳ cổ quái dụng cụ khu vực, trong đó có một cái trọng lực mâu nghị thất hấp dẫn Trọng Đình hứng thú, cho tới tầng thứ tư căn cứ Khương Di giới thiệu là ngụm tên kia niệm tu người bí mật khu vực, thiết trí cấm chế cường đại. Hai vị kia niệm tu người cũng không giải được. Ừ. Căn cứ Trọng Đình hiểu, quốc an cục hai vị khác niệm tu người một là tam phẩm, một là tứ phẩm. Bọn họ đều không giải được, há chẳng phải là nói tên này ngủ niệm tu người thấp nhất đều là ngũ phẩm. Nếu là cường đại như thế niệm tu người để lại, quốc an cục chưa từng nghĩ đổ bên trong sao? Trọng Đình hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên nghĩ tới, có thể coi là cấp độ SS dị năng võ giả xuất thủ cũng không biện pháp mở ra. Khương Di đáp. SS không được, SS đây. Khương Di trắng Trọng Đình liếc mắt, lựa chọn cự tuyệt trả lời. Trọng Đình thấy vậy có chút không tìm được manh mối, người mạnh còn có người mạnh hơn, cấp độ SS không được, SS lên à, cái vấn đề này thế nào? Chờ chút. Ngay tại Khương Di mang theo Trọng Đình trở lại lầu một thời điểm, Trọng Đình đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khương chỉ đạo, nếu như ta có thể cởi ra cấm chế mà nói, lầu 4 bên trong bảo bối về ta còn là nộp lên. Về ngươi? Được rồi. Không tật xấu. Trọng Đình nhưng là người tu luyện, cũng không phải là bọn họ chỗ cho là niệm tu người, hắn nhớ tới chính mình trước dễ dàng phá hư cái kia tam phẩm niệm tu người 7 cấm chế, đối với giải hết lầu 4 cấm chế, lòng tin rất lớn. Ban đêm, Trọng Đình đầu tiên là nằm ở ưu mị trong sân nhìn xem sao, sau đó cho mẹ gọi điện thoại, phải biết con đi ngàn dặm mẹ lo âu, không báo bình an sao được. Nhi tử, kinh thành đã quen thuộc chưa? Mẹ, yên tâm đi, không có gì không có thói quen. Nhi tử, ngươi muốn là nhớ nhà thì trở lại, ba mẹ không có trông cậy vào ngươi có bao lớn tiền đồ, biết không? Ân, tránh không tới tiền mà nói, ta rất nhanh đi trở về. Trọng Đình lần này tới kinh thành cũng không có báo cho biết cha mẹ nói thật, chỉ nói là bằng hữu mở ra một công ty, khiến hắn đến giúp đỡ. Điện thoại cắt đứt sau đó, Trọng Đình liền chạy thẳng tới lầu 4 đi, đối với hiện tại hắn mà nói, cấp bách nhất loại trừ võ học cũng được giải niệm tu người rồi. Có đôi lời nói thật hay, che giấu thân phận phương pháp tốt nhất chính là chế tạo thân phận giả rồi. Chỉ chốc lát sau, Trọng Đình đứng ở lầu 4 cửa thang lầu, phía trên đen tủi một mảnh, có chút kiểm chế cùng kinh khủng. Cấm chế là vô hình vô sắc, hắn trong cảm giác không có bất kỳ dị thường vương, vì vậy Trọng Đình chỉ có thể đưa tay phải ra đặt ở trước người, chọn lựa loại này khối đất pháp đi chứng thực. Phốp thử. Đột nhiên, một trận mãnh liệt cảm thấy như điện giật xuất hiện ở Trọng Đình trên ngón tay, kèm theo đau đớn kịch liệt cảm. Đây chính là cấm chế sao? Trọng Đình nhìn đã đen nhánh ngón tay nỉ nó nói. Lúc này nếu như Khương Di nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ giống như nhìn thấy quỷ giống nhau nhìn Trọng Đình, bởi vì nàng hiểu cấm chế này cường đại. Phải biết vị kia cấp độ SS dị năng võ giả cẩn thận từng ly từng tí dưới tình huống đều bị thương một cánh tay, mà Trọng Đình cũng chỉ là ngón tay đen nhánh. Nếu xác nhận cấm chế chỗ ở, tiếp theo thì dễ làm, chỉ thấy Trọng Đình toàn lực điều động trong cơ thể linh khí hội tụ bên tay phải lên, từ từ hướng hắn lần nữa đưa tới. Chương 30, niệm lực máy lòng tin về lòng tin, Trọng Đình trong lòng không dám chút nào khinh thường, không chỉ có điều động linh khí hội tụ ở tay phải, cũng che ở cả người. Tí tách. Chỉ thấy Trọng Đình ngón tay vừa mới chạm được cấm chế lập tức phát ra liên tiếp dòng điện tiếng, cùng lúc đó, một cốt như kim châm bình thường cảm giác đau xuất hiện. Cái quỷ gì đồ chơi, linh khí đều kháng cự không được sao? Trọng Đình chau mày nhìn mình tay phải. Tí tách. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Trọng Đình không ngừng điều động bên trong đan điền linh khí hội tụ ở trên tay phải, lúc này hắn loại trừ cái phương pháp này cũng không có tuyển chọn khác rồi. Theo thời gian đưa đẩy, Trọng Đình cái trán đã hiện đầy mồ hôi dị, cứ việc tay phải chuyển tới cảm giác đau đớn có thể nhịn chịu, nhưng là bên trong đan điền linh khí đã không nhiều lắm. Bành. 10 phút sau, theo một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Trọng Đình không kiên trì nổi, cả người bị cấm chế bắn ra ngoài. Thất bại. Trọng Đình đứng lên thân, sắc mặt đỏ ửng. Mặc dù hắn làm chuẩn bị nhưng vẫn còn có chút bị thương, nói thật hắn cũng không hiểu cấm chế là cái gì, chỉ là bằng vào kinh nghiệm lần trước tiến hành thử thôi. Niệm tu người tu luyện là niệm lực, cấm chế tự nhiên cũng chính là niệm lực sinh ra, linh khí nếu như không có biện pháp mà nói, vậy chỉ có thể chờ Trọng Đình cảm giác tấn thăng trở thành linh thức. Đạo đức kinh có ghi, linh thức huyền diệu không gì sánh được, đại đạo chi pháp, vô hình vô tướng, không thể nói hoàn toàn vô tích khả tìm, thế nhưng mỗi một tia tiến bộ đều cần người tu luyện cảm ngộ. Trọng Đình ánh mắt lóe lên nhìn lầu 4, cứ việc trong lòng rất không cam tâm, thế nhưng hiện giai đoạn thực lực của chính mình xác thực không đủ, vì vậy cũng chỉ có thể lảo đảo trở lại lầu 2 phòng ngủ. Tu luyện. Trọng Đình trước sau như một khoanh chân ngồi ở trên giường, thực lực bản thân không đủ dưới tình huống chỉ có cố gắng tu luyện, có đôi lời nói thật hay, công phu không phụ người có lòng, kia lầu 4 cấm chế sớm muộn sẽ bị hắn giải trừ. Chỉ thấy Trọng Đình trong lòng không ngừng mặc niệm tu luyện khẩu quyết, muốn nghĩ đạt tới đệ tam cảnh tâm niệm thông suốt, loại trừ trước sau như một luyện hóa thiên địa linh khí bên ngoài, còn cần hắn cảm ngộ đại đạo. Đại đạo là cái gì không có tiêu chuẩn câu trả lời, càng không có người có thể giải thích rõ, thuận thế mà làm là đạo, nghịch thiên mà làm cũng là đạo, chúng sinh nơi nơi là đạo, từ ngọn cây quặng cỏ cũng là đạo. Vì vậy, Trọng Đình loại trừ dụng tâm cảm thụ bên trong thân thể chạy ồ ồ linh khí khí lưu, còn cần thể ngộ thân thể mỗi một tia biến hóa. Thật ra, từ lúc chính mình khí thông bát mạch, toàn thân đều lóe lên kim sắc sau đó, Trọng Đình luôn muốn hiểu rõ là nguyên nhân gì tạo thành, đạo đức kinh sở thuật có hạn, cũng không có nói tới loại tình huống này. Sáng sớm ngày thứ hai, một thân màu trắng áo thể thao Khương Di nhấn chuông cửa, làm Trọng Đình mở cửa sau nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lưu loát cao đuôi ngựa, không làm phấn trang điểm dung nhan hiện lên đỏ ửng, thanh xuân sức sống, chắc là mới vừa kết thúc tập thể dục sáng sớm. Khương chỉ đạo, lần này trang phục thuận mắt hơn nhiều. Trọng Đình trên dưới quan sát sau cười nói, như thế, không chê ta già rồi. Khương Di ngũ quan tuyệt đối không tính là xấu, chỉ bất quá trên người quân nhân khí tức quá nặng, tư thế hiên ngang, này mới khiến nàng xem ra vô cùng lão luyện. Hắc hắc. Trọng Đình rụt cổ một cái cũng không trả lời cái vấn đề này. Đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi thấy hai người. Khương Di nói xong xoay người rời đi, Trọng Đình bước nhanh đi theo. 10 phút sau, Trọng Đình đi theo Khương Di đi tới khá là hẻo lánh một dãy biệt thự bên trong, hai vị người trung niên đang ở trong sân vừa nói vừa cười uống trà. Sáng sớm uống trà, có tiền nhàn đi. Im miệng. Liên hai ngày này tiếp xúc, Khương Di đối với Trọng Đình tính cách cũng có chút hiểu rồi, chỉ số thông minh không cao, tình thương không được, miệng có chút tiện, hiểu biết có chút ngắn. Tiểu Khương tới. Hai người xuất hiện đưa tới trong đó mặc nhàn nhã quần áo đồ trang sức người trung niên chú ý, đặt ly trà trong tay xuống nói. Đào thúc thúc, Tần tướng quân, đây chính là ta cùng các ngươi nói qua Trọng Đình. Khương Di hướng về phía hai vị người trung niên giới thiệu. Đào thúc thúc tốt, Tần tướng quân tốt. Trọng Đình liền vội vàng hỏi tốt đạo. Ha ha, mấy ngày nay Tiểu Khương cũng không chớ ở trước mặt ta khen ngươi. Một thân nhàn nhã quần áo đồ trang sức người trung niên tỏ ý hai người ngồi xuống, cười nói: "Đạo Uyên, quốc an cục 7 vị cấp độ SS dị năng võ giả một trong, 23 tuổi niệm tu người, xác thực đáng giá khen một hồi." Một gã khác mặc trung sơn trang, bị Khương Di gọi là Tần tướng quân người trung niên nói tiếp: "Đào thúc thúc Tần tướng quân, các ngươi coi như chớ khen hắn, tiểu tử này nhưng là sẽ đi cái đôi bệnh lên trời." "Không có không có, ta nhưng là rất khiêm tốn." Trọng Đình nghe một chút nhất thời không vui, chính mình như vậy khiêm tốn người, làm sao sẽ tự cao tự đại đây? "Các các, khiêm tốn tốt khiêm tốn được a." Trọng Đình mà nói nhất thời chọc cười hai vị người trung niên. 10 phút sau, Tần tướng quân rời đi trước, Trọng Đình hai người đi theo Đào Uyên dưới sự hướng dẫn vào biệt thự, đi thẳng đến mà tầng kế tiếp. Toàn bộ mà tầng kế tiếp rất trống trải, cơ bản không có gì ngăn cách cùng lắp đặt thiết bị, một bộ cực kỳ gai mắt máy móc bày đưa tại đứng đầu trung ương. Đây là cái gì? Trọng Đình đi tới bên cạnh khí cụ một bên, đưa tay sờ một cái hiếu kỳ nói. Đừng làm loạn sờ. Đây là niệm lực máy, hôm nay mang ngươi tới mục tiêu chính là vì khảo sát ngươi niệm lực giá trị. Khương Di nói. Niệm lực giá trị. Trọng Đình trong lòng cười khổ. Mình không phải là niệm tu người, lấy ở đâu niệm lực giá trị, hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không biết mình tình huống đến cùng thuộc về niệm tu người vẫn là dị năng võ giả, hoặc là đều không phải là. Trọng Đình, đây là chúng ta đặc biệt vì niệm tu người nghiên cứu niệm lực máy, ngươi chỉ cần đứng đi vào thả lỏng là tốt rồi. Đào Uyên nói. Cái kia, này niệm lực máy có thể hay không sai lầm? Trọng Đình chột dạ hỏi. Sẽ không, niệm tu người thức tỉnh niệm lực cường độ cùng tiềm lực không đồng nhất, niệm lực máy sẽ căn cứ kết quả khảo nghiệm chia làm vừa tới lục phẩm, cái này cũng là vì định vị niệm tu người thực lực, từ đó chế định tốt nhất tu luyện kế hoạch. Khương Di nói, thì ra là như vậy. Trọng Đình trong đầu nghĩ cứ như vậy xác thực có thể trực quan trợ giúp niệm tu người hiểu thực lực của chính mình, thì như hiện tại hắn đối với mình thực lực nhận thức cũng rất mờ nhạt. Được rồi, ta đây tiến bảo. Trọng Đình nói xong liền đi tới niệm lực máy bên trong.